Chương 79, mưa cùng đao, chung, Tôn đại phu cũng vô sai sai xấu hổ thần sắc, ngược lại là trên mặt thần sắc lo lắng càng rất. Phụ nhân tuổi tác cùng tướng mạo khác rất xa, sớm già cực kỳ nghiêm trọng. Sợ là độc hỏa đã rót vào cốt thủy, sự tình càng thêm khó làm. Từ xưa đến nay, bệnh phân hai loại, một vì bất trị, cả hai vì không thể trị. Bệnh bất trị cho dù muôn vàn khó khăn, thân là thầy thuốc, cũng khi hết sức nỗ lực. Thế nhưng là kia không thể trị chứng bệnh. Trương Hán Thần thấy lão đầu đuốt râu không nói một lời, không kiên nhẫn thúc giục nói, ngươi người này hảo hảo bại hoại, bệnh nhân đang ở trước mắt, ngược lại là tranh thủ thời gian xuất thủ trị liệu a. Tôn đại phu lắc đầu, nói thẳng, Tôn Mỗ là cái thầy thuốc, nhưng càng là đại lương con dân, sẽ không vì các ngươi chu chiều người trị liệu, mang bệnh nhân rời đi đi, ta coi như chưa bao giờ thấy qua các ngươi. Trương Hán Thần tức giận đến vai hàm nâng lên, Từ Nghiệp tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, nói, Tôn đại phu cao thượng, Từ Mỗ khâm phục, chỉ là hai mẹ con này thật là thực sự đại lương người, xuất thủ trị liệu cũng không vi phạm nguyên tắc của ngươi. Tôn đại phu trầm mặc một lát, hỏi, nàng cùng ngươi quan hệ thế nào? Từ Nghiệp dừng lại, một chút suy tư trả lời, nên tính là thở nhỏ có biết. Đã như vậy, vậy lão phu liền nói rõ sự thật. Tôn đại phu chậm rãi mở miệng, tên này phụ nhân trung kim thạch chi độc, độc tận xương thủy, thư phát ra lưng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thở dài, tiếp tục nói, nàng có lẽ là bị tặc binh gây thương tích, trên thân lưu lại mũi tên chưa thể trừ sạch, kéo dài lâu ngày, kim thiết vì huyết chỗ nghỉ, cho nên dưới mắt chi của mắt. Từ Nghiệp trong lòng gợn sóng tỏa ra, nhưng lại không thể không cố tự trấn định, thật sâu đi vái chào, hỏi, vô luận như thế nào, nhưng mời ngươi hết sức thử một lần, kết quả như thế nào? Chúng ta tuyệt sẽ không giận chó đánh mèo người bên ngoài. Tôn đại phu không hiểu hướng bên cạnh rời một bước, né qua hắn lễ. Nếu mày suy nghĩ một trận, có lẽ có nhất pháp, chỉ là muốn đạt thành, muôn vàn khó khăn. Từ Nghiệp nhãn tỉnh sáng lên, còn xin nói rõ. Tôn đại phu châm trước một lát, nói, phụ nhân kia bây giờ kim tiết chi độc tận xương, nếu có thể đem độc gỉ đều trừ bỏ, lại né qua kinh mạch huyết lạc, đem thịt thối thư đau nhức cắt tới, dựa vào tạo huyết sinh cơ chi dược, có lẽ có thể tục được một chút tuổi thọ. Từ Nghiệp nghe được kiến thức nửa đời, chỉ đại khái biết Di quân nàng trúng tiễn, hiện tại mũi tên lưu lại tại thể nội, trị liệu tương đương phiền phức. Bất quá bên cạnh Trương Hán Thần nhất là tinh thông quân sự, chiến trận bên trong sao có thể thiếu cùng tiên tên lạc. Đối với trị liệu chúng tên có lẽ có độc đáo tâm đắc. Liên hỏi, Trương lão ca, ngươi đối với cái này loại thương thế nhưng có biện pháp? Trương Hán Thần thần sắc có chút buồn bực, lắc đầu, nói, trước kia ta lão Trương nếu là chúng tên, trực tiếp rút ra là được, quay đầu ăn nhiều thịt uống nhiều rượu, qua một hồi liền tốt, nào có lao nhân này nói phiền toái như vậy. Ta kia nhị ca, nói được một nửa, đột nhiên ngừng miệng. Tôn đại phu đối cái này quân nhân thô giáp tác pháp cực kỳ xem thường, ngay cả thịt mang xương trực tiếp rút ra, thường nhân coi như không chết, nửa cái mạng cũng mất. Mang theo bất mãn nói, muốn cứu người, chỉ có theo lão phu biện pháp làm việc, có lẽ có 3-4 thành nắm chắc. Tạo huyết sinh cơ chi dược ta dù có thể điều phối, nhưng trong nhà dược liệu không đủ, chỉ có thể làm nhất thời chi dụng. Về phần thanh thư nổ gỉ sự tình, lão phu bất lực, liền do các ngươi xử trí, nghĩ đến dùng đao cắt thịt loại hình không phải việc khó. Lão phu nói đến thế thôi, phải chăng thi hành, hai người các ngươi tự hành quyết đoán đi. Nói xong, ôm lấy hai tay nhắm mắt dưỡng thần. Từ Nghiệp nhíu mày suy tư, làm có tiểu nha đầu thụ bực này thương thế, còn đeo hải tử đi đường xa như vậy. Cũng may Tôn đại phu trị liệu biện pháp nghe có chút hợp lý. Xài lang bác sĩ y thuật mặc dù hoàn toàn không đáng tin cậy, nhưng tối thiểu nhất giao giải phẫu đầy đủ sắc bén, bằng vào nhập vi cảm giác, làm được tinh chuẩn cắt bỏ cũng không tính khó. Vấn đề duy nhất chính là còn sót lại thể nội dị sắt. Nghĩ được như vậy, liền hướng chuyên nghiệp nhân sĩ tỉnh giáo, nhổ gỉ sự tình, hẳn là như thế nào hành động. Tôn đại phu mở mắt ra, lạnh nhạt nói, lấy nam châm đem tụ tại một chỗ, lại thả huyết dẫn ra là đủ. Diệu a, đa tạ chỉ điểm. Từ Nghiệp trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Mình có lôi đỉnh chi lực gia trì, chỉ cần khống chế thiểm điện làm hình khuyên vận động, liền có thể hình thành từ lực. Không chỉ có dễ dàng cho khống chế, cường độ cũng cao hơn. Sau đó liền có thể bắn tên có đích, bằng vào lấy niệm ngự vật thủ đoạn đem dị sắt đều trừ bỏ. Bây giờ có tương đối chu toàn biện pháp, chỉ cần tìm chút thời giờ thuần thục một phen. Phức tạp độ không cao, cũng liền không cần mở ra mô phỏng. Mà Tôn đại phu cũng phải điều phối dự vật. Song Vương liền các tự hành sự tình. Di quân hải tử ngoan ngoãn hầu ở mẫu thân bên người, từ từ ăn lấy Từ Nghiệp chuẩn bị cho hắn mì nước ngâm bánh, trong túi còn chứa mấy hạt Tôn đại phu tiễn hắn quả mận bắc hoàn. Bất quá hắn không nỡ ăn, chuẩn bị chờ nương tỉnh, cho nàng một kinh hỉ. Đợi cho mì nước thấy đáy lúc, Từ Nghiệp cùng Tôn đại phu cũng chuẩn bị được không sai biệt lắm. Vết thương ở phía sau vai, trị liệu cần trốn thoát y phục của nàng. Tôn đại phu thân là thầy thuốc, mà lại đã qua thai thuận chi niên, không có bực này kiêng kỵ. Từ Nghiệp tự giác chính là Di quân trưởng bối, cũng không có gì lo lắng. Thế là, hừ, dám ghét bỏ ta lão Trương vướng chân vướng tay, một hồi cầu ta, ta cũng không đi bảo. Trương Hán Thần ôm hài tử, ngồi xổm ở trong viện hùng hùng hổ hổ. Trong phòng, Tôn đại phu đã bị chấn kinh đến trong mắt lồi ra, nhưng thấy Từ Nghiệp bên cạnh, hơn 10 trôi mỏng như cánh ve kỳ lạ tiểu đao chống rông bay múa. Đao quang xẹt qua, dễ như trở bàn tay đem thịt thối cắt bỏ. Đoạn tại bệnh nhân thể nội một nửa mũi tên, lại không hiểu thấu mình chui ra, mang ra một cỗ tanh hôi nùng huyết. Lập tức màu lam điện mang lấp lóe. Vô số so đất cắt còn nhỏ hơn hơi màu nâu đen dị sắt, không ngừng tại miệng vết thương hội tụ, hòa với máu đen chảy ra. Mặc dù sử ma phi tán, Di quân trong hôn mê vẫn như cũ đau đến thỉnh thoảng phát ra kêu đau. Mấy tức về sau, máu đen chảy hết, miệng vết thương huyết dịch nhan sắc khôi phục bình thường. Nàng khóa chặt lông mày mới dần dần triển khai, trên mặt bầm đen cũng từng bước giảm đi. Mặc dù vẫn như cũ không có chút nào huyết sắc, nhưng hô hấp đã chậm rãi bình phục. Từ Nghiệp thấy hình, thở dài nhẹ nhõm, khóe miệng không tự giác mang lên vẻ mỉm cười. Tôn đại phu cả kinh chết lặng. Nguyên bản một trận hung hiểm đến cực điểm trị liệu, ở trước mắt người này huyền chi lại huyền thủ đoạn hạ, lộ ra như thế nhẹ nhõm thông thuận. Giọng mang run rẩy hỏi, "Ngươi học cho vị nào thần y liễu?" "Phổ Phương công." "Vẫn là Nhạc Lăng công." Từ Nghiệp quát tay áo, "Còn xin Tôn đại phu mau chóng bôi thuốc cầm máu, y thuật của ta đại khái không quá đứng đắn." Tôn đại phu không rõ ràng cho lắm, bất quá tay bên trên không có nhàn rỗi, kịp thời lấy ra một bình sứ nhỏ, đối miệng vết thương đổ ra một chút màu đen sền sệt dược chất. Dược chất nhìn xem không ra thế nào địa, ngay bắt đầu lại có một cố dị hương, có chút không tầm thường. Huyết dần dần ngừng lại. Từ Nghiệp triệt để yên lòng. Tiểu nha đầu mệnh xem như bảo vệ, chỉ cần dinh dưỡng đuổi theo, không được bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Thế là xoay người, chính mà trọng chi hướng Tôn đại phu thi lễ một cái. Tôn đại phu dọa đến liền lùi mấy bước, liên tục không ngừng lắc đầu, nói: "Tôn mộ cũng không dám thụ ngươi lễ, đừng muốn gây sát lão phu." Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 80, mưa cùng đau, hạ, trước mắt chỉ là tạm thời ngừng lại thương thế chuyển biến xấu, thân thể của nàng hao tổn quá độ, số tuổi thọ còn thừa không nhiều, như không có thượng đẳng dược liệu phối trí tạo huyết sinh cơ chi dược duy tế, chỉ sợ. Tôn đại phu muốn nói lại thôi. Trong thành thần hồn nát thần tính, cơ hồ tất cả trọng yếu vật tư đều bị phủ thành chủ thu đi lên. Nói là thống nhất điều phối, nhưng nếu thật sự mở ra chiến sự, kia hơn phân nửa liền thành một câu nói xuông. Từ Nghiệp trầm mặc một lát, nói: "Dược liệu sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, đến lúc đó còn được làm phiền ngươi điều phối thành dược." "Ai, khó a." Tôn đại phu thở dài. Lão phu tại Tương Thành làm nghề y hơn 10 năm, hơi có chút danh mỏng, có thể đếm được lần muốn cầu mua dược liệu, lại nhiều lần bị phủ thành chủ vệ sĩ trục xuất khỏi tới. Ta còn thúc thủ vô sách, ngươi lại có thể có cái gì biện pháp đâu? Vẫn là an tâm chờ đợi chiến sự kết thúc đi, đại lương binh cường mã tráng, nghĩ đến chỉ hoãn không được mấy ngày. Từ Nghiệp từ chối cho ý kiến. Trương Hiệu Ý từng nói Tương Thành chi chiến tiếp tục 3 tháng có thừa, cùng Tôn đại phu phỏng đoán một trời một vực. Tiểu nha đầu không chống được lâu như vậy, cho nên không thiếu được phải hướng phụ thành chủ đi tới một lần. Khu khu khu. Một trận vô lực tiếng ho khan vang lên. Tiến Di Quân chậm rãi mở mắt ra, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Từ Nghiệp, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nói: "Đại ca ca, ta làm giấc mộng, mộng thấy ngươi tới cứu ta." Chống đỡ cánh tay muốn từ trên ghế dài ngồi dậy, không cẩn thận khiên động thương thế, đau đến thẳng miết miệng, nhưng như cũng vẻ mặt tươi cười. "Thật tốt, nguyên lai không phải là mộng, ngươi thật tới cứu ta." Từ Nghiệp đi tới, ngồi vào bên cạnh nàng, muốn hỏi nàng những năm này kinh lịch cái gì, thế nhưng là lời đến khoe miệng, lại cảm thấy không quá mức ý nghĩa. Đành phải như đã từng như thế, vươn tay vuốt vuốt đầu của nàng. Tiến Di Quân thoải mái nheo lại mắt, chợt thần sắc lại hiện ra mấy phần vẻ bại. "Đại ca ca, bộ dáng của ta bây giờ có phải là rất khó coi a?" Từ Nghiệp nghiêm túc dò xét một phen, cười nói: "Xác thực chẳng ra sao cả, giống như là một con bọc đuổi đất đại con chuột." Tiến Di Quân tức giận đến muốn cào hắn, thế nhưng là tiểu liền đưa tay khí lực đều không đáp lại. Từ Nghiệp thấy hình, nói khẽ: "Đói bụng không? Ta đi cấp ngươi làm một ít thức ăn." "Kia ta muốn ăn đường mạch nha." "Được." "Ta muốn uống hoa quế canh hạt sen." "Được." "Nếu là lại có mấy khối mật ong táo bánh ngọt thì tốt hơn." "Ừ, còn muốn ăn cái gì?" Tiến Di Quân cười lắc đầu, dừng một chút, lạnh nhạt nói: "Đại ca ca, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện?" "Được." "Ta chết đi về sau, ngươi có thể hay không mau cứu con của ta?" Từ Nghiệp nhìn xem nàng khẩn cầu ánh mắt, đột nhiên gậy nàng một cái đầu băng, hình dáng làm bất mãn nói: "Cái gì mê sảng, có Tôn đại phu cùng ta tại, ngươi không cần mấy ngày liền có thể sống nhảy nhảy loạn." Tiến Di Quân cười khẽ hai tiếng: "Đại ca ca lần này sẽ không gạt ta a?" "Sẽ không, ta cam đoan." "Vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi." Nói xong, nhắm mắt lại, ngủ thật say. Ố vàng trên gương mặt hiện ra một tia không bình thường đỏ ửng. Tôn đại phu cau mày đi tới, rồi ra hai ngón tay tại nàng cái trán tìm tòi, trầm giọng nói: "Thiêu đến lợi hại, tăng thêm mất máu quá nhiều, cái này một kiếp sợ là không dễ chịu. Có thể trị không?" Từ Nghiệp hỏi. "Đã muốn hạ sốt, lại phải ngăn chặn huyết độc, còn không thể gây tổn thương cho tâm mạch, không dễ làm à?" Tôn đại phu ngưng thần suy tư, sau một lát nói: "Cần mạch thượng, sai hồ, đại thanh căn, đỏ hương cây, thế nhưng là những dược liệu này sợ là chỉ có phủ thành chủ mới có." Từ Nghiệp gật gật đầu: "Ta cái này đi lấy thuốc." Tôn đại phu giật mình, nghe hắn ngữ khí, không phải là muốn lấy dùng võ phạm cấm xông vào phủ thành chủ a? Vội vàng quyên nhủ: "Ngươi cũng đừng xúc động, trong phủ đầu phòng giữ sông nghiêm, khố phòng khu vực thậm chí còn có kỳ nhân dị sĩ thủ vệ, ngươi không có khả năng đi vào." Từ Nghiệp tuyệt không làm nhiều giải thích, quay người đi ra ngoài, gặp Trương Hán Thần đang chờ mở miệng. Đối phương lại tựa như biết hắn ý tứ, không nhịn được khoát tay áo: "Yên tâm, ta sẽ giữ vững mẹ con các nàng, ngươi lại đi." "Đà tạ Trương lão ca." Từ Nghiệp rời đi sau, Trương Hán Thần nhàn cực nhàm chán, ngồi xổm ở trong viện, cùng tiểu đồng tranh tài ai trước mắt. Bằng vào nhe răng trợn mắt đại khẩu khí, thuận lợi cầm xuống tam liên thắng. Trương Hán Thần vui vẻ, tiểu đồng cũng vui vẻ được cười khanh khách. Tôn đại phu xa xa đánh giá Trương Hán Thần, thật lâu, rốt cục lấy rũ khí, đi tới phụ cận, dùng kỳ quái tư thế thi lễ một cái. "Tương Thành thổ địa, bái kiến Trương tướng quân, mắt mở cho nên nửa ngày chưa thể nhận ra ngài, mời Trương tướng quân thứ tội." Mấy bạn bách tính tàn hồn bị vây ở nơi đây, tiểu lão nhân khẩn cầu Trương tướng quân xuất thủ cứu. Trương Hán Thần nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng cười một tiếng, không mặn không nhạt khen một câu: thầy thuốc y người lại không thể chữa tâm, ngươi không rời không bỏ thủ vững ở đây, thổ địa chức nên được cũng coi như ngủ ngáy. Tôn đại phu thần sắc càng phát ra khẩn thiết. Nguyên bản tương thành một chỗ đã vì oán khí cùng ngoại đạo địa mạch chi khí bao phủ, tiểu lão nhân mắt nhìn thấy những cái kia tàn hồn nhận ô nhiễm, thần trí mất sạch. Gần chút thời gian không biết vì sao, oán khí tiêu tán rất nhiều, địa khí cũng giống như bị tinh sợ dọa, co đầu rút cổ không ra, nghĩ đến nhất định là Trương Thiên Nhân công lao. Còn xin ngài phát phát từ bi, cứu mọi người thoát ly khổ hải. Trương Hán Thần cười ha ha, ngay cả răng hàm đều lộ ra. Tôn đại phu đông cảm giác không hiểu, hỏi: "Trương Thiên Nhân vì sao bật cười?" Trương Hán Thần ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức, trêu ghẹo nói: "Ta cười ngươi tiến sai miếu, bái sai người, chân Phật ở trước mặt, lại thế này bị ngươi không duyên cớ bỏ lỡ." Tôn đại phu đại hoặc không hiểu. Minh Tư khổ tưởng một trận, giọng mang không xác định hỏi: "Hẳn là mới người tuổi trẻ kia?" Nhưng hắn rõ ràng chỉ là người phàm tục, như thế nào nên được Trương Thiên Nhân như vậy tán thưởng? Trương Hán Thần đối tiểu đồng làm mặt quỷ, đùa hài tử vui vẻ, tuyệt không chính diện đáp lại, mà là mang theo phẫn nộ nói ra: "Cái nhóm này giá áo túi cơm, luôn nói thiên nhân có khác, không thể vượt quân, ta lão Trương được không dễ dàng xuống tới một chuyến, còn được khắp nơi cẩn thận, giấu đầu lộ đôi. Cho nên à, ta một lát giúp không giúp được gì, tương lai các ngươi như thế nào, liền nhìn họ từ kia tiểu tử xử trí như thế nào. Nói cho ngươi một sự kiện, A Nan Tôn giả hóa thân ngàn vạn, Chu Thiên Thần Du thời khắc, từng cùng kia tiểu tử cùng ngồi đàm đạo, cuối cùng đưa hắn một mảnh ca sa, ngươi có biết trong cái này thâm ý?" Tôn đại phu nghe vậy, cả kinh toàn thân phát run. Long được ca sa, các mang ít phần, tức miễn sáu rơi khó khăn, hẳn là hữu tâm hỏi cho rõ. Đã thấy Trương Thiên Nhân vội vàng cùng tiểu đồng chơi đùa, không muốn phản ứng hắn, liền không dám nhiều lời, nhẫn lại tính tình lặng chờ một bên. Sau một lúc lâu, Trương Hán Thần thần sắc đống nhiên nghiêm một chút, ôm lấy tiểu đồng đưa cho Tôn đại phu, trầm giọng nói: "Tìm phiền phải tới, ngươi hồi phòng trốn tránh đi, ta đi cổng chào hỏi bọn hắn." Đợi Tôn đại phu sau khi đi, Trương Hán Thần cầm lên thiết thương, đẩy cửa đi ra ngoài. Chợt nghe phải có người khiến thét lên: "Bán tên!" Trong chốc lát, mũi tên nhập châu chấu bình thường, phô thiên cái địa bào phủ xuống tới. Trương Hán Thần đem thiết thương múa đến kín không kẽ hở. Đinh đinh đinh, số chi không rõ kim thiết tiếng va chạm bất tuyệt như lũ. Đáng tiếc cẩn thận mấy cũng có sơ sót, nơi ngực trái bị một tiên bắn thủng. Trương Hán Thần phảng phất chưa tỉnh, chấn định đứng đối. Đợi đến mưa tên tan mất, hắn khỏe mắt nhìn lướt qua bởi vì dùng sức quá độ mà hơi phát run cánh tay, tức giận đến giận sôi lên. Trong lòng thầm mắng một câu: "Hán Thần thằng danh con này ngày thường không muốn phát triển, bệnh đã lớn như vậy cái đầu, khí lực yếu đến cùng cái con gà giống như, nương hi thớt, tức chết ta nha." Trương Hán Thần còn chưa kịp bình phục huyết khí, âm thầm người kia lần nữa hạ lệnh: "Chu Triều tặc nhân đã bị thương, cho bản tướng bắt sống, nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội." Chợt mấy trăm tên mặc áo giáp, cầm binh khí thủ thành sĩ tốt, như thủy triều bình thường dâng lên. Trương Hán Thần không có chút nào sợ sát, giơ thương hành lập, vòng mắt nội trừng, chợt quát một tiếng: "Bọn chuột nhắt, tiến nhân Trương Dực Đức ở đây, mau tới lãnh cái chết." Trong phủ thành chủ, Từ Nghiệp thi triển ngư tường trận tiềm nhập lòng đất, cảm giác toàn bộ triển khai bốn phía tìm kiếm, phát hiện trong phủ phòng giữ cực kỳ thưa thớt, không giống như là trước khi chiến đấu thảo mục giai binh dáng vẻ. Bất quá cũng may mắn như thế, giảm bớt hắn không ít công phu, thuận lợi tìm được chữ lương chi địa. Thấy từng cái đổ đầy lương thực túi trồng được tràn trề, một đầu khác trong phòng kế càng là treo đầy các thức hun nan thịt, bánh rán dầu bốn phía. Từ Nghiệp tâm niệm vừa động, gửi niệm tùy theo quyết tán, lập tức mấy chục túi bột gạo lương thực, mấy bình đường đỏ mật ong, cùng mấy chục đầu thượng hạng heo dê bỏ chân sau thịt chống rông bay lên, bay tới Từ Nghiệp sau lưng, cùng hắn một đạo lần nữa chìm vào mặt đất. Về sau lại là không có đầu con rồi giống như một trận tán loạn. Cuối cùng tại phủ thành chủ bên kia tìm được dự trữ dược liệu khố phòng, cảm giác bên trong chỉ có một dàn mua quân tốt trông coi, Từ Nghiệp liền trực tiếp lặn đi vào. Vừa mới chui ra mặt đất, sau lưng vang lên một cái mơ hồ không rõ thanh âm, từ đâu tới mâu tặc, trộm đồ thế mà trộm được nhà ta đại nhân trên đầu. Từ Nghiệp chậm rãi xoay người, giống như cười mà không phải cười trả lời một câu: "Từ đâu tới ngoại đạo bị bật, muốn chết thế mà tìm tới tử mộ trước mặt." Kia lão tốt uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng, lòng bàn chân bỗng dưng bước lên tử màu xám sương mù, đem hắn nửa người dưới bao phủ. Hình người cấp tốc rút đi, chợt hóa thành một con toàn thân bầm đen, thân mang nát vải, màu tóc như máu quỷ dị tà bật. Trên tay nắm chặt một thanh hơn thước ngắn xiên, thường có thanh diễm lượn lờ ở giữa. Quỷ vật mở miệng nói: "Mỗ là đạm quỷ giả xoa, thanh giả la, ngươi..." Lời con chưa dứt, 108 đạo đao quang từ nó trước mắt chợt lóe lên, thân thể bị cắt thành vô số khối vụn, rơi lả tả trên đất, chết được lặng yên không một tiếng động. Từ Nghiệp để tránh kia giả xoa quỷ khởi tử hoàn sinh, bổ sung một cái tiềm điện, đem khối vụn triệt để chém thành cho bụi. 32 điểm công lao sự nghiệp tới tay, giao giải phâu nhuốm máu mà bề, tại huyết vũ suy nghĩ tác dụng dưới, tất cả đều một phân thành hai, tổng số tăng đến 216 trôi. Thi vòng đầu huyết vũ, hiệu quả nổi bật. Thế mà ngay cả quỷ vật huyết cũng có thể trợ binh khí phân liệt. Từ Nghiệp đối với cái này có chút hài lòng. Triệt hồi suy nghĩ, chia ra lưới đao biến mất không còn tâm tích. Số lượng khôi phục như lúc ban đầu. Lôi đỉnh chi lực hóa thành địa tương, đem giao giải phâu từ trên xuống dưới sạch sẽ, lần nữa thu nhập thể nội. Sau đó vùi đầu chui vào dược liệu trồng. Đối chiếu Tôn đại phu mượn cho hắn sách thuốc, tìm kiếm dùng được chi vật. Có chút dược liệu cực kỳ tương tự, tỉ như sợi cỏ vỏ cây loại hình, nhìn qua tất cả đều không sai biệt lắm. Từ Nghiệp liền một mạch đóng gói mang lên, kiểm tra một phen, xác nhận không quá mức sơ hở, liền quay lại rời đi. Sau một lát, đi vào Tôn đại phu nhà, lại phát hiện mục chỗ cùng một mảnh huyết sắc, khắp nơi trên đất lội đầy không một tiếng động binh lính. Cửa sân, Trương Hán thần mình đầy thương tích ngã trong vũng máu, trên bụng phá vỡ một cái độc lớn, tạng phủ mơ hồ có thể thấy được. Mà trong viện, đã mất đi Di quân mẹ còn tung tích. Tư Nghiệp chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu. Siêu tập tới ăn uống cùng dược liệu rơi lả tả trên đất. Hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bất an, đi tới Trương Hán thần trước mặt, vận chuyển lôi linh lực, dự định đem hắn cứu tỉnh. Đã thấy hắn đông nhiên mở mắt ra, dùng hết khí lực ca nói, không cần phải để ý đến ta, ta không chết được, ngươi nhanh đi điểm quân trận cứu người, nhanh. Tư Nghiệp cắn chặt răng, gật đầu mạnh một cái. Chưa lại nhiều nói, thân hình hóa thành lôi đỉnh, dọc theo sĩ tốt lúc rời đi lưu lại dấu chân đuổi tới. Tương thành phía nam, điểm quân trận. Mấy ngàn tên thủ thành quân tốt trận địa sẵn sàng. Sân bãi phía đông, Tiến Di quân mẹ con hai người cùng tiệm mì trưởng quý một đạo, bị trói lại tay chân, đè xuống đất. Ba tên đao phủ nâng đao đứng ở một bên. Trưởng quý đục trên thân hạ không có một khối thịt ngon, đã sớm mất đi ý thức, hơi thở mong manh. Tiểu đồng chưa từng gặp qua bực này trạng diện, doa đến run rẩy không ngừng. Chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, chảy nước mắt nói, mẫu thân, ta sợ hãi. Tiến Di quân tao ngộ ngay cả lật trà tấn, giờ phút này sớm đã tâm lực tiểu tụy. Nếu không phải ghi nhớ lấy hài tử, đã sớm không kiên trì nổi. Được nghe tiểu bảo lời nói, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. An ủi, tiểu bảo ngoan, không cần sợ hãi, đại ca ca sẽ đến cứu chúng ta. Tiểu đồng nhãn tỉnh sáng lên. Thật sao? Ừm, hắn cam đoan qua, lần này sẽ không gặp ta. Cách đó không xa, thành chủ Thiệu Hữu phòng sắc mặt âm trầm, dùng mềm khăn che má trái. Nghe thấy hai mẹ con đối thoại, trong lòng tức giận giống như liệt hỏa bay lên. Lúc trước cửa sân một trận chiến, đối phương chỉ là một người, lại làm hại mình hao tổn trên trăm tên tinh nhuệ chi sĩ, thậm chí trên mặt còn bị tia tặc hán quẹt cho một phát lỗ hổng. Đáng hận, quả thực đáng hận đến cực điểm. Vốn định dùng trộm tới người sống, dẫn xuất nút trong bóng tối mật thám, giờ phút này lửa giận công tâm đã không có tính nhẫn lại, đột nhiên đứng người lên, hạ lệnh, không nên chờ nữa, chém. Đao phủ giơ lên chặt đầu đao, dùng sức vung lên, ba cái đầu nhanh như chớp lăn xuống mặt đất. Thiệu Hữu phòng vẩy lên chiến bảo, tiếp tục hạ lệnh, đem đầu lâu treo lên, dẫn còn lại tặc nhân tự chui đầu vào lưới. Tuân lệnh. Nhiều lần, gió nổi lên, mây tạnh, một tia chớp xẹt qua chân trời, rơi vào điểm quân trận. Thiệu Hữu phòng cảm giác được lôi đình bên trong ẩn hàm huy hoàng thiên uy, con ngươi nhất thời co rụt lại, lui ra phía sau mấy bước, vội vàng hạ lệnh, toàn quân xuất kích, cầm xuống cái này tập nhân, chết hay sống không cần lo. Mấy ngàn quân sĩ xếp ngũ hình trận, như cái kéo miệng bình thường hướng Từ Nghiệp tới gần. Từ Nghiệp lại tựa như chưa tỉnh, đứng thẳng nguyên địa, không nhúc nhích. Ba cái đầu bị cắm ở cao can bên trên, lặng lặng treo ở giữa không trung, chỗ đứt chảy ra huyết dịch, thuận cao can chậm rãi chảy xuống, đỏ đến như muốn chọc mù mắt người, đâm thủng lòng người. Quân trận kéo ra cường cung nhanh nỏ, bắn ra đầy trời mũi tên, trong nháy mắt liền đã gần kề cận thân trước, lại bỗng dưng định giữa không trung. Bó mũi tên lít nha lít nhít tập hợp một chỗ, không gió rung dậy. Từ Nghiệp quay đầu, đem ánh mắt rơi vào Thiệu Hữu phòng trên thân, dùng cực kỳ khác thường bình tĩnh ngữ khí, chậm rãi nói ra, ngươi làm hại ta lại làm một lần lừa đảo. Thiệu Hữu phòng chỉ cảm thấy một trận hãi hùng kiếp vía, chú ý không lên rất nhiều, hô lớn, cái này tặc nhân không thích hợp, các ngươi toàn lực hành động. Quân trận bên trong lập tức nổ ra từng đóa huyết hoa, vô số hóa thành hình người ẩn thân trong đó ngoại đạo quỷ vật, nhất thời hiện ra nguyên hình. Thả ngươi nhảy lên một cái, hướng Từ Nghiệp vọt lên, lại đã muộn. Chỉ một thoáng, mấy đạo đặc biệt ý niệm như sóng gợn tiêu tán, kích thích vô tận gợn sóng, lan tràn đến cả tòa điểm quân trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả trên thân người chiến đao mất đi khống chế, rời khỏi tay, bay hướng lên bầu trời. Chợt, quanh quần lấy tử sắc điện tương thân đao, như mưa hướng phía một đám quỷ vật rơi xuống. Lưỡi đao nhuốm máu, hối hạ phân liệt. Thiên đao, vạn đao, toàn thành đao, cho đến che khuất bầu trời. Thủ thành sĩ tốt nhóm chỉ cảm thấy trong tầm mắt trừ xanh thẳm đao quang, rốt cuộc dung không được cái khác. Nào còn dám lại hướng phía trước phóng ra nửa bước. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 81, hơi nhiều điểm quân trận bên trên. Đầy trời đao quang điện xạ tinh trì, tùy ý của ngũ. Những cái kia ngoại đạo tà ma cho dù bị quỷ đói đạo ô nhiễm kém hóa, thực lực tăng vọt mấy lần, nhưng như cũng không có bất kỳ một cái nào có thể chống đỡ vượt qua nửa hơi. Một khi bị chen trúc mà tới chiến đao chen chúng, thân đao bám vào lôi đỉnh chi lực trong chốc lát liền có thể đem bổ làm tiếp cho. Gần ngàn chỉ quỷ vật thảm tao đồ sát. Đao mệnh đã thành vọng tượng, chỉ có thể tại tuyệt vọng cùng sợ hãi phía dưới vươn cổ liền giết. Chẳng quỷ đoạt được chi công nghiệp, trong chớp mắt liền có mấy lần tăng trưởng. Từ Nghiệp lại đối với cái này không quá mức phản ứng, cực kỳ cẩn thận đem ba người đầu lâu lấy xuống tới. Động tác êm ái đem bọn hắn thân thể liệu cùng một chỗ. Di quân cùng nàng hài tử trên mặt, vẫn như cũ mang theo trước khi chết thần sắc, dường như tại mong mọi cái gì, hoặc là chờ đợi ai. Từ Nghiệp im lặng ý mắng. Thật lâu. Ở đây quỷ vật bị tàn sát trong không. Thiệu Hữu phòng bị cắt đứt tay chân, nằm sấp dưới đất, đau đến đã hôn mê. Mà sinh linh tàn hồn biến thành binh lính, lại không hư hại mảy may. Cuối cùng một đạo nhắc nhở tin tức cũng theo nhau mà tới. Năng nguyên số lượng dự trữ gia tăng, một lần nữa xác định. Trước mắt năng nguyên số lượng dự trữ, 2.751 hơn bạn trôi chiến đao mất đi mục tiêu, tự hành bay tới giữa không trung, lẳng lặng treo lấy. Từ xa nhìn lại tựa như một mảnh ngân tử sen lẫn đám mây. Mấy ngàn tên quân tốt giờ phút này lặng ngắt như tờ, cho dù kinh hãi muốn chết, vẫn không dám xê dịch nửa bước. Hoảng sợ bất an chờ đợi người kia phán quyết. Tôn đại phu đạp không mà tới, đi vào Từ Nghiệp phụ cận, hai đầu gối quỳ xuống đất. Trung điệp thi lễ một cái, túc tiếng nói, tương thành thổ địa, Dược Vương tôn tư mặt thứ 33 thay mặt tôn, tôn Phục Linh, bài kiến quý nhân. Tiểu lão nhân thay nơi đây mấy vạn bách tính tạ quý nhân trảm quỷ chu tà, tái tạo căn khôn. Đại ân đại đức chúng ta vĩnh thế không quên. Từ Nghiệp quay đầu nhìn hắn một cái, lại chậm rãi liếc nhìn một phía. Mấy ngàn sĩ tốt cũng cùng nhau quỳ xuống, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Từ Nghiệp bình tĩnh lên tiếng nói, đã chết được không sai biệt lắm, vậy ta cũng nên làm chính sự. Tôn đại phu, ngươi khiến người khác chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Tôn Phục Linh được khiến chỉ, nào dám trì hoãn. Lúc này làm theo. Một đám sĩ tốt lập tức như được đại xá, lui về rời đi điểm quân trận. Tôn Phục Linh lại trở lại Từ Nghiệp trước mặt chờ lấy. Quý nhân nhưng còn có cái gì phân phó? Từ Nghiệp nghĩ, cùng ta một đạo đến đây tên kia quan võ. Tôn đại phu bận bịu trả lời, đã không còn đáng ngại, quý nhân yên tâm. Từ Nghiệp gật gật đầu, lại nói, ta mang về một chút dược liệu, đại khái là rơi vào nhà ngươi phụ cận, ngươi đi giúp ta toàn bộ chế thành cầm máu sinh cơ thuốc, một hồi ta hữu dụng. Tuân mệnh. Tôn Phục Linh vội vàng rời đi. Trung trả thời gian, lại đỉnh lấy một đầu mồ hôi chạy về. Trên tay trong bao vải tràn đầy bình bình lọ lọ. Đã thấy Từ Nghiệp ngồi xổm ở thành chủ Thiệu Hữu phòng bên cạnh, con mắt tả hữu dò xét, thỉnh thoảng đưa tay trên dưới tìm kiếm, động tác có chút cổ quái. Tôn Phục Linh trong lòng kinh ngạc, cũng không dám hỏi nhiều. Từ Nghiệp dự định, tự nhiên là hảo hảo lợi dụng trước mắt chuột bạch. Lần trước mô phòng lúc, Thiệu Hữu phòng sau khi chết có hắc vụ tiêu tán. Thế nhưng là hiện nay Từ Nghiệp bằng vào cảm giác lặp đi lặp lại dò xét, không có chút nào phát hiện. Vậy liền cần hơi xâm nhập một chút nghiên cứu. Nghĩ đến đây chỗ, Từ Nghiệp tất cao giọng nói, "Tôn đại phu, giúp hắn cầm máu." "Phải." Tôn Phục Linh lấy ra ba cái bình sứ, theo thứ tự bôi lên tại lật lên thịt trắng vết thương bên trên. Thiệu Hữu phòng huyết tạm thời ngừng lại, người cũng chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt thấy đến Từ Nghiệp tên sát tinh này, lập tức dọa đến toàn thân run rẩy. Thanh em run rẩy nói, "Ngươi không phải người, ngươi cái quái vật này." Từ Nghiệp nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trịnh trọng biệt nói, "Mọi người tin tưởng ta, đón lấy đến ta làm sự tình, hoàn toàn là vì trừ tận gốc quỷ vật chi họa, tuyệt không có tra tấn ngươi ý tứ, cũng tuyệt không có nửa điểm tư tâm." Nói xong, vươn ra bàn tay, 108 chuôi dao giải phẫu từ nơi lòng bàn tay bay ra, phủ ở bên cạnh thân. Thân đao lóe ra yếu ớt hàn quang. Thiệu Hữu phòng giống như là gặp được cái gì đại khủng bố, dùng hết toàn lực muốn lui về sau, đáng tiếc không có tay chân, chỉ có thể tại nguyên chỗ lắc lư. Giang không ngừng run lên. Ngoài mạnh trong yếu quá lớn, ta là nơi đây thành chủ, mệnh quan triều đình, ngươi không thể giết ta. Từ Nghiệp lắc đầu. Yên tâm, tạm thời sẽ không giết ngươi, chỉ bất quá, ta hơi nhiều, ngươi nhẫn một chút. Thiệu Hữu phòng trừng lớn hai mắt. Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Ta lệnh cho ngươi. Từ Nghiệp một bàn tay đem hắn phiến choáng. Lạnh nhạt nói, không nên hỏi đừng hỏi. Sài Lang bác sĩ mặc dù y thuật kéo hông, nhưng như thế nào cắt chém thân thể mà không thương tổn tính mệnh phương pháp cùng kỹ xảo, lại tương đương phong phú. Những này kỳ hoa kinh nghiệm, giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng. Giao giải phẫu hối hả lượn vòng. Chân trước, không có phát hiện. Lùi lại, vẫn không có phát hiện. Xương sườn, có cực kỳ yếu ớt hắc vụ xuất ra. Sau câu, lại phát hiện mấy sợi hắc vụ. Trong lúc đó Thiệu Hữu phòng đau đến tỉnh lại mấy lần. Từ Nghiệp không khỏi bệnh nhân tình tự quá độ kích động, đem hắn phiến choáng về sau, cắt đứt tủy sống của hắn thần kinh. Ừm, không sai, bệnh nhân bệnh tình có mới tiến triển. Tôn đại phu, lau mồ hôi. Không, vì hắn cầm máu. Từ Nghiệp phối hợp lời nói. Tôn Phục Linh sắp bị sợ choáng váng. Đây quả thật là tại chữa bệnh sao? Người kia đều bị cắt không có người bộ dáng, cái nào đại phu có thể như vậy làm nghề y đi? Thằng đến Từ Nghiệp lần thứ hai thúc giục, Tôn Phục Linh mới run run rẩy rẩy móc ra bình thuốc, bôi thuốc tay run không ngừng. Từ Nghiệp thấy hình, mở lời an ủi nói, Tôn đại phu không cần sợ hãi, căn bệnh của hắn giấu rất bí mật, không dạng này cẩn thận kiểm tra là tìm không thấy. Là, quý nhân nói cái gì chính là cái đó, tiểu lão nhân minh bạch. Tôn Phục Linh liên tục không ngừng gật đầu trả lời. Từ Nghiệp tiếp tục nghiêm túc làm giải phẫu, đón lấy đến cần bắt đầu kiểm tra nội tạng. Tôn đại phu cả kinh, hai mắt không ngừng biến thành màu đen choáng, hai tay thỉnh thoảng run rẩy hướng chảy máu trô vung thuốc. Bất quá dựa theo hắn nhiều năm làm nghề y tâm đắc, bệnh nhân hơn phân nửa đã không có gì cứu giúp cần thiết. Hắc vụ giống như là tận lực trốn tránh Từ Nghiệp, ngẫu hiện mánh khỏe, nhưng lại cấp tốc biến mất. Thẳng đến hắn đem bệnh nhân trái tim van mở ra, tim đập bắt đầu trở nên khác thường. Mỗi đếm rõ số lượng hơi thở, đều sẽ có ám sát phun trào. Từ Nghiệp đang muốn hạ đao, Thiệu Hữu phòng chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Hai mắt toàn bộ bị tĩnh mịch màu đen nơi bao bọc, trên mặt mạch máu từng chiếc nô lên, hình thành một trương đỏ sầm lưới. Uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng, "Sẽ không để cho ngươi được như ý." Thanh âm âm lãnh đến cực điểm. Nơi trái tim trung tâm lập tức kịch liệt chập trùng, tần suất vượt qua thường nhân nhịp tim gấp mấy trăm lần. Ngay sau đó không ngừng cổ trướng, da thịt mạch lạc có thể thấy rõ ràng, như muốn tùy thời bạo liệt. Tâm hồn nội bộ u quang chợt hiện, nhoáng một cái mà qua. Từ Nghiệp chờ đã lâu, sao có thể bỏ lỡ? Chờ đúng thời cơ, giao giải phẫu tinh chuẩn rơi xuống, không đi quản trái tim, mà là đem toàn bộ túi mật bỏ đi. Ngươi làm sao biết? Thiệu Hữu phòng lời còn chưa dứt, đông dưng một tiếng rú thảm. Toàn bộ thân thể tựa như sụp đổ bình thường, không ngừng co vào, cuối cùng bị túi mật hút vào. Sau đó, một đóa gầy còm nụ hoa phá vỡ túi mật, chui ra. Nụ hoa tương tự một gốc ố vàng bu lan, ẩn có u quang lấp lóe. Bị Từ Nghiệp suy nghĩ khóa lại về sau, còn tại kịch liệt dãy rủa, dường như muốn thoát đi nơi đây. Trên mặt cánh hoa mọc ra đen nhánh gai nhọn, hướng Từ Nghiệp đâm tới, lại bị dao giải phẫu đều chặt đứt. Chóc ra gai nhọn hóa thành hắc vụ, nặng lại bị nụ hoa hấp thu. Từ Nghiệp cẩn thận từng ly từng tí khống chế cường độ, trong lòng tạm thời nhẹ nhàng thở ra, xem như bắt được. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 82, lão Lý ra phi đao, can phẩm, thiên mệnh thần thông song phương rằng co một trận. Nụ hoa dãy rủa càng phát ra kịch liệt. Từ nghiệp chỗ mi tâm chiếu ra hào quang màu tử kim. Quang mang bên trong hiện một hàng chữ. Đúng là lúc trước rút ra đoạt được đường tại phương nào bốn chữ lớn. Cái thứ nhất đường chữ, tựa như mực choáng tản ra, sau đó lại cấp tốc hội tụ, gây dựng lại thành một cái mệnh chữ, rơi vào nụ hoa bên trên. Quang mang tán đi. Nụ hoa bình tĩnh lại đến, chậm rãi rơi vào từ nghiệp trong lòng bàn tay. Thường có hắc vụ giống như hô hấp bình thường, từ nụ hoa đỉnh chóp dâng lên mà ra, trong chớp mắt lại bị thu nạp trở về. Mà lại theo từ nghiệp tâm niệm chập trùng, nụ hoa phun ra nuốt vào hắc vụ tốc độ cũng đồng thời tăng giảm, có chút thần diệu. Lần này biến hóa, hơn phân nửa cùng dấu ấn kia trên đó tử kim sắc mệnh chữ có quan hệ. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn tiến một bước nếm thử, mộng cảnh bắt đầu sụp đổ, hắc ám giáng lâm. Quen thuộc mất trọng lượng cảm giác lại một lần nữa phun lên. Mấy tức về sau, hắc ám rút đi, dưới chân một lần nữa đạp lên kiên cố mặt đất. Mục chỗ cùng chỗ đều là một mảnh hoang vu sơn dã, cây cối cũ quạng, suy cỏ không nớt. Tuy là ban ngày, đã thấy không đến ánh nắng. Xanh mơn mận quỷ hỏa bốn phía nhảy lên, cổ quái u lãnh. Thỉnh thoảng có bạch cốt ghép thành quái điểu, kêu gào thê lương lấy từ trên cành cây bay lên, chui vào thật sâu trong sương mù dày đặc. Lờ mờ có thể thấy được một chỗ bãi tha ma, che đậy thân tại cỏ hoàng cảnh khô chỗ sâu. Từ nghiệp làm sơ tìm kiếm, chưa thể phát hiện các huynh đệ cùng phòng giữ doanh tướng sĩ thân ảnh. Trương Hán Thần cũng không thấy bóng dáng, trong lòng có chút lo lắng, không biết mọi người phải chăng giống như chính mình đi vào nơi đây. Vu Hoa Lan bao liên quan trọng đại, huống hồ dưới mắt thế cục không rõ, cần hảo hảo chuẩn bị, lại tính toán sau. 2.700 dư điểm công lao sự nghiệp nơi tay, từ nghiệp nhất cử đem tiểu Lý gia phi đao độ dung hợp tăng đến 10 thành, tính gộp lại tiêu hao 576 điểm. Người thiên mệnh tiểu Lý gia phi đao, tử phẩm, độ dung hợp tăng lên đến hạn mức cao nhất, đã giải tỏa mới đặc tính. Tiểu Lý gia phi đao, tử phẩm. Người thi triển tùy ý ám khí uy lực gia tăng 2 lần, trăm bước bên trong nhất định trúng đích. Độ dung hợp ngoài định mức gia tăng 10 thành, trước mắt đã đạt hạn mức cao nhất. Đã giải tỏa đặc tính, tìm chủ, chặt đứt, gửi niệm, vô cự, không làm tìm chủ, ám khí của ngươi trúng đích mục tiêu về sau, đem tự động bay trở về trong tay. Chặt đứt, ám khí của ngươi trúng đích mục tiêu lúc, nhất định đem công kích bộ vị chặt đứt. Gửi niệm, ngươi có thể đem suy nghĩ ký thác tại ám khí phía trên, tại cảm giác phạm vi bên trong, ngươi có thể tự do ngự sử tất cả bị gửi đọc ám khí. Vô cự, ám khí của ngươi tại cảm giác phạm vi bên trong, đem không nhìn cùng mục tiêu khoảng cách, trực tiếp trúng đích. Không làm, ám khí của ngươi dung manh vô song, duệ không thể đỡ, có thể xuyên thấu bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Độ dung hợp từ 7 thành tăng đến hạn mức cao nhất, một hơi giải tỏa 2 cái mới đạt tính. Từ nghiệp sơ lược thể ngộ một phen. Bất luận là vô cự hoặc là không làm, đều mạnh ngoại hạng. Cái trước chính là thật sự tuấn gian di động, cái sau thì là chuyên môn khắc chế sở trường về phòng ngự đối thủ. Độ dung hợp đạt tới hạn mức cao nhất, có hay không còn có thể tiếp tục thêm điểm. Từ nghiệp nghĩ đến đây chỗ, lúc này làm ra nếm thử. Suy nghĩ cùng một chỗ, nhắc nhở tin tức tùy theo mà tới. Phải chăng tiêu hao 1800 điểm năng nguyên tăng lên tiên mệnh phẩm cấp? Quả nhiên có thể tiếp tục tăng lên, mà lại lần tiếp theo tăng lên lại là thiên mệnh phẩm cấp. Gậy dài trong thước, tự nhiên tiến thêm một bước. Xác định, người thiên mệnh tiểu Lý gia phi đao, tử phẩm, phẩm cấp tăng lên, độ dung hợp hạn mức cao nhất để cao một lần. Hạng này thiên mệnh thay thế vì lão Lý gia phi đao, can phẩm, lão Lý gia phi đao, can phẩm, ngươi từ hàng xóm tiểu Lý gia mượn đến một bản phi đao bí tịch, ngày đêm khổ luyện, lại thật làm cho ngươi luyện được bách phát bách trúng ám khí tuyệt chiêu. Tiểu Lý cha hắn lão Lý cảm thấy ngươi là vạn người không được một võ đạo kỳ tài, đem đệm ở chân giường một bản cũ nát bí tịch tạm mượn cho ngươi. Ngươi dốc lòng tu luyện vài năm, cuối cùng từ bên trong ngộ được một hạng ám khí thần thông. Ngươi thi triển tùy ý ám khí uy lực gia tăng 2 lần, trăm bước bên trong nhất định trúng đích. Thiên mệnh thần thông, duy nhất ảnh sát chi giới, ngươi có thể tại cảm giác phạm vi bên trong sáng tạo một cái bóng ma tạo thành đặc thù giới vực bên trong tất cả bóng ma đều sẽ thụ ngươi điều khiển, trở thành ngươi tuyệt sát ám khí. Độ dung hợp ngoài định mức gia tăng 10 thành, hạn mức cao nhất vì 20 thành. Đã giải tỏa đặc tính, tìm chủ, chặt đứt, gửi niệm, vô cự, không làm thần thông. Dựa theo Chí Thâm đại sư thuyết pháp, đây không phải thượng tam phẩm võ giả tu tới đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ sao? Mà lại trôi qua lấy được tất cả đặc tính, đều bảo lưu lại xuống tới. Độ dung hợp cũng có tiến một bước tăng lên không gian. Từ nghiệp mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Chất vô số thiên mệnh tương quan thể ngộ cùng kinh nghiệm, như dậy sóng chảy xiết bình thường quán chú thức hải. Dưới chân một đạo màu đen gợn sóng chống rông xuất hiện, lấy từ nghiệp làm nguyên điểm, hướng về bốn phía không ngừng quét tán, thẳng tới trăm bước. Phạm vi bên trong hết thảy đều bị đen như mực bóng ma nơi bao bọc. Cái kia còn có nửa điểm cỏ hoang cảnh khô dấu hiệu. Từ nghiệp tâm niệm điện điểm, bóng ma một hồi hóa thành sông núi hồ nước, một hồi hóa thành vãng lai như dệt đám người. Một tòa đen nhánh cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó một khung chim sắt lớn ầm vang đụng vào, đem bóng ma đụng thành vô số mảnh vỡ, đẹp không sao tả xiết. Dưới lầu vô số màu mực đám người hoan hô quyền uy vẫn lạc. Ảnh sát chi giới mỗi một tấc bóng ma đều tại hắn trưởng khống bên trong, mặc hắn xoa tròn bông yến. Loại này cảm giác thần kỳ đến cực điểm. Chỉ bất quá, dưới mắt cuối cùng thân ở không biết chi địa, không dung tùy ý làm vậy. Từ nghiệp làm sơn nếm thử liền đem giới vực thu hồi. Chưa từng ngừng, lúc này mở ra lần thứ 3 mô phỏng. Máy mô phỏng mở ra chủ tuyến trình. Náo loạn điểm kiểm chắc đến mật độ cao dễ khuyết tán tính năng nguyên, không cách nào dùng cho cung cấp nhiên liệu, phải chăng nếm thử ngưng tụ nghịch mệnh. Nghịch mệnh, làm trái kẻ không theo, không phục mệnh lệnh người, kháng chỉ bất tuân người, tính vô lễ thuận người, đều là nghịch mệnh người. Thân có nghịch mệnh người, có đại thai kiếp cũng có đại cơ duyên. Có thần dị Vu Hoa Lan bao tương trợ, ngưng tụ nghịch mệnh cần thiết hắc vụ tổng lượng đã sung túc. Chỉ là cũng không rõ ràng ngưng tụ quá trình bên trong có thể hay không đối nó tạo thành hư hao. Dưới mắt còn chưa tới mộng cảnh chỗ xấu nhất, cái kia đang ngủ say, hãm sâu oán hận cùng tuyệt vọng tiểu nha đầu vẫn chưa chân chính thoát ly khốn cảnh. Quỷ đói đạo kẽ nước chi hoạn, đồng dạng không bị trừ tận gốc, cho nên nụ hoa không cho sơ thất. Thế là từ nghiệp lựa chọn tạm thời từ bỏ, tăng thêm hoàn thành đồng bộ trạng thái. Đồng bộ hoàn thành trở xuống ngẫu nhiên thiên mệnh bên trong tuyển chọn ba loại: bạch thi tung bay, lam phẩm, chấn định như núi, lam phẩm, mặt cười người, lục phẩm, tiếng giống như sấm, lục phẩm, dài ngắn chân, cho phẩm, có phần thiện ná cao su, cho phẩm, một cái thai, cho phẩm, ngẫu nhiên đến đều là quen thuộc thiên mệnh. Từ nghiệp chỉ nhìn lướt qua, cấp tốc tuyển ra ba loại so ra mà nói có chỗ rút ích. Ban đầu thiên mệnh, chấn định như núi, lam phẩm, tiếng giống như sấm, lục phẩm, mặt cười người, lục phẩm, nghịch mệnh người, lôi kiếp võ thân, tử phẩm, đã dung hợp thiên mệnh, lao lý ra phi đao, cam phẩm, người chết nói, lục phẩm, chịu khổ nhọc, lục phẩm, thiện thủy chi người, cho phẩm, số chó ngáp phải rồi, lam phẩm, kim cương cước, lục phẩm, xương cứng, lục phẩm, lôi điện trường khống, lam phẩm, võ học gia truyền, cửu dương chân kinh, lam phẩm, kham dư thuật, lục phẩm, ngư tương trận, lam phẩm, khiêu khích đại sư, lục phẩm, xài lang bác sĩ, lam phẩm, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 83, Trương Tam không nhìn tướng mạo phải trang thiết trí mô phỏng khuynh hướng. Cẩn thận thăm dò, tận khả năng sưu tập tin tức, nếm thử vận dụng vũ hoa lan bao hấp thu gặp phải hắc vụ. Phải trang thiết trí kết thúc điều kiện. Ngầm thừa nhận nhân vật tử vong thì kết thúc mô phỏng, chỉ cần không chết, tiếp tục đến giải quyết triệt để nơi đây sự tình cho đến. Mô phỏng cần thiết huyết nguyên, 240 dọn, hôm nay lần thứ 3, có xài lang bác sĩ thiên mệnh gia trì, rốt cục không cần mỗi lần đều cắt một cái miệng nhỏ. Tâm niệm vừa động, huyết châu xuyên thấu qua làn da chảy ra, treo ở lòng bàn tay. Đạt tới cần thiết số lượng, bị máy mô phỏng đều nuốt hết. Mô phỏng bắt đầu ngày đầu tiên, ngươi thấy một đầu báo vòng mắt cự hán, sách mâu hướng ngươi đi tới, ngươi đoán không được đối phương ý đồ đến, cẩn thận đề phòng. Cũng may cự hán đối ngươi tương đối thân mật, cũng hợp thời cho thấy thân phận của mình, chính là Trác Châu Dực Đức Trương. Làm sơ cho chuyện, ngươi phát hiện đối phương cùng ngươi tựa hồ mục tiêu gần, thế là các ngươi một đạo đồng hành. Có thân là thiên nhân Trương Phi áp trận, trên đường đi gặp phải quỷ vật đều nghe ngóng rồi chuẩn, các ngươi tiến lên cực kỳ thuận lợi. Các ngươi tại bãi tha ma chỗ sâu, tìm tới một chỗ bạch cốt dựng thành đại mộ. Tiến vào đại mộ, ngươi nhìn thấy Yến Di Quân cùng nàng hài tử. Thời khắc này nàng thụ địa mạch chi trùng ăn mòn, ý thức mơ hồ không rõ, thần hồn gần như sụp đổ, nhưng vẫn có thể nhận ra ngươi. Địa mạch chi trùng không ngừng tiêu tán ra xanh đen nhị sắc sen lẫn mù. Pháp Mang Hòa Thượng đang toàn lực thi triển thuật pháp, áp chế địa mạch chi trùng mọc rễ nảy mầm tốc độ. Khô Lâu tướng quân cam tự như thủ hộ lấy tiểu bảo, khiến cho hắn khỏi bị nồng mù tổn thương. Ngươi dự định bằng vào Vu Hoa Lan Bao, hấp thu xanh đen nồng mù, lấy làm dịu Yến Di Quân nguy cơ. Trương Phi lấy ra một xích một vàng hai cây lông vũ, hướng ngươi phát động công kích, cũng thừa cơ cướp đi Vu Hoa Lan Bao. Ngươi không tránh kịp, bị xích hoàng nhị sắc thần quang đánh trúng, thần hồn cùng nhục thân bị triệt để ngưng trệ. Ngày thứ hai, ngươi rốt cục tránh thoát trói buộc, Yến Di Quân mẹ con cùng Khô Lâu tướng quân mất đi tung tích, Trương Phi cũng đã biến mất không gặp. Pháp Mang đem Vu Hoa Lan Bao trả lại cho ngươi. Ngươi từ trong miệng hắn biết được lúc ấy chuyện phát sinh. Vì phòng ngừa ba ác đạo không chọn bện tiến một bước mở rộng, cứ thế ảnh hưởng đến ba thiện đạo. Trương Phi tuân theo anh hồn điện lệnh chỉ, đem Yến Di Quân tính cả địa mạch chi trùng cùng nhau phong ấn, chấn nhập quỷ đói đạo. Mà Khô Lâu tướng quân từ nguyện hóa làm ngân thạch, làm bạn tại bên người nàng. Yến Di Quân trước đây vất vả áp chế địa mạch chi trùng, lập xuống công lao. Làm khen thưởng, Trương Phi lấy thiên nhân chi danh, đưa con của nàng tiểu bảo trùng nhập luân hồi, có thể nhờ thai nhân gian đạo. Ngày thứ ba, Pháp Mang tự xưng đối nơi đây quen thuộc, ngươi tin tưởng hắn, thế là các ngươi triệt để lạc đường. Ngày thứ năm, huyện nha các minh đệ chia ra 17 đường lên núi tìm kiếm, cuối cùng đem ngươi cùng Pháp Mang mang theo ra ngoài. Trên đường đi chưa từng gặp được quỷ vật. Chỗ giữa sườn núi, gặp được Trương Hán Thần chờ người, thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Thế là ngươi tìm cái cớ đem Trương Hán Thần đánh cho như đòn, ngươi nói cho hắn biết cái này gọi đánh cháu trai cho tổ tông nhìn. Các ngươi thuận lợi quay lại Kính Dương huyện. Mô phỏng kết thúc hô, Từ Nghiệp thở một hơi thật dài. Nhìn rất viên mãn, giống như tất cả mọi chuyện đều chiếm được thích hợp an bài. Cái cầu a. Đầu báo vào mắt, nghĩ không ra trung nghĩa võ dũng Trương Tam gia, thế mà bắt đầu chơi đánh lén cùng ám toán, quả thực nhưng buồn bực. Di Quân đã lập xuống công lao, như vậy vô luận là có hay không có cơ hội cứu nàng thoát khốn, đều nên hết sức thử một lần. Há có thể chỉ bằng vào một phần lệnh chỉ, vì tu bổ quỷ đói đạo, liền đem người cùng địa mạch chi trùng một mạch phong trấn rồi. Sau đó giả mù sa mưa làm ra đền bù, lấy tên đẹp thiên thần đạo khen thưởng. Loại này áp đặt thiểu năng tắc pháp, cùng cái kia sao mà tương tự, quả thực ngu không ai bằng. Thoáng bình phục nỗi lòng, Từ Nghiệp bắt đầu tìm đọc mô phỏng bình xét cấp bậc. Trước mắt bình xét cấp bậc, ất thượng đẳng, ngươi có thể tiêu hao huyết nguyên rút ra đại bộ phận mô phỏng được, ngươi có thể rút ra hai lần ban đầu thiên mệnh, cũng lựa chọn một loại trong đó tiến hành dung hợp. Thời gian cùn đồ, 12 canh giờ vì ta rút ra thiên mệnh. Ngay tại rút ra ngươi rút chúng thiên mệnh tiếng giống như sấm, lục phẩm, ngươi rút chúng thiên mệnh mặt cười người, lục phẩm, rút ra kết thúc cân nhắc đến tiếng giống như sấm cùng khiêu khích đại sư cả hai kết hợp, có khả năng sinh ra mỹ diệu phản ứng. Từ Nghiệp không chút do dự đem tiếng giống như sấm, lục phẩm bỏ vào trong túi, bắt đầu dung hợp thiên mệnh. Dung hợp thành công, huyết hầu truyền đến khô khốc một hồi nữa, một lát sau biến mất. Về phần rút ra mô phỏng được. Hắn toàn bộ hành trình ngay cả đứng ngoài quan sát đều tính công lên, bị một mực khống chế lại, nào có cái gì thu hoạch. Trực tiếp từ bỏ. Bãi tha ma chỗ sâu, một tòa bạch cốt trong mộ lớn. Tiễn Di Quân chân thân yên lặng thừa nhận địa mạch chi trùng ăn mòn. Trừng hạt gạo màu đen hạt giống, tại nàng chỗ mi tâm cắm rễ, không ngừng hấp thu nàng tiêu tán mà ra bầm đen đoan khí, sau đó lại đem đen như mực địa mạch chi khí quán chú hồn phách của nàng, thúc đẩy sinh trưởng ra cái này đến cái khác vặn bẹo quỷ dị một cảnh, để ý thức của nàng trầm luân trong đó. Hạt giống mọc ra vô số sợi tơ bình thường sợi rễ, đưa nàng trùng điệp quấn quanh, tương tự một cái xấu xí đen kén. Khô lâu tướng quân che chở trong lúc ngủ mơ tiểu bảo, đứng yên ở một bên. Trong hốc mắt nhảy lên kịch liệt bích lửa, hiện ra hắn trong lòng lo nghĩ chi rất. Pháp mang hòa thượng trên mặt lộ ra cực kỳ khó được nghiêm túc thần sắc. Hai tay không ngừng lật qua lật lại, kết xuất từng cái thiền tông bảo ấn, không ngừng hướng cái kia màu đen hạt giống đánh tới, lại cũng chỉ có thể thoáng chậm lại hạt giống mọc rễ tốc độ. Cách một tiếng vang dọn, mấy cái sợi rễ đứt gãy, đen kén vỡ ra một đầu lỗ hổng. Kén bên trong nữ tử chậm rãi tỉnh lại. Khô lâu tướng quân toàn thân xương cốt kịch liệt rung động, dường như kích động đến cực điểm. Vận điệu đi lên trước. Di quân, ngươi rốt cục tỉnh lại, quá tốt rồi. Nữ tử thần trí còn có chút mơ hồ, phảng phất lẩm bẩm nói, ta mơ tới chuyện trước kia, gặp được một cái rất thú vị người. Kỳ quái, làm sao nghĩ không ra đến hình dạng của hắn. Khô lâu tướng quân trong hốc mắt bích lửa đột nhiên một dựng, trong lòng vô cùng cảm động, thầm nghĩ, di quân nàng rốt cục nhớ tới ta. Kia nữ tử ngưng lông mày suy tư, ngữ khí có chút hoảng hốt nói, người kia rõ ràng lừa hai ta lần, thế nhưng là vì cái gì ta giống như cũng không hận hắn. Khô lâu tướng quân càng phát ra cảm động, mặc dù không có tâm, lại vẫn cảm giác được một trận phát ra từ thần hồn ngọt ngào. Hai lần lừa gạt, di quân nói cũng không đúng là hắn sao? Lúc ấy chu triều tặc binh quy mô sầm lớn, toàn thôn trên dưới đều bị bắt đi, hắn tại thôn dân trợ giúp hạ thuận lợi thoát đi tặc binh đại doanh, từng lập thể dẫn binh tới cứu, lại bởi vì đủ loại ngoại ý muốn nuốt lời, này thứ nhất, về sau dân thân vào đại lương quân bên trong, liều chết tác chiến, nhiều lần lập công cực khổ, được đề bạt làm tướng quân, thế không tìm được di quân, cả đời không lập gia đình, nhưng lại bởi vì hoàng mệnh khó vi phạm, lại một lần nữa nuốt lời, này hai. Khô lâu tướng quân run rẩy vươn tay, muốn ôm trước mắt kia tình cảm chân thành người. Tiến di quân nhẹ nhàng bung lên ống tay áo, đem hắn cả người xương cốt đánh tan. Trận lạnh giọng trách cứ, cam tự như, ngươi năm đó bỏ rơi vợ con, một lòng leo lên quyền quý, ta đã cho ngươi cơ hội. Bây giờ ngươi những chủ nhân kia nhóm sớm thành mộ bên trong xương khô, ngươi lại quay lại tìm ta, ngươi hẳn là cảm thấy ta không nỡ giết ngươi. Cam tự như đầu lâu lăn trên mặt đất tầm vài vòng, trăm mối vẫn không có cách giải. Mới vừa rồi không phải đã nói xong, bị lừa hai lần ngươi cũng không tức giận sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 84, gặp mặt đâm 10 lần chỉ là Cam tự như từ trước đến nay ăn nói bụng bể, lại bất thiện nhìn mặt mà nói chuyện. Dù biết Di quân tức giận đến không nhẹ, lại không biết hẳn là như thế nào khuyên giải, đành phải như câm điếc giống như mặc cho nàng đánh chửi. Rơi là tả trên đất xương cốt một lần nữa tụ hợp, để cho nàng đánh nhau thuận tay một chút. Tiến Di quân trong mắt lánh mang chưa đi, cũng không biết vì sao, lúc này được không dễ dàng từ mộng cảnh mê vực bên trong tỉnh lại, trong lòng oán hận không hiểu tiêu tán rất nhiều. Nguyên bản dày vò đến nàng chính muốn tán loạn thần hồn tuyệt vọng, cũng trong lúc vô hình giảm đi hơn phân nửa. Nhìn qua Cam tự như trắng bệnh bộ xương khô, trong lúc nhất thời có chút không xuống tay được. Đành phải giọng căm hận nói, ta lưu ngươi một mạng, là bởi vì cần mượn ngươi chi thủ tìm kiếm ưu đàm địa hoa, để ta có thể khống chế cái này địa mạch chi khí. Thiệu Hữu Phòng tên cầu tặc kia khi còn sống đối ta đủ tiểu lăng đủ, sau khi chết lại nghĩ tính toán ta, ta ha có thể để hắn vừa lòng toàn nguyện. Địa mạch chi trùng, làm sao không thể vì bản thân ta sử dụng? Cam tự như lặng lặng nghe lời của nàng, nghĩ đến mình lúc trước bị Thiệu Hữu Phòng mơ mơ màng màng, thù hắn mê hoặc, đối giáo cho rằng, chỉ cảm thấy xấu hổ, phẫn hận, áy náy, thống khổ, nao nao tuôn tức hải, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu không phải từ đại nhân đem tia tặc tư chém giết, Cam tự như không cách nào tưởng tượng mình sẽ còn phạm phải bao nhiêu chuyện sai. Do dự một chút, cảm thấy vẫn là có cần phải đem họ Thiệu đã chết cái tin tức tốt này nói cùng nàng nghe, không khỏi cho từ đại nhân mang đến phiền toái không cần thiết. Cam tự như liền láo ca ngợi, Thiệu Hữu Phòng đã bị ta giết chết, bây giờ đã là hồn phi phách tán. Tiến Di quân nhãn tỉnh sáng lên, thật chứ? Thiên chân vạn sắc, đầu của hắn tại một vị bằng hữu trên thân, nếu có cơ hội, ta tìm tới cho ngươi nhìn một cái. Cam tự như chắc chắn trả lời. Hắn trên thân một mực mang theo từ nghiệp giao cho hắn vũ khí bí mật. Mặc dù cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ vũ khí này cách dùng, nhưng hắn tin tưởng vững chắc từ đại nhân nhất định có biện pháp tìm tới nơi này. Tiến Di quân đông cảm giác trong lòng oán hận lại tiêu tán không ít. Tựa hồ toàn trên thân hạ đều thoải mái mấy phần. Trong mộng không cách nào cảm giác ngoại bộ biến hóa, mấy tháng tỉnh lại một lần, thường thường không cần một lát, lại chống cự không nổi địa mạch chi trùng ăn mòn, lâm vào ngủ say. Lúc này nếu không phải ngoại ý muốn tỉnh lại, kém chút bỏ lỡ như thế bị vui. Lập tức nhìn về phía Khô Lâu tướng quân ánh mắt hỏa hoãn một chút. Cam tự như chưa từng phát giác, giọng mang xin lỗi nói, ta tìm khắp cả hơn 10 giấc mộng cảnh, vẫn như cũ chưa thể phát hiện ưu đàm địa hoa hạ lạc, Di quân ngươi đừng nóng giận, sau đó chờ ngươi ngủ thiếp đi, ta lại đi tìm. Tiến Di quân nhìn qua trước mắt cái này có chút vụng về nam nhân, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỗ trán màu đen hạt giống, dường như bởi vì hút không đến sung túc quán khí, mọc rễ tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy thành. Phản phất xe rách thần hồn kịch liệt đau nhức đánh tới. Tiến Di quân không khỏi tiếng trầm tiêu đau. Cam tự như muốn tới gần an ủi nàng, nhưng lại sợ hai chọc giận nàng không vui. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, Tiến Di quân cố nén kịch liệt đau nhức, vô cùng lưu luyến nhìn trong lúc ngủ mơ tiểu bảo một chút, nói, hạt giống sắp phá xác mà ra, vô luận như thế nào, mau chóng vì ta tìm tới ưu đàm địa hoa. Nói không đợi Khô Lâu tướng quân đáp lại, từ tâm hồn chỗ lấy ra một cây trong suốt như ngọc, lưu động ánh sáng màu xanh cốt phiến, đưa cho hắn. Tiếp tục nói, ý thức của ta rất nhanh lại muốn lâm vào mộng cảnh, ngươi ghi nhớ, địa hoa có thể thay đổi hạt giống nghiệp lực, đợi cho tội nghiệp tận về ta thân lúc, ngươi lập tức bóp nát ta mệnh cốt, bằng vào trảm nghiệp chi công, đưa tiểu bảo vào luân hồi. Cam tự như trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Ta nhất định làm được, chờ tiểu bảo hắn thuận lợi rời đi sau. Dừng một chút. Lấy dũng khí nói, Di Quân, mặc kệ ngươi đi hướng phương nào, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau. Tiến Di Quân ánh mắt bên trong hiện lên một tia ôn nhu, lại tiến một bước kích thích địa mạch chi trùng. Kịch liệt đau nhức lại tăng mấy phần. Đau đến nàng cơ hồ mắt mở không ra. Đông Dương, bài tha ma dị động chuyển vào nàng thức hải. Có người đến. Đáng hận, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Tư Nghiệp dọc theo khô rừng cây tiến lên. Vừa đi vừa suy nghĩ ứng đối Trương Tam gia biện pháp. Cương chính diện. Hiển nhiên không có gì trông cậy vào, cân nhắc đến Trương Phi chiến tích di vãng, bực này hành vi sợ là chính giữa đối phương ý muốn, tuyệt đối không thể làm. Nhưng nếu là làm ám chiêu, vạn nhất không cẩn thận làm bị thương Tam gia, quan nhị ca không được cấm một chén rượu, cưới ngựa xông lại chặn hắn lập tức tỉ rượu. Cũng không thể làm. Thú hổ, đời trước mỗi ngày đều được cho quan nhị gia dâng hương, thật đem chính chủ rước lấy là thật không đẹp. Cứng rắn không được, vậy liền đến mềm. Lại hoặc là một hồi cứng rắn một hồi mềm. Tư Nghiệp minh tư khổ tưởng, nhiều loại đối sách tại trong đầu không ngừng xoay quanh. Như thế nào mới có thể đã không cho Trương Phi phong ấn Di Quân nha đầu kia, lại không về phần cùng Trương Tam gia kết xuống quá sâu cửu án. Đột nhiên, một đạo âm thanh xé gió từ sau đầu truyền đến. Một tiếng bạo hống vang lên theo, "Tiểu tử, an ta một mâu." Chợt một thanh tạo hình kỳ lạ trường mâu xuyên qua nồng vụ, hướng Tư Nghiệp đâm tới. Cho đến phụ cận, trường mâu đảo mắt hóa thành một đầu hơn 10 trượng màu đen cự mãng không ngừng vặn mèo xoay quanh, mở ra huyết buồn đại khẩu, như muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Tư Nghiệp suy nghĩ khẽ động. Một thanh dao giải phẫu tại vô cự gia trì hạ, vừa mới bay ra trong lòng bàn tay, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã chống đỡ đến núi thương chỗ. Đinh một tiếng kim thiết giao kích ngâm khẽ, cự mãng hư ảnh lên tiếng tán loạn. Trường mâu đánh lấy xoáy bay ngược trở về, vừa vặn rơi vào một thân cao chín thước có thừa cự hán trong tay. Thế mà không có bị đâm chết, bản lĩnh không sai, ra lão Trương nhìn ngươi rất tuấn mắt, ha ha ha. Cự hán phong khoáng cười to. Bốn phía nồng vụ trong chốc lát bị đẩy lui mấy chục trượng. Tư Nghiệp đánh giá đối phương, máy mô phỏng bên trong đã từng có mấy lần đối mặt, có thể thấy được lấy chân nhân vẫn như cũ cảm thấy áp lực. Trương Tam gia rõ ràng chỉ là tùy ý hướng kia một chạm, Tư Nghiệp lại cảm giác có một đầu cao hơn thiên khung mãnh hổ tại tùy ý bên nễ. Trong lòng âm thầm may mắn, mới vừa rồi không có lựa chọn cương chính diện biện pháp, không dám trì hoãn, chấp hậu bối lễ, thật sâu bái chào. Kính Dương huyện bổ đầu Tư Nghiệp, bái kiến Dực Đức công. Trương Phi nét miệng cười một tiếng, ngươi nhận ra ta? Tư Nghiệp gật gật đầu, trả lời, chỉ bằng Dực Đức công sán lạn như sao trời ánh mắt, võ dung bất phàm sợi râu, còn có trên tay trôi này cự xà biến thành trượng bát xà mâu, văn bối chính là nghĩ nhận lầm cũng khó khăn a. Trương Phi nụ cười càng lắm. Ta vốn định tại ngươi trên thân chọc ra 10 cái 8 cái lỗ thủng mắt, xem ở ngươi tiểu tử biết nói chuyện phân thượng, liền tạm thời miễn đi à. A. Tư Nghiệp dừng lại. Ở đâu ra thủ? Vẫn là các ngươi quê quán có gặp mặt đâm 10 lần tập tụ. Trương Phi gặp hắn mặt hiện nghi hoặc, liền mở miệng giải thích nói, ngươi hủy một cái lao ra hỏa vất vả luyện chế kiếp vân, cho nên hắn để ta đánh ngươi một trận. Thì ra là thế, đa tạ Dực Đức công giải hoặc, xin hỏi là vị nào lao thân tiên, vãn bối ngày sau ổn thỏa đến nhà thỉnh tội. Trương Phi lại giống như là xem thấu hắn trong lòng ý nghĩ. Hắc hắc, đến cùng là đi mời tội. Vẫn là nghĩ đến trừ tận gốc hậu hoạn. Tư Nghiệp hình dáng làm tôn kính ngưỡng mộ, cung kính nói, "Vãn bối sao dám lô mãng?" Trương Phi cảm thấy trước mắt cái này tiểu tử có phần hợp khẩu vị, cố ý đề điểm một phen, nói, "Mặc kệ ngươi dám cùng không dám, cần đi nhớ tại ba thiện đạo bên trong, thiên thần đạo cùng nhân gian đạo chênh lệch là không thể vượt qua, chớ có ý có mấy phần bản lĩnh, liền tùy ý làm việc." Tư Nghiệp làm sơ chấm trước, thử dò xét nói, "Đa tạ Trương thiên nhân chỉ điểm, chỉ là vãn bối trong lòng quả thực hiếu kỳ đến cực điểm, xin hỏi thiên nhân có nào phi phàm bản lĩnh?" Cũng tỉ như vãn bối đối Dực Đức công vô cùng khâm phục, nếu có thể kiến thức ngài thiên thần thủ đoạn, định dẫn vì bình sinh chuyện may mắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 85, Tam gia khí phách Trương Phi ngay vậy, lại là một trận cười to. Giống như tùy ý trả lời một câu, ngươi tiểu tử gấp gáp như vậy tìm hiểu ta lão Trương thủ đoạn, chẳng lẽ trong đầu đang đánh ý định quỷ quái gì? Muốn tìm cơ hội đánh lén ta. Tư Nghiệp đấy lòng âm thầm giận mình. Trên mặt kính ý vẫn như cũ. Nghĩa chính từ nghiêm nói, vạn bối trong lòng đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại sao dám mạo phạm? Dực Đức công quá lo lắng. Trương Phi từ chối cho ý kiến. Đông nhiên trừng lớn hai mắt. Tư Nghiệp chợt cảm thấy trên vai trầm xuống, tựa như cấp trên đè ép một tòa núi lớn. Kia trọng lượng phảng phất không có cuối cùng, không ngừng tăng trưởng. Thằng đem Tư Nghiệp ép tới không người xuống. Tuy có nhiều loại biện pháp tiết ra trọng áp, nhưng trải nghiệm thiên nhân thủ đoạn cơ hội quả thực khó được. Vì tiếp xuống làm việc thế, hắn liền chỉ là vận chuyển nội khí, cưỡng ép chống đỡ. Nếu không phải có thiên mệnh xương cứng gia trì, lúc này nói ít cũng phải đoạn bên trên mười mấy cây xương cốt. Trương Phi thoải mái cười một tiếng. Điều giáo hậu bối từ trước đến nay là một chuyện cực kỳ chuyện thú vị. Thấy Tư Nghiệp trên mặt kìm nén đến đỏ bên trong thấu tử, biết hắn không sai biệt lắm đến cực hạn, liền đem thần lực triển hồi. Cất cao giọng nói, thiên địa chi lực đều tùy ý chúng ta điều động, đây chính là thiên nhân cùng phàm nhân căn bản khác biệt, ngươi rõ chưa? Tư Nghiệp toàn thân xương cốt một trận bạo hưởng, đợi gần như hoàn toàn khôi phục, đội vàng không người thi lễ một cái. Trả lời, Dực Đức công thiên nhân thủ đoạn quả thực không phải tầm thường. Vạn bối dù trải nghiệm không sâu, nhưng đã lớn thụ rung động. Trương Phi khoát tay, đem trường mâu khoác lên trên vai. Ngữ hàm thâm ý nói, muốn đối phó thiên nhân, cơ hội duy nhất chính là tại hắn thần lực lưu chuyển khoảng cách, quả quyết xuất thủ, nếu là điểm ấy đạm phách đều không có, vậy cũng chỉ có thể chờ lấy bị ép thành bột mịn đi. Từ Nghiệp sững sờ. Tam gia lời ấy, nếu không phải dành đến nhàm chán muốn tìm kích thích lời nói, đó chính là hữu tâm đề điểm 1-2. Nhưng hắn vì cái gì làm như thế? Là ánh mắt của mình ngữ khí lộ sơ hở, bị hắn phát hiện. Vẫn là thiên nhân thủ đoạn bên trong, có xem thấu lòng người hay là dự đoán tương lai thần diệu pháp môn. Trương Phi cười khoát tay áo. Ngươi tiểu tử không cần mù suy nghĩ, ta lúc này ra thế nhưng là nhận lệnh chỉ, chuyên bị xử lý quỷ đói đạo địa mạch chi chuẩn bị trộn một chuyện, cho nên có một số việc ta dù khinh thường vì đó, nhưng lại không thể không bị. Đương nhiên, thiên nhân cũng không phải không chỗ không thể, sự tình tổng tránh không được gặp gỡ ngoài ý muốn, như thực sự có người có thể tại ta lão Trương trước mặt làm ra chút nhiễu loạn, kia ta liền nhận, sau khi trở về cũng có giao nộp xong việc lấy cớ. Lúc này, ngươi dù sao cũng nên biết đi. Nói xong, đột nhiên cười một tiếng. Lời nói đều đến nước này, Từ Nghiệp nếu là lại không hiểu liền tòi công lan lộn. Âm thầm tán thưởng, Trương Tam gia không hổ là thế chi hổ thần, đủ khí phách, đủ rộng thoáng. Phát ra từ nội tâm cảm kích nói, đa tạ Dực Đức công chỉ điểm sai lầm, vãn bối định không dám để cho ngài thất vọng. Rõ ràng, chờ ngươi tiểu tử làm được lại nói qua lát. Trương Phi tuy là gian dạy ngữ khí, trong mắt ý cười lại có chút rõ ràng. Chợt vung tay lên. Nay địa phương oán khí quá nặng, phàm nhân không thể ở lâu, theo ta đi, tìm chính chủ kia đi. Vãn bối tuân mệnh. Từ Nghiệp lên tiếng. Trương Phi xách mâu nhẹ nhàng vẩy một cái, nồng vụ cuốn ngược mà đi. Trước mắt thông lộ đống nhiên sáng sủa. Hai người một trước một sau, phi tốc hướng bãi tha mà chỗ sâu tiến lên. Sau một lát, đi vào một tòa bạch cốt dựng thành đại mộ trước đó. Hai cỗ xương đầu hẹp dài, xương đuôi chỗ dọc theo dài nhỏ cái đuôi khô lâu, chậm rãi đẩy ra một đạo cổng vòm. Giống như tại mời hai người tiến bảo. Không sai, ta liền thích cái này xem như ở nhà nhiệt tình sức lực, ha ha ha. Trương Phi vẩy lên râu hùm, cất bước liền hướng đi vào trong. Từ Nghiệp theo sát phía sau. Trong mộ cảnh tượng giống như kia núi hoang khô lâm, cực kỳ trống trải, lại không sức sống. Phục đi hơn trăm bước, quỷ hỏa làm đèn lồng, soi sáng ra một tòa lầu nhỏ. Một cái thân ảnh nho nhỏ đứng tại lầu hai cửa sổ chỗ, hướng Từ Nghiệp phương hướng hứng thú bừng bừng mấy gọi. Tiểu Bảo. Từ Nghiệp đại hỉ, Dực Đức công cơ đầu, đối hải tử làm cái mặt quỷ. Theo lý thuyết tam gia nhân mặt, có thể đem thường nhân dọa gần chết, nhưng Tiểu Bảo gặp, lại càng phát ra cao hứng bung vẩy hai tay. Hắc hắc, thật thông minh, đổi cái bộ dáng còn có thể nhận ra ta. Trương Phi cười đến mở cái miệng rộng. Từ Nghiệp không rõ ràng cho lắm. Chợt cửa lầu bị mở ra, hiện ra khô lâu tướng quân thân ảnh. Từ Nghiệp sớm từ mô phỏng quá trình bên trong biết được hắn cùng pháp mang cùng ở tại nơi đây, chưa tỉnh ngoài ý muốn, nhưng cam tự như cũng không biết rõ tình hình. Nhìn thấy Từ Nghiệp, thân hình dừng lại, bận điệu gấp đi mấy bước cho đến phụ cận, túi người hành lễ. Mặt tướng bái kiến Từ đại nhân. Từ Nghiệp cười gật gật đầu, dùng ánh mắt ám chỉ hắn chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Cam tự như không hiểu nó ý, chỉ coi Từ đại nhân con mắt khô khốc. Bên cạnh tên kia cự hán ẩn ẩn tản mát ra kinh khủng thiên nhân khí tức, làm hắn cảm thấy chấn kinh, cũng rất là lo lắng, không thể không sinh ra phòng bị. Cái này thời điểm có thiên nhân đến, tuyệt không phải chuyện tốt. Tiên lặng nắm chặt trong tay chiến kích, dù động tác cực kỳ nhỏ, lại sao có thể trốn qua Trương Phi cảm giác? Trên mặt hiện ra mấy phần chế nhạo nụ cười. Một cái không có giải quen vũ tu la, cũng dám hướng ta khiêu khích. Vòng trừng mắt, thiên địa chi lực hóa thành trọng áp lần nữa giáng lâm. Cam tự như mới chợt hiểu ra, mới Từ đại nhân không phải con mắt khô khốc, rõ ràng là ám chỉ hắn không thể vọng động. Thế nhưng ngập trời cự lực tiếp cận, đã là không chỗ có thể trốn. Không khỏi thầm than, hối hận thì đã muộn. Từ Nghiệp bất động thanh sắc rơi xuống trận pháp, đem trọng áp đều đạo xuống dưới đất. Cả tòa đại mộ đột nhiên chìm xuống nửa tấc. Từ Nghiệp âm thầm kinh hãi, cười hòa giải, Dực Đức công thứ lỗi, Cam tướng quân cũng không phải là cố ý mạo phạm, là thật là bị ngài bất phàm khí phách, cao thượng phẩm cách, hiên ngang diện mạo cho rung động đến. Cam tự như trốn qua một kiếp, đâu còn có thể không hiểu Từ Nghiệp ý tứ. Vội ôm quyền chắp tay, vái chào đến cùng. Đại lương phá lỗ tướng quân Cam tự như, bái kiến Trương tiên nhân. Trương Phi lại lộ ra mưu kế được như ý đắc ý thần sắc. Đối Từ Nghiệp nói, tiểu tử để lộ nội tình đi, ta lược thi tiểu kế, liền đem ngươi che che lấp lấp thủ đoạn cho thử ra. A cái này, Từ Nghiệp bất đắc dĩ nói, Dực Đức công chí kế tuyệt diệu, so sánh với Ngọa Long tiên sinh sợ là cũng tiêu ngạo bao nhiêu. Ha ha ha, lời này ta thích nghe, quay đầu nói cho quân sư, để hắn vui a vui a. Từ Nghiệp quá sợ hãi, tuyệt đối đừng. Trương Phi dường như không nghe thấy, phối hợp tiến lầu nhỏ. Từ Nghiệp cùng Cam tự như đi theo. Trong phòng, pháp mang hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân tản ra kim sắc Phật quang, không ngừng kết xuất thiền tông bảo ấn, đánh về phía một cái cao cỡ một người đen kén. Xuyên thấu qua đen kén khe hở, mơ hồ có thể thấy được Yến Di quân kia bầm đen mặt mũi tái nhợt, vị dị đen nhánh sợi tơ từ nàng chỗ mi tâm không ngừng kéo dài xuống tới, cơ hồ che khuất nàng nửa gương mặt lỗ. Giờ phút này nàng chính chật vật chống ra hai mắt, đánh giá người tới. Ánh mắt tại Từ Nghiệp trên thân dừng lại hồi lâu. Ánh mắt bên trong hiện ra mấy phần mê ly, lông mày cao lại, dường như đang nhớ lại cái gì. Một lát, ngữ khí có chút lơ lửng hỏi, ta giống như nhận biết ngươi, ngươi đến vì ta thực hiện cái cuối cùng nguyện vọng sao? Từ Nghiệp gật gật đầu. Vâng, ta cam đoan qua. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 86, người qua đây nha. Màu đen hạt giống sợi dễ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khuyết trường. Tiến Di quân ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Nỗ lực mở miệng nói, hy vọng ngươi có thể giúp tiểu bảo trùng nhập luân hồi, dạng này hắn cũng không cần đi theo ta chịu khổ.
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Tiến Di Quân lộ ra vẻ tươi cười, tựa như nói mê nói khẽ, đại ca ca, ta có thể lòng tham một chút sao?
Có thể.
Vậy ta muốn một nhà đoàn tụ, lại không đi kinh lịch những cái kia sinh ly cùng từ biệt.
Được,
ngươi sẽ không gạt ta lần thứ ba a?
Sẽ không.
Ha ha ha, quá tốt rồi. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Tiến Di Quân chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại một lần nữa lâm vào ngủ say. Pháp Mang Hỏa Thượng nội khí hao hết, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này mới phát hiện trong phòng nhiều một số người. Nhìn thấy Từ Nghiệp, chỉ tới kịp nói một câu, "Từ bộ đầu, ăn hay chưa?" Sau đó mệt mỏi ngã đầu nằm ngáy ho ho. Trương Phi cẩn thận quan sát đến địa mạch chi trùng tình trạng. Hiếm thấy nhíu mày, trầm giọng nói, "Hạt giống đã phá xác, không phải là các ngươi có thể ứng phó, từ tiểu tử ngươi cùng những người khác trước rời đi nơi đây." Đã thấy Từ Nghiệp không lúc đích, giọng mang bất mãn nói, "Chớ có cố chấp, kia nữ tử áp chế địa mạch chi trùng có công, đợi ta đưa nàng phong ấn về sau, tự sẽ trợ giúp nàng hài tử luân hồi nhờ thế." Từ Nghiệp nghe vậy, lắc đầu. Không chờ Trương Phi nổi giận, cấp tốc lấy ra kia đóa kỳ lạ vu hoa lan bao. Vật này có thể hấp thu địa mạch chi khí, có lẽ có thể trợ nàng thoát ly viên kia hạt giống trói buộc. Yêu đàm địa hoa. Khô Lâu tướng quân bỗng dưng kinh ngạc lên tiếng. Chợt kinh hỉ như điên, nói, "Từ đại nhân, Di Quân được cứu rồi." Trương Phi cũng cảm thấy kinh ngạc. Nụ hoa bên trên cất giấu một đạo cực kỳ cổ quái thần vận, ngay cả hắn đều không thể xem thấu. Suy tư một lát, nói, "Địa mạch chi chủng chính là ưu đàm địa hoa bao hàm dụng, nhưng dưới mắt hạt giống đã phá xác, địa mạch chi khí tăng vọt mấy lần, tuyệt không phải một đóa hoa bao có khả năng dung nạp. Như xử lý không thích đáng liền sẽ khiến cho quỷ đói đạo cùng nhân đạo ở giữa hình thành vĩnh cửu thông lộ, hậu hoạn vô tận. Đem hoa lưu lại, các ngươi nhanh chóng rời đi." Từ Nghiệp lại cảm thấy đóa này là cấn lấy tử kim mệnh chữ nụ hoa, tuyệt không phải Trương Tam gia nói như vậy không chịu nổi. Huống hồ, cho dù nụ hoa có khả năng dung nạp hắc vụ có hạn, hắn lại còn có ngưng tụ nghịch mệnh làm chuẩn bị ở sau. Hai bên kết hợp, xác suất lớn có thể đem viên kia hạt giống hút thành hạt giống làm. Còn nữa, coi như thật có một số nhỏ bỏ sót, nghĩ đến chính hắn đến lúc đó cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Chỉ tiếc sự tình ngoại giao treo, cái này phương án giải quyết không liền đối với Trương Tam gia nói rõ. Trương Phi gặp hắn bất vi sở động, giọng mang nộ khí thúc giục nói, "Thất thần làm gì, nhanh a." Từ Nghiệp hơi chút chậm trước, trả lời, "Dự đức công thứ lỗi, văn bối đã nuốt lời hai lần, quá tam ba bận, lúc này không thể lại nói tiếp không giữ lời." Dừng một chút, lại nói, "Huống hồ, văn bối có 8-9 thành năm chắc giải quyết việc này, còn xin Dực Đức Công bằng ta buông tay hành động." Trương Phi tức giận đến râu hùng run rẩy, ý vị thâm trường nói, "Tiểu tử, lung tung hứa hẹn cũng không phải thói quen tốt, hiện tại không phải do ngươi tùy hứng cố chấp." Từ Nghiệp thần sắc bình tĩnh hướng hắn thi lễ một cái, "Sự do người làm, như Dực Đức Công nguyện ý nhượng bộ một bước, văn bối vô cùng cảm kích." Trương Phi một trận cho là mình nghe lầm, mới tên mắt con này nói cái gì, "Để ta nhượng bộ một bước? A Man đại quân ác cảnh, ta cũng không từng nhượng bộ, chỉ bằng ngươi." Nhưng buồn bực vậy, chỉ là chuyện quá khẩn cấp, không thể không tạm thời cưỡng chế trong lòng lửa. Hung hăng nói, "Ngươi cho ta trung thực ở lại, đừng muốn quấy rối, đợi ta hoàn thành phong ấn, không phải đem ngươi treo lên quất cái 20, không, 50 roi." Vung tay lên, vô cùng vô tận thiên địa chi lực hội tụ, hướng phía Từ Nghiệp đập xuống tới. Ngư tưởng trận gánh chịu không được như vậy vĩ lực, nháy mắt sụp đổ. Từ Nghiệp không thể không hóa thân lôi đỉnh, một bên tránh né, một bên không ngừng rơi xuống mới trận pháp. Trong lúc nhất thời hơi có vẻ chật vật, Trương Phi chống giống mang tới một xích một vàng hai cây lông vũ. Lông vũ dài ước chừng một thước, cộng lông chim trôi chiếu sáng rạng rỡ, đỉnh chóp có một giống như con người vằn, có chút thần dị. Từ Nghiệp tại mô phỏng quá trình bên trong bị cái này hai cây lông vũ hố được không nhẹ. Thấy vật này lần nữa xuất hiện, không thể không phân ra tâm thần đề phòng. Tránh né thời điểm, thân hình càng phát ra chật vật. Trương Phi lại chú ý không lên phản ứng hắn. Thần lực không ngừng vận chuyển, lông vũ phía trên bảo quang bùng cháy mạnh. Một cỗ kinh người nhiệt lực nháy mắt bộc phát, hướng kia đen kén phương hướng không ngừng hội tụ. Khô Lâu tướng quân kinh hãi muốn tuyệt. Phong ấn tại sao lại dẫn động thiên hỏa hàn thế? Trương Thiên Nhân, ngươi ý muốn như thế nào? Trương Phi đầu cũng không trở về, giận dữ mắng mỏ một câu, nếu không đem sợi rễ đều tiêu hủy, như thế nào để địa mạch chi trùng trở về yên lặng? Cam tự như kinh sợ gặp nhau, chất vấn, thế nhưng là Di Quân nàng như thế nào chịu được thiên hỏa đốt người? Trương Phi nhìn trái phải mà nói hắn nói, vì thiên địa sinh linh kế, dù không muốn cũng không thể không đi việc này. Khô Lâu tướng quân giận không kèm được, giơ lên chiến kích hướng Trương Phi toàn lực đâm tới, lại bị hắn một cái ánh mắt đánh trúng bay ngược ra ngoài phòng. Lâu nhỏ không cách nào tiếp nhận thiên hỏa nhiệt lực, ở bang sụp đổ. Từ Nghiệp chợt lách người tiếp được tay chân luôn cuống tiểu bảo, kém chút bị theo đuôi mà tới trọng áp đệ đoạn tích lương. Đem vô cự ý niệm bám vào tự thân, nháy mắt na di đến trăm trượng có hơn, tìm cái an toàn địa phương đem tiểu bảo buông xuống. Lần nữa thuấn di rời đi, để tránh thiên địa chi lực làm bị thương hại tử. Trong lòng không khỏi thầm than, dưới mắt cục diện này, cùng Trương Tam gia cửu đoán sợ là tránh không được. Chợt động thân mà đứng, đưa tay phải ra, ngón trỏ hướng Trương Phi nhẹ nhàng nhất câu, dùng tiếng giống như sấm ban cho lớn giọng, quát lên một tiếng lớn, "Trương Phi, ngươi qua đời nhà." Trương Phi chính bằng vào nhị sắc lông vũ, toàn lực ngưng tụ thiên hỏa. Bên hai truyền đến bực này khiêu khích ngữ, chợt thấy một cỗ không thể ngăn chặn lửa giận từ trong lồng ngực dấy lên, thẳng hướng đỉnh đầu từ từ vọt. Hai mắt tức giận đến sung huyết, râu hùng từng cây ngút trời mà lập. Chú ý không lên tiếp dẫn thiên hỏa, quay người nhìn về phía Từ Nghiệp, quát to, "Tiểu vương bắt đản, ngươi nói cái gì? Có dám lặp lại lần nữa?" Từ Nghiệp thân ảnh nháy mắt biến mất, mà ngay cả hắn thiên nhân cảm giác, trong lúc nhất thời đều không thể khóa chặt. Ngay sau đó, đại mộ bên trong bóng ma tựa như sống, huyễn hóa ra vô số màu mực bóng người, dương nhanh múa vuốt hướng hắn lao đến. Có đội nón cỏ, có mang hộ trán, có thân hình cao lớn, mọc ra huyền nguyệt hình râu ria. Điều trùng tiểu kỹ, cho ta lăn đi. Dự đức công nguyên chấp nguyên vị quát to một tiếng, đem bóng ma đều chấn bỡ. Liên quan trung quanh một trận đất rung núi chuyển. Dưới chân hắn cái bóng cũng đi theo hơi rung nhẹ. Đông dưng, cái bóng bên trong rỗi ra hơn 10 thanh đen nhánh lưỡi dao. Khi Trương Phi cảm giác được lúc, đã muộn. Lưỡi dao cập thân. Không thể phá vỡ thiên thần chiến thể tới vừa mới tiếp xúc, lại tựa như đầu hũ bình thường bị nháy mắt đâm xuyên. Dù tận lực né qua chỗ yếu hại, nhưng cử động lần này không thể nghi ngờ khiến Dực Đức công vị này thế chi hổ thần càng phát ra nổi giận. Tức miệng mắng to, danh con, ngươi dám ám toán ta lão trường. Chớ có để ta bắt được ngươi, nếu không không phải lột ngươi ra. Lời con chưa dứt, lại có mấy chuôi lưới dao từ cái bóng bên trong rũ ra, thẳng hướng Dực Đức công trong thân thể phần sau bị dùng sức. Trương Phi lập tức đau đến giật giật. Lực chú ý xuất hiện một chút thư giãn, chỉ cảm thấy trên tay đột nhiên trống không. Một xích một vàng hai cây lông vũ đã thất tung dấu vết. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 87, hoàn hầu thất sát, đùa giả làm thật từ nghiệp bằng vào vô cự thuấn gian di động đặc tính, thuận lợi trộm được hai cây lông vũ. Dù tạm thời ngừng lại thiên hỏa giáng lâm nguy cơ, nhưng Trương Tam gia đứng im lặng hồi lâu tại đen kén phụ cận không chịu rời đi. Làm hắn căn bản là không có cách tìm được đứng không, xử lý địa mạch chi khí. Suy nghĩ ở giữa, Trương Phi đột nhiên một tiếng hét giận dữ, đem ảnh sát chi giới nguyên hóa lưỡi dao đều chấn bỡ. Tiểu tử, để ngươi kiến thức một chút ta lão Trương chân chính bản sự. Cái trán gân xanh từng cây bạo khởi, mở cái miệng động, thở ra một ngụm khói trắng giống như trọc khí. Thất sát, nhập mệnh. Chỉ một thoáng, thiên nhân khí thế đột nhiên kéo lên vô số lần. Bóng ánh tinh quang xuyên thấu nồng mụ, vẩy xuống đại địa. Từ nghiệp cách tinh quang còn có mấy trượng khoảng cách, đã cảm giác như đứng ngồi không yên, vội vàng hóa thành lôi đỉnh bỏ chạy. Hắc hắc hắc, nhìn thấy ngươi. Trương Phi hổ trong mắt hào quang chợt hiện. Nắm chặt trượng bát samô, từ trên xuống dưới dùng sức một bổ. Cuốn phong sát. Trên dưới 100 đạo gió lốc đất bằng mà lên, tiếp trời mấy ngày liền. Rộng lớn bạch cốt đại mộ nhất thời bị xoắn thành mảnh vỡ. Mấy trăm trượng bên trong, núi đá khô lâm không còn sót lại chút gì. Gió lốc lướt qua, trên mặt đất cày ra từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt. Phong nhãn chỗ kia kinh khủng hấp lực, như muốn đem hết thảy cuốn vào trong đó. Phía từ nghiệp cơ hồ khó mà duy trì lôi đỉnh hình thái. Nhưng nếu là hiện xuất thân hình, sau một khắc liền sẽ bị kia tràn ngập tứ sông cuồng phong vòi rồng xé thành mảnh nhỏ. Dự Đức công, gì về phần phát như thế lớn lửa đâu, ta hảo hảo thương lượng nha. Từ nghiệp một bên đông tránh ít rét, một bên ý đồ biến chiến tranh thành tơ lụa. Chỉ bất quá tam gia lửa giận dâng lên, can qua hiển nhiên không phải tốt như vậy hóa giải. Trương Phi cuồng tiếu một tiếng, hung hăng nói, chờ ta đem ngươi tên mắt con này xương cốt bóp nát mấy chục cây, ta lại cùng ngươi hảo hảo thương lượng. Nói xong, trường mâu lần nữa buông xuống, cuồng phong sát lại cuốn lên trên trăm đạo gió lốc, từ bốn phương tám hướng hướng từ nghiệp vòng vây trôi qua. Mắt thấy đất cắm rủi càng ngày càng ít, đã là tránh không thể tránh. Từ nghiệp toàn lực vận chuyển cửu dương nội khí, bổ ra một cái kiếp lôi đao, nhưng bẹn bẹn chặt đứt bốn năm đạo gió lốc, từ điện hình thành thân đao liền bị quanh mình vòi rồng cho xoắn đến chia năm xẻ bảy. Tam gia trên mặt lộ ra khinh miệt ý cười, thiện tay vung lên, lại là trăm đạo gió lốc của tới. Từ nghiệp hãi hùng kết vía, khá lắm, được không dễ dàng chặt đứt một chút, đạo mắt lại lật gấp mấy chục lần xuất hiện. Đây chính là thiên nhân bản lĩnh thật sự sao? Còn đánh cái cầu a? Trong đầu nhớ tới nhà hiền trích lời nói, thì như hảo hán không ra thiệt thòi trước mắt, lại tỷ như lưu được thanh sơn tại không lo không có củi đốt, lại tỷ như chết tử tế không bằng lại còn sống. Thế là vội vàng mở miệng hỏi, Dực Đức công, ít bóp nát mấy cây xương cốt được hay không? Mơ tưởng đàm phán hòa bình triệt để vỡ tan, mắt thấy trượng bát xà mâu lại muốn rơi xuống, từ nghiệp tranh thủ thời gian rơi xuống ngư tường trận, trốn vào lòng đất tạm thời tránh mũi nhọn. Trương Phi hổ mục chừng một cái, tiểu vương bắt đạn bảo mệnh hoa văn ngược lại là không ít, ta nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu. Đảo ngược đầu mâu, hướng xuống đất đống nhiên đâm xuống, liệt địa sát, vô tận sát khí quán chú đại địa, lòng đất lập tức sinh ra một mảng lớn lít nha lít nhít khe hở, liệt địa sát tại khe hở bên trong điên cuồng bay tán loạn. Từ nghiệp hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù hóa thành lôi đỉnh tránh né, vẫn như cũ vô số lần bị sát khí chém đứt. Nếu không phải lôi đỉnh trạng thái dưới không sợ chém vào, giờ phút này hắn đã sớm trở thành trong đất một đống phân bón. Mắt thấy dưới nền đất không có cách nào ở thân, từ nghiệp nặng lại chui ra mặt đất. Mấy trăm đạo gió lốc giống cực đói sói nhào cắn qua tới. Con bà nó, trước có truy binh sau có chặn đường, đây là muốn đem ta từ mẫu người ép lên tuyệt lộ à? Ảnh sát chi giới, thiên mệnh thần thông toàn lực thi triển, đen nhánh bóng ma nháy mắt bao trùm trăm bước phương viên. Bóng ma giới bực bên trong, ngàn vạn đạo cái bóng hóa thành lưỡi dao. Tại từ nghiệp vô số cái cường đại ý niệm ra chi hạ, cùng gió lốc ngang nhiên chạm vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, giới bực phạm vi bên trong cuồng phong vòi rồng bị cắt được vỡ nát. Trương Phi nóng lòng không đợi được, thương phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Chiêu này còn giống điểm bộ dáng, bất quá tính ngươi không may, gặp được ta lão Trương, ha 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 ha. Sau khi cười to, vận chuyển thần lực cùng trong tinh hà thất sát mệnh tinh hô ứng lẫn nhau. Tinh quang nhất thời hóa thành một mảnh đỏ sậm. Huyết quan sát, tam ra một bàn tay chụp được. Đỏ sậm sát khí cuốn ngược mà lên, đem thiên địa nhiễm lên vô tận huyết sắc. Ảnh sát chi giới bên trong đen nhánh bóng ma bị huyết sắc nơi bao bọc, cũng không tiếp tục tụ từ nghiệp chi phối. Từ nghiệp thu hồi thần thông, đang muốn tuấn di đảo mệnh, còn muốn chạy. Hổ khiếu sát. Trương Phi mở cái miệng rộng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu. Từ nghiệp tựa như cái hót chịu một cái áng côn, thần hồn không ngừng rung động. Hành động xuất hiện một cái chớp mắt đình trệ. Đau đớn một hồi theo sát mà tới, lại là ổ bụng chỗ bị Trương Phi một mâu đâm xuyên, trái phổi phá cái động. Hô hấp lúc đau đến hắn mắt trợn trắng. Tư Nghiệp ôm bụng nằm trên mặt đất, cắn răng chất vấn, "Dư Đức Công, chúng ta cần diễn như thế thật sao? Không phải đã nói tượng trưng khoa tay mấy lần sao?" Ha ha ha. Trương Tam gia cười đến lộ ra răng hàm. Thất sát mệnh tinh tinh lực phát sinh ba động, đủ để hiện ra ta lão Trương có bao nhiêu dốc sức, sát thực đã đủ ứng phó cấp trên đám kia giá áo túi cơm. Trương Phi liếc qua Tư Nghiệp miệng vết thương ở bụng, cười đến càng phát ra vui vẻ. Tiếp tục nói, "Bất quá ngươi tiểu tử dám mở miệng khiêu khích, ta lòng dạ không khoái, thuận tay đâm ngươi một mâu, cái này không quá phận a. Bây giờ ngươi là giao tớt, ta là thịt cá. Tư Nghiệp nào dám phản bác?" Trong lòng thầm than, khiêu khích đại sư hại người rất nặng a, hiệu quả quả thực tốt quá mức. Ngoài miệng không thể không thuận câu chuyện trả lời, Dư Đức Công tiểu trường đại giới, đương nhiên không quá phận, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thế, đang khi nói chuyện khiên động tương thế, đau đến hắn khỏe miệng giật giật. Ha ha ha, có thể chống nổi ta cái này hoàn hầu thất sát bên trong tứ sát, ngươi tiểu tử liền bụng trộm vui đi. Vậy ta còn được tạ ơn ngài nha. Trương Phi hài lòng gật đầu. Được không dễ dàng có cơ hội đánh một trận giãn gân cốt, chỉ cảm thấy đục trên thân hạ thư sướng cực kỳ. Sau đó không biết từ chỗ nào móc ra một chuỗi tiểu linh đan, nhẹ nhàng nhoáng một cái, thanh thúy tiếng chuông truyền ra. Không gian giống như gợn sóng lắc lư một lát, chợt một cái thân mặc màu xanh lá mạ quan phục mắt to tiểu hải nhân hiện xuất thân hình. Tư Nghiệp dương mắt nhìn lên, càng xem càng cảm thấy cái này tiểu hải nhân giống một con thành tinh lết xanh. Trương Phi nghiêm mặt hỏi, "Bó đuốc mục tinh quan, ta mới tác chiến tuyệt thế anh tư, nhưng từng đi lại." Tiểu hải nhân liên tục không ngừng gật đầu. Hạ quan đã một tia không lọt nhớ xuống tới. "Vậy là tốt rồi." Trương Phi suy nghĩ một lát, nói tiếp, "Ta nói ngươi nhớ kỹ, Trương Dực Đức kinh lịch trên trăm trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, Huyền Quang chiến khải hao tổn 10 bộ, Kim Sí điểu lông vũ tổn thất 20 cây, Thái Bạch lão nhi nhượng rượu đổ 50 đàn, không, 100 đàn, còn có." Lưu Loát nói một đại thông. Cuối cùng trừng mắt bó đuốc mục tinh quan hỏi, "Nhớ kỹ sao?" Tiểu hải nhân bị tam gia cái này công phu sư tử ngoạm cả kinh toàn thân run. Thân trọng nói, "Cái này có thể hay không quá nhiều một chút?" "Không sao." Trương Phi đại thủ bại xuống, "Bọn hắn sẽ đáp ứng, mà lại, đến thời điểm cùng lắm thì ta phân ngươi một bầu rượu." "Vậy liền không thành vấn đề, đại nhân ngài vất vả." Bó đuốc mục tinh quan xoa xoa tay định mà nói, cực kỳ tức thời lấy ra một khối ngọc giản. Nâng bút viết đến, "Trương Thiên Nhân trải qua 666 trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, trong lúc đó vô số lần cựu tử cả đời. Cử động lần này công tại lập tức, lợi tại thiên thu." Bó đuốc mục tinh quan toàn bộ hành trình chứng kiến, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Tư Nghiệp nghẹn họng nhìn chân chối, ý mắng lẩm bẩm nói, "Bàn về vớt chỗ tốt thủ đoạn, vẫn là các ngươi cao cao tại thượng người hung ác a. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài." Chương 88, nghịch mệnh, vũ sát thần quang, cam phẩm. Trương Phi lần nữa lay động linh đăng, đem cự mục tinh quan đưa tiễn. Thấy Tư Nghiệp một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhân tiện nói, "Có lời gì nói thẳng chính là, chẳng lẽ ta lão Trương là loại kia dung không được cái khác ngôn ngữ người?" Tư Nghiệp làm bị thương phổi, không nghị luận lời nói vẫn là thở, đều giống bị ngâm lăn dầu đau rát, còn không ngừng nghĩ ho khan, để tránh tăng thêm thương thế, không thể không cưỡng ép nhịn xuống. May mắn được Cửu Dương chân khí tự hành vận chuyển, cực lớn làm dịu đau đớn, nếu không phiền phức không nhỏ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chúng vào một mâu, đổi lấy Trương Phi tạm thời không nhúng tay vào địa mạch chi trùng một chuyện, cũng là có chút có lời. Nếu có thể lại có một chút thiên nhân ban thưởng, vậy liền không thể tốt hơn. Nghĩ đến đây chỗ, chỉ một ngón tay trên bụng tổn thương. Khí tức yếu đất nói, "Dự Đức Công kia 666 lần huyết chiến, hoặc nhiều hoặc ít cũng có ban bối một điểm công lao, cho nên liên quan tới chiến hậu vật tư phân phối." Trương Tam ra một mặt kinh ngạc. "Không phải cho hai người quặng lông chim sao? Còn ngại không đủ. Người trẻ tuổi nhưng không thể quá tham lam." Dự Đức Công trạch tâm nhân hậu, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Tư Nghiệp bất đắc dĩ, nhổ răng quặng quả nhiên không có như vậy dễ dàng. Trương Phi thần sắc có chút tự đắc, nhẹ nhàng một đuốt dâu hùng. Nhiều hứng thú hỏi, "Mới ngươi kia tối om chuyên môn đánh lén tổn hại chiêu, hẳn là thần thông a?" Tư Nghiệp dừng lại. Hắn thực lực dựa vào các loại thiên mệnh rất nhiều, thiên mệnh lại đều bắt nguồn từ máy mô phỏng. Trong đó tình huống không thể lộ ra. Đang chuẩn bị biên nói dối hồ lộ qua, Trương Phi phối hợp tiếp tục nói, "Ta nghe Hán thần kia danh con nói qua, nhân gian đạo có một bang ăn cơm no không có chuyện làm ra hỏa, nhàn cực nhàm chán chơi đùa ra một đống phân chia cảnh giới thuyết pháp, tại ta xem ra, tất cả đều là nói nhảm. Võ đạo cửu phẩm cảnh chính là quốc sư Vương Nghiễn đỉnh sở định. Làm sao tại Trương Tam gia trong miệng lại không chịu được như thế?" Tư Nghiệp tò mò, mở miệng hỏi, "Dự Đức Công coi là khi như thế nào phân chia?" "Việc này đơn giản, hai người đánh một trận, chết chính là phế vật, còn sống mới là cái này." Nói giơ ngón tay cái lên. Tư Nghiệp rất có một loại hỏi đường người mù hoang đường cảm giác. So sánh với nhau, vẫn là Vương Nghiễn đỉnh thuyết pháp càng đáng tin cậy chút. Trương Phi lời nói xoay chuyển, "Nhưng có một đầu, được thần thông người có thể nhập thiên thần đạo." Thần sắc nghiêm một chút, trầm giọng hỏi, "Ngươi đã ngộ được thần thông, ta dự định tiến cử hiện tại ngươi nhập anh hồn điện hiệu mệnh, thưởng thiên nhân chính quả, ngươi có bằng lòng hay không?" Tư Nghiệp không chút do dự lắc đầu. Trương Phi hổ mục trừng một cái, "Ngươi tiểu tử nhưng phải cân nhắc rõ ràng, thiên nhân chính quả tuyệt không phải bình thường, ta lão Trương khó được gặp một cái thuận mắt hậu bối, chớ có để ta thất vọng." Tư Nghiệp dù không biết thiên thần đạo mỹ diệu, nhưng lại nhớ kỹ một câu, "Sinh mà vì người, đi nhớ là người." Huống hồ Chí Thâm đại sư từng dạy bảo hắn, "Cầu chư vào trong người, duy chi tại giới." Cho nên Tam gia đề nghị, hắn cơ hồ nháy mắt liền có đáp án. Văn bối chỉ là cái bắt trộm tập hung bổ khoái,
trước kia không có bản sự, chỉ có thể bắt tiểu tặc, bây giờ đụng đại vận có chút tu vi, có thể bắt đại một chút tặc, cảm giác rất tốt. Nếu có thể lại tiến một bước, hộ đến một phương bình an, để huynh đệ cùng bằng hữu có một cái sống yên ổn địa phương sinh hoạt, vậy là tốt rồi, được không thể tốt hơn. Dự đức công chiếu cố, vạn bối cảm kích và phần, nhưng vẫn là miễn đi a. Trương Phi mặt lộ vẻ không vui. Trương trong mắt quá lớn, không biết tốt xấu, các ngươi những này bắt con không có một cái để ta bất lo. Nghĩ nghĩ, lại giọng mang nộ khí nhắc nhở, ngươi đã không muốn nhập anh hồn điện hiệu mệnh, nếu là kia địa mạch chi trùng một chuyện xử lý không tốt, gây ra rủi ro, cũng đừng trông cậy vào ta lão Trương giúp ngươi tiểu tử thu thập cục diện rồi dám. Từ Nghiệp biết đây là Tam gia tận lực chiếu cố, trong lòng có chút cảm kích, nghiêm túc thi lễ một cái. Vạn bối hiểu được. Sau đó dương mắt liếc nhìn bốn phía. Mới một phen chiến đấu, Bạch Cốt đại mộ đã sớm không thấy tung tích, mà lại hắn lại một môn tâm tư làm bệnh. Giờ phút này mới phát hiện, vị trí cách đen kén đã có một đoạn khoảng cách, đang chờ rơi xuống trận pháp chạy trở về. Trương Phi đột nhiên lên tiếng đem hắn gọi lại. "Mà thôi, khó được ngươi tên mắt con này phẩm tính hợp ta tâm ý, ta liền ăn thua thiệt, nhận ngươi làm cái làm thằng tôn, về sau có việc nhưng đến tìm ta." Từ Nghiệp dừng lại. Có một cái cường đại vô cùng tiên nhân làm chỗ dựa, cố nhiên là tốt sự tình. Thế nhưng là làm thằng tôn, làm sao nghe là lạ. Liền cẩn thận từng ly từng tí trả lời, "Dư Đức Công, có thể hay không đổi một cái thân phận, làm thằng tôn là thật không dễ nghe à?" Trương Phi nghe thấy lời ấy, hỏa khí đằng một chút liền lên tới. "Tốt tiểu tử, nghĩ nhận ta khi thằng tổ người, có thể từ vũ châu xếp tới Đông Hải bên cạnh, ngươi lại dám ngại cái này ngại kia, không phải là chán sống rồi?" "Vãn bối không dám." Từ Nghiệp một chút suy nghĩ, căn cứ ôm đùi muốn ôm được chắc chắn điểm dự định, tham dò tính hỏi, "Ngài nhìn dạng này được hay không? Tại trong lòng vãn bối đem ngài khi thằng tổ đồng dạng tôn kính, nhưng ở mặt ngoài, ngươi ta lấy gọi nhau huynh đệ." Trương Phi nghe xong, tức giận đến kém chút đem hoàn hầu thất sát lại hướng hắn làm một lần. "Chỉ bằng ngươi?" Vãn bối chính là có như thế cái không thành thục ý nghĩ. Trương Phi nổi giận đùng đùng nói, "Nơi đây sự tình như làm được xinh đẹp còn thì thôi, nếu không, ta không phải cho ngươi lại thêm mấy cái lỗ thủng mắt, xéo đi nhanh lên." "Được rồi." Từ Nghiệp lập tức đào đất chạy trốn. Trương Tam gia thấy hình, không khỏi nết miệng cười một tiếng. "Hắc hắc, hoát con coi là thật thú vị." Trương Tam gia cùng phong sát cùng liệt địa sát chờ một trận tổ hợp quyền, không chỉ có để Từ Nghiệp chịu đủ tra tấn, cũng làm cho Cam Tự Như bị thương không nhẹ. Khô Lâu tướng quân vì bảo vệ tiểu bảo cùng pháp mang, cho dù cách khá xa, vẫn như cũng bị sát khí làm bị thương thần hồn. Trong hốc mắt U Bích Quỷ Hỏa khách quan Di Vãng ảm đạm một mảng lớn. Nhìn thấy Từ Nghiệp, chú ý không lên rất nhiều, hỏi vội, "Từ đại nhân, Di quân sự tình?" "Không cần lo lắng, Dư Đức Công nguyện ý giơ cao đánh khẽ, đem việc này giao cho ta xử lý." Từ Nghiệp cười quên lơn. Cam Tự Như một mực căng cứng ý thức, lúc này mới buông lòng xuống tới. "Kia hết thể liền xin nhờ đại nhân." Từ Nghiệp cực kỳ trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Chuyện kế tiếp dung không được qua loa, nhất định phải tận khả năng gia tăng tính toán trước. Thế là Từ Nghiệp lại hỏi, "Cam tướng quân, trước đây ta giao cho bí mật của ngươi vũ khí còn mang ở trên người?" Cam Tự Như sững sờ, đội vàng từ chiến giáp bên trong lấy ra một cái bao bố nhỏ. Mặt tướng một mực chưa hiểu rõ vật này công dụng, bây giờ vừa vặn vật quy nguyên chủ. Từ Nghiệp vui mừng, vạn sự sẵn sàng, tiểu liền cuối cùng một sợi gió đông cũng thuận lợi tới tay. "Rất tốt, vất vả ngươi, lại đợi chút, chốc lát nữa trả lại ngươi một cái nhảy nhót tương bừng yến di quân." Nói xong, tại Cam Tự Như kinh hỉ như điên trong ánh mắt, cất bước hướng đen kén đi đến. Đen kén bên trong, trong lúc ngủ mơ yến di quân lông mày cau lại, dường như lại là một cái ác mộng. Từ Nghiệp mỉm cười nói khẽ, "Tiểu nha đầu, ta cái này giúp ngươi thoát khốn." Lấy ra tương tự Vu Lan ưu đàm địa hoa, địa mạch chi trùng phảng phất có phát giác, dọc theo sợi rễ một trận kỳ dị núp đích, lại phân ra một bộ phận hướng Từ Nghiệp trong tay nụ hoa của tới. Từ Nghiệp phảng phất chưa tỉnh, ngưng thần tinh khí, tâm niệm địa thiểm, khống chế ưu đàm địa hoa hấp thu hạt giống tiêu tán địa mạch chi khí. Lúc đầu chỉ có từng kia từng sợi xương mù màu đen bị hút vào nụ hoa, chỉ chốc lát sau, tiểu liền kia bầm đen sắc oán khí cũng bị mang theo tới. Trên mặt cánh hoa ẩn ẩn hiện ra tử kim mệnh chữ hình dáng, hấp thu tốc độ trong lúc đó tăng tốc mấy chục lần. Xanh đen nhị sắc sen lẫn đồng bụ, như vô số dòng suối chuyển vào giang hà, bị nụ hoa thôn tính bình thường cán quét vào bụng. Quả nhiên không đồng nhất. Từ Nghiệp đại hỉ, lúc trước lạc ấn mệnh chữ, coi là thật có hiệu quả. Không chỉ có nghiệm chứng suy đoán của hắn, đồng thời cũng tăng lên hắn không ít tính toán trước. Đối ban thưởng tử kim chữ lớn đầu rồng thân người người, trong lòng mười phần cảm kích. Dù không biết thân phận của đối phương, nhưng nếu là ngày sau gặp nhau, không thiếu được hảo hảo báo đáp một phen. Theo bán khí cùng địa mạch chi khí không khô trôi qua, những cái kia xấu xí buồn nôn sợi dễ phảng phất đã mất đi chất dinh dưỡng bình thường, dần dần khô héo quan xoắn. Thậm chí có không ít từ tiểu nha đầu trên thân chóc ra. Chóc ra sợi dễ còn chưa chạm đến mặt đất, liền hôi phi yên diệt. Màu đen hạt giống dường như cảm giác được uy hiếp, như trái tim chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Từng cái nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ bé ủi bao, không khô hướng sợi dễ cuối cùng. Vốn đã khô héo bộ phận, một lần nữa tỏa sáng sức sống. "Con bà nó, còn muốn vùng vây dây chết, vậy ta liền thêm ít sức mạnh." Từ Nghiệp giọng căm hận nói, chợt lấy ra vũ khí bí mật, ném xuống đất, dùng sức một cước đạp lên. Một loại nào đó không thể miêu tả chi vật tứ tán bay ra. Hay con mắt mũi phóng lên tận trời. Để Từ Nghiệp một trận xuất hiện âu khí ra thân ảo giác, chính là cái này vị, đủ kình. Từ Nghiệp rèn sắc khi còn nóng, trực tiếp mở ra máy mô phỏng. Náo loạn điểm kiểm chắc đến nhiều loại năng lượng nguyên, ngay tại một lần nữa xác định phát hiện thanh mục, hắc thủy, bạch kim ba loại hạch tâm năng nguyên, phải chăng nếm thử ngưng tụ nghịch mệnh. Làm sao lập tức thêm ra nhiều như vậy? Từ Nghiệp không rõ ràng cho lắm, đành phải từ năng nguyên danh tự tiền tố làm ra suy đoán. Màu xanh có lẽ là chỉ bản khí, cái kia màu đen hẳn là địa mạch chi khí. Về phần mạch kim, không phải là ưu đàm địa hoa, hoặc là tử kim sắc mệnh chữ là ấn. Mạng muội làm việc tất sinh hỏa lớn, cần nghiệm chứng một hai. Máy mô phỏng, ước định ngưng tụ thành công suất. Ngay tại ước định, ngươi có 70% xác suất thuận lợi ngưng tụ nghịch mệnh, sau khi thất bại quả trước mắt không cách nào chắc định. Tại số chó ngáp phải rồi phù hộ hạ, tính toán trước đạt tới 70%, không tính thấp, nhưng cũng không có nghĩa là không có nguy hiểm. Tư Nghiệp từ bọc hành lý bên trong lấy ra mới từ tam gia trong tay trộm được 2 cây lông vũ. Vật này đã có thể dẫn tới thiên hỏa, vô cùng có khả năng cũng là một loại máy mô phỏng tán thành năng nguyên. Mà lại lông vũ một xích một vàng, cũng có thể giúp hắn nghiệm chứng trước đây liên quan tới nhan sắc phỏng đoán. Suy nghĩ đến đây, Tư Nghiệp một lần nữa mở ra máy mô phỏng. Náo loạn đỉnh kiểm chắc đến nhiều loại năng lượng nguyên, ngay tại một lần nữa chắc định phát hiện thanh mục, hoàng thổ, sinh hỏa, hắc thủy, bạch kim 5 loại hạch tâm năng nguyên, phải chăng nếm thử ngưng tụ nghịch mệnh. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Tư Nghiệp vừa mừng vừa sợ. 2 cây lông vũ, lại thêm 2 loại hạch tâm năng nguyên. Lại như hắn suy đoán như thế, nhan sắc cùng tên từng cái đối ứng. Nghĩ đến một khi thuận lợi ngưng tụ nghịch mệnh, uy năng tất nhiên lại thêm mấy thành. Máy mô phỏng lần nữa ước định ngưng tụ thành công suất ngay tại ước định. 5 loại hạch tâm năng nguyên tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 5 thành xác suất thành công tăng thêm. Ngươi có 12 thành rưỡi xác suất thuận lợi ngưng tụ nghịch mệnh, sau khi thất bại quả trước mắt không cách nào chắc định. 12 thành nữa. Đó không phải là nhất định ngưng tụ thành công. Tư Nghiệp hít sâu một hơi, trấn định tâm thần. Máy mô phỏng, vì ta ngưng tụ nghịch mệnh. Ngay tại ban đầu hóa 2 cây lông vũ biến mất không thấy gì nữa. Ưu Đàm Địa Hoa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Mà Yến Di Quân chỗ mi tâm màu đen hạt giống, tựa như ngâm tại tẩy trắng dịch bên trong 7 ngày 7 đêm. Màu đen triệt để rút đi, biến thành có chút ấu vàng màu ngà sữa. Hạt giống chung quanh cùng sợi rễ chỗ nối tiếp đều cắt ra. Sợi rễ bắt đầu từng mảng lớn khô héo, tán làm một đoàn khói bụi. Bắt đầu ngưng tụ. Ngưng tụ thành công, ngươi thu hoạch được nghịch mệnh ngũ sát thần quang, can phẩm, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 89, luân hồi cùng đoàn tụ ngũ sắc thần quang, can phẩm ngươi một chiêu một thức bổ sung cường đại ngũ hành bản nguyên chi lực, ngươi có thể ngưng tụ ngũ hành bản nguyên chi lực thi triển ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang có thể xoát đi hoặc giao phó mục tiêu ngũ hành bản nguyên, cũng có thể xoát đi hoặc nghịch chuyển mục tiêu thiện ác nghiệp lực, nhưng tương ứng nhân quả để cho ngươi đến tiếp nhận. Ngươi có thể hấp thu cùng điều động bốn phía ngũ hành bản nguyên, hạn mức cao nhất quyết định bởi tại tu vi cảnh giới. Nghịch mệnh chi tội, duy nhất không màu chi giới. Ngươi có thể tại cảm giác phạm vi bên trong tạo dựng một cái đặc thù giới vực bên trong hết thảy sự vật sẽ mất đi sắc thái cùng sáng ngời. Lịch mệnh ngưng tụ hoàn thành, phải chăng tiến hành dung hợp? Cam phẩm lịch mệnh gần trong căng tấc, Tư Nghiệp tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Vì ta dung hợp lịch mệnh. Trong chốc lát, quanh mình hết thảy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tầm mắt bên trong chỉ còn lại thanh, hoàng, xích, hắc, bạch 5 loại nhan sắc. Bọn chúng hình trạng cùng kích thước không ngừng biến hóa, hoặc là tán loạn điểm hình, hoặc là khó phân đường cong, hoặc là vô số cái chập trùng không chừng mà cong. Ngay sau đó, vô số cảm nộ cùng tâm đắc quán chú thức hải, nước nói nhuận hạ, lửa nói viêm bên trên, mục nói đúng sai, kim nói từ cách, thổ viên việc đồng áng, nhuận bị ổi mặn, viêm bên trên làm khổ, đúng sai làm chùa, từ cách làm thân, việc đồng áng làm cam, mục sinh hỏa, mục làm ấm nhóm lửa, hỏa sinh thổ, hỏa phần mục sinh thổ, thổ sinh kim, thổ giấu mỏ sinh kim, kim sinh thủy, kim ngưng kết nước lã, thủy sinh mục, nước chân bóng sinh mục, vừa thắng lưu, cho nên kim thắng mục, chuyên thắng tán, cho nên mục thắng thổ, thực thắng hương, cố thổ thắng nước, chúng thắng quả, cho nên nước thắng lửa. Tinh thắng kiên, cho nên lửa thắng kim. Lịch mệnh dung hợp hoàn thành, ánh mắt dần dần khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, Tư Nghiệp cũng đối ngũ sát thần quang cái này lịch mệnh có cơ bản nhận biết. Dù không đủ tinh tục, nhưng giải quyết tiểu nha đầu thời khắc này khốn cục cũng đã có mặt mày. Nàng chỗ mi tâm hạt giống từ đen chuyển bạch, bất quá là bởi vì nội bộ vốn là cực độ mất cân bằng ngũ hành bản nguyên, triệt để tiêu hao sạch sẽ cho đến. Hắc chúc nước, muốn triệt để khiến hạt giống lâm vào ngủ đông, liền cần lấy thuộc thổ bản nguyên chi lực tiến hành khắc chế. Hết lần này tới lần khác, địa mạch chi trùng trường kỳ hấp thu yến di quân thần hồn bên trong thanh mục bản khí, thụ thanh mục bản nguyên tẩm bổ phát sinh dị biến. Một khi lấy đất vàng chi lực kích thích, ngược lại dễ dàng rơi vào một khắc thổ trong cả bấy. Đến lúc đó đất vàng chi lực không chỉ có không cách nào có hiệu lực, ngược lại sẽ trở thành hạt giống mới chất dinh dưỡng. Tốt âm hiểm thủ đoạn, Tư Nghiệp con ngươi co rụt lại. Một khâu trừ một khâu, lại không bàn mà hợp giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc tự nhiên nào diệu. Khó trách lấy dược đức công kinh thiên bản sự, cũng không thể không lấy thiên hỏa hàng thế thô giáp biện pháp cưỡng ép phá cục. Trong lòng đối Thiệu Hữu Phong phẫn hận đến cực điểm. Kia tặc tư từ nơi nào học được như vậy tinh diệu thủ đoạn? Bên trong chỉ sợ có cái ngụ ý khác. Bất quá dưới mắt không phải tìm cây hỏi ngọn nguồn thời cơ tốt. Ngũ sát thần quang hoạch tâm hiệu dụng một trong chính là xoát đi hoặc giao phó mục tiêu ngũ hành bản nguyên. Đã hạt giống biến dị, ngũ hành mất cân bằng. Vậy liên đến một đợt cưỡng chế đổi mới, phá vỡ nó thủy một bản nguyên gần nhau tương vọng cách cục. Có lập kế hoạch. Vì bảo đảm bạn vô nhất thất, còn cần đối ngũ hành bản nguyên hồi phục tốc độ làm sơ nghiệm chứng, miễn cho nửa đường bất lực vì kế. Thế là tập trung tinh thần, bắt đầu không ngừng thu nạp quanh mình ngũ hành chi lực. Vạn sự vạn vật cơ hồ đều trốn không thoát ngũ hành chi thuộc, người tự nhiên cũng là như thế. Lịch mệnh dung hợp về sau, Tư Nghiệp cảm giác được thể nội bản nguyên chi lực ước chừng 3-4 thành, khoảng cách đạt tới hạn mức cao nhất còn rất xa. Mấy tức về sau, thể nội bản nguyên tăng lên gần nửa thành. Tư Nghiệp đối ngũ sắc thần quang bổ sung năng lượng tốc độ có chút hài lòng. sau đó vận chuyển quanh thân nội khí, khu động bản nguyên chi lực hướng về bàn tay hội tụ. Nơi lòng bàn tay ngũ thải hào quang chợt hiện, một trường vô ra, một đạo lớn bằng ngón cái ngũ sắc cột sáng thẳng tắp bắn về phía địa mạch chi trùng. Suy nghĩ khẽ động, đem hạt giống nội bộ cùng thanh mục chi thuộc tương quan bộ phận triệt để xoát đi. Liên hoàn cách cục bị phá, hạt giống đã thành đợi làm thịt cứu non. Từ nghiệp thu hồi ngũ sắc thần quang, lại đánh ra một đạo đơn vì đất vàng sở thuộc cột sáng. Thổ khắc thủy, địa mạch chi trùng bị màu vàng thần quang bao phủ, tựa như rơi vào lăn dầu bên trong, không ngừng khô vàng co bảo, mặt ngoài khô cạn nước ra. Chỉ chốc lát sau, triệt để chốc ra xuống tới. Tiến di quân chố mi tâm chỉ còn lại một cái trường hạt gạo màu đỏ nhạt dấu vết. Từ nghiệp thấy hình, thở dài nhẹ nhõm. Ngũ sát thần quang, không có gì không soát, là thật lợi hại cực kỳ. Trong lòng một khối tảng đá lớn cũng rơi xuống. Đem địa mạch chi trùng nhặt lên, tạm thời thu nhập ưu đàm địa hoa bên trong, đợi việc nơi này tất, giao cho trường tam gia xử trí. Khô lâu tướng quân một mực tại cách đó không xa lặng lặng chờ. Thấy từ nghiệp chỉ là đánh ra hai đạo thần diệu hoa ánh sáng, liền dễ như trở bàn tay giải quyết mọi người thúc thủ vô sách địa mạch chi trùng. Trong lòng chấn kinh vô cùng, rốt cuộc kìm nén không được, vội vàng chạy tới. Từ đại nhân, di quân nàng đã không sao sao? Từ nghiệp cười trả lời, yên tâm, trừ bỏ thần hồn có chút suy yếu bên ngoài, hẳn là không thập đáng ngại. Cam tự như nghe được lời ấy, kích động xương cốt vang lên kẹt kẹt. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Một cái vắng lặng thanh âm bỗng dưng vang lên. Cam tự như, ngươi nhao nhao đến ta. Đúng là Yến Di quân tỉnh lại. Trong chiến trận võ dũng hơn người khô lâu tướng quân, nghe vậy lập tức câm như hến, chỉ dám lén lút đánh giá nàng. Tiểu bảo cái này thời điểm cũng lảo đảo chạy tới, một đầu nhào vào trong ngực nàng. Mẫu thân, bệnh của ngươi tốt a. Yến Di quân vô ý thức dùng hai tay đem hải tử ôm chặt, đột nhiên sững sờ. Cho tới nay chịu đủ địa mạch chi trùng tra tấn, sống không bằng chết, tứ chi cũng mất đi trí giác, vốn cho rằng cũng không còn cách nào ôm hải tử, nghĩ không ra một thức tỉnh đến, hết thảy chuyện không tốt phảng phất tất cả đều tan thành mây khói. Trong lòng không khỏi cảm khái ngàn vạn, hai mắt dưng dưng nhìn về phía Từ Nghiệp. Dù có vạn ngữ ngàn nói, giờ phút này chỉ chuyển làm một câu đơn giản ngữ. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Từ Nghiệp mỉm cười nhận nàng lòng biết ơn. Suy tư một lát, lên tiếng nói, không vào luân hồi, cuối cùng chỉ là giã quỷ cô hồn, nếu là nguyện ý, ta có thể đưa các ngươi một nhà ba người nhờ thai chuyển thế, đường đường chính chính tại cái này nhân gian đoàn tụ. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn duy trì hiện trạng, ta sẽ giúp các ngươi tại thành hoàng ti lấy cái việc phải làm, ngày sau chỉ cần ghi nhớ vì thiện đi ác, tự có công lao sự nghiệp ra thân thời điểm. Đi con đường nào, các ngươi một nhà thương lượng đi đi. Tiến Di quân kích động đến lệ nóng doanh trọng. Hai lựa chọn đều quá mức mỹ hảo, là nàng trước kia căn bản không dám vọng tưởng đường đi. Nhẹ nhàng nuốt ve tiểu bảo gương mặt, lại trên mặt ý xấu hổ nhìn Cam Tự Như một chút, nhỏ giọng nói, phu quân, ngươi quyết định đi. Cam Tự Như hưng phấn đến ngày, đầu lâu một trận loạn lắc, đập đập ba ba nói, ta nghe ngươi, ngươi nói đi cái kia ta liền đi đâu. Sau đó, hai vợ chồng liền như thế bên cạnh như không người giống như mắt đi mày lại, anh em, làn thu thủy chuyển đi. Thổi phồng lại thổi phồng hơn 200 năm xưa thức ăn cho chó, thẳng đem Từ Nghiệp chống quá sức. Trường mâu đâm ra vết thương đều càng phát ra đau. Một lát sau, hai người cuối cùng có quyết định. Vì tiểu bảo, bọn hắn lựa chọn trùng nhập luân hồi, nhờ thai chuyển thế. Từ Nghiệp ở một cái, tranh thủ thời gian đánh ra ngũ sắc thần quang. Đầu tiên là tái tạo ba người ngũ hành bản nguyên, để bọn hắn xuất sinh về sau bản nguyên dồi dào. Dù chưa hẳn có thể có cái gì phi phàm thiên tư, nhưng thông minh lanh lợi, an mà hương cũng không tại lời nói hạ. Trở lại bằng vào ngũ sắc thần quang soát đi nghiệp lực kỳ hiệu, dựa đi hai vợ chồng ác nghiệp, chỉ lưu lại thiện nghiệp. Ngoài dự liệu chính là, hai người ác nghiệp cũng không nhiều, nhưng Yến Di quân thiện nghiệp lại quả thực không ít. Có lẽ đây chính là Dực Đức Công đề cập qua, áp chế địa mạch chi trùng lập hạ công lao. Từ Nghiệp bởi vậy cũng ít đi rất nhiều nỗi lo về sau. Cam Tự Như hướng Từ Nghiệp trùng điệp một quỳ. Mặt tướng vĩnh viễn không quên đại nhân ân đức. Từ Nghiệp cười trả lời, hảo hảo sinh hoạt, đừng ở để nàng dâu hải tử chịu khổ. Mặt tướng định không dám quên. Yến Di quân ôm tiểu bảo đi tới, hai người một trái một phải tại Từ Nghiệp trên mặt hôn một cái. Cảm ơn đại ca ca, tiểu bảo cũng tạ ơn mẫu thân đại ca ca. Từ Nghiệp nụ cười càng rất. Chỉ bất quá mặc dù ấm áp, nhưng trên mặt mang tiểu bảo nước mũi, là thật có chút ảnh hưởng nhan giá trị. Cam Tự Như suy nghĩ có phải là cũng phải như thế đến một chút, mới có thể hiện ra đối từ đại nhân thân cận. Đứng dậy vừa muốn đụng lên tới, Từ Nghiệp tranh thủ thời gian khoát qua tay. Ngươi thì không cần, tuyệt đối đừng khách khí. Chim Long Yên tĩnh khí, niệm tụng giả làm tâm kinh. Có ngũ thải hào quang từ hắn quanh thân phát ra. Kinh văn huyền hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh bảo thuyền, chở ba người lái về phía phương xa. Từ Nghiệp đưa mắt nhìn bọn hắn một nhà biến mất trong tầm mắt. Dừng một chút, chợt nhớ tới một sự kiện. Hai vợ chồng sẽ không thác sinh thành đôi bào thai a? Kia đến thời điểm cũng không phải là sinh tử hận, mà là dông tố hoặc là muội muội của ta quá mức đáng yêu. Chợt lại tự rêu cười một tiếng. Không có khả năng, loại này xác suất quá thấp. Dự Châu Bình Thành, phủ thứ sử. Thứ sử đại nhân Yến Trử Lâm ngay tại ngoài phòng sinh lo lắng dạo bước. Hán chính thê Cam thị hôm nay lâm buồn, đều trôi qua 6 canh giờ, làm sao còn không thấy động tĩnh? Lao thiên gia phù hộ, đại nhân hải tử nhưng ngàn bạn không thể có sự tình a. Đột nhiên, từ trong phòng sinh truyền đến 3 tiếng trẻ sơ sinh vang dội khóc nỉ non. Trận ba đỡ mặt mày hớn hở đưa tới tin mừng. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, phụ nhân sinh à, sinh hạ hai nhi một nữ tam bảo thai, mẹ con bình an. Ba đỡ còn chưa nói xong, dắt, Tiến Trử Lâm đã kinh hỉ đến cực điểm quất tới. Về sau, kia bà đỡ được trọng thưởng, gặp người liền đắc ý nói khoác việc này. Nói là thứ sử đại nhân được lão thiên gia phù hộ, ba đứa hài tử giáng sinh thường có ngũ sắc quang hoa quanh quẩn, chính là thiên địa nhân tam tài sung mãn chi phúc tướng, ngày sau nhất định cao quý không tàn đổi. Bình Thánh bách tính đường phố biết ngõ hẻm nghe, ba đỡ sinh ý liền lật mấy lần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 90, Tiểu Ngũ Hành Sơn, y học kỳ tích việc nơi này đã xong, vạn bối may mắn không làm được mệnh. Từ Nghiệp cười đem địa mạch chi chủng cùng ưu đàm địa hoa giao cho Trương Phi. Trương Phi hổ mục trừng trừng. Cái này tương tự bắp nở hoa bình thường đồ chơi, là địa mạch chi chủng. Mặt khác, cái này khô quắt được như là giấy nháp đoàn đồng dạng đồ vật, là ưu đàm địa hoa. Nếu không phải cảm giác được bên trong ẩn chứa quỷ đói đạo đặc biệt khí vận, Tam gia còn tưởng rằng là trước mắt cái này tiểu vương bắt đạn từ nơi nào lật tới hai kiện rác rưởi. Vốn là tối đen khuôn mặt, càng phát ra đen được dò người. Bất quá tốt xấu xem như đem sự tình giải quyết. Trương Tam gia cố mà làm tán dương một câu, qua loa, tạm được, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi không được bao lâu, liền sẽ xám xịt trở về hướng ta cầu cứu. Đem hai kiện kỳ vật cẩn thận cất kỹ, lại nói, nơi đây không còn việc của ngươi, nên làm gì làm cái đó đi thôi. A, Từ Nghiệp sững sờ. Làm sao sự tình xong xuôi liền bắt đầu đổi người? Hợp lấy phế đi nửa ngày sức lực, các ngươi thiên thần đạo liền không có điểm khen thưởng. Cái này cùng từ mỗi người làm việc liền phải thu tiền trà nước nguyên tắc nghiêm trọng không hợp. A Trường Phi khoát tay áo, không kiên nhẫn thúc giục nói, còn không đi, chờ lấy ta mời ngươi ăn rượu hay sao? Từ Nghiệp một chút suy nghĩ, quyết định khai thác quanh co chiến thuật, liên hỏi, trước đây tại mộng cảnh mê vực bên trong những cái kia tàn hồn, không biết Dực Đức Công dự định xử trí như thế nào? Nếu là ngài ngại phiền phức, vãn bối vui lòng làm thầy. Hừ, Trường Phi trầm giọng gầm thét, bực tức nói lên việc này ta liền không thoải mái. Mê thất tàn hồn nên từ thành hoàng ti phụ trách, vốn nên sẽ có Nhật Du thần hoặc là Dạ Du thần tới đây tiếp ứng, thế nhưng là ta đợi lâu như vậy, lại chậm chạp không gặp bóng dáng của bọn hắn. Càng nói hỏa khí càng lớn. Đông nhiên dậm chân một cái. Tôn Phục Linh ra đáp lời. Tôn đại phu tựa như đã sớm chờ ở phụ cận, nghe được thiên nhân triệu hoán, vận điều hiện ra tung tích. Thi cái lễ, lặng chờ nghe lệnh. Trương Phi phân phó nói, bây giờ thành hoàng ti đã lười biếng không làm tròn trách nhiệm, vậy những này tàn hồn liền tạm thời do ngươi đến an bài, hết thảy cần thỏa đáng cẩn thận, không thể chậm trễ cái này lục đạo luân chuyển sự tình. Tôn đại phu nghe được lời ấy, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Bực này kiếm lấy công lao chuyện tốt, đốt đèn lồng đều tìm không được. Nghĩ không ra vừa mới thoát khốn, liền phải Trương Thiên Nhân như thế chiếu cố. Đội vàng vái chào đến cùng. Tiểu lao nhân ổn thỏa làm thỏa đáng. Chợt đứng dậy rời đi. Từ Nghiệp đứng ở một bên, không dám chen vào nói. Thầm nghĩ, lười biếng không làm tròn trách nhiệm, sẽ không là nói ta đi. Thế nhưng là Tống Thành Hoàng căn bản không có đã thông báo cái này làm việc chức trách. Ra Trương Phi nộ khí giảm xuống. Vẫn như cũ dầu dĩ không vui nói, Bạch Hổ lĩnh bên trên ra chuyện lớn như vậy, phụ trách nơi đây Thành Hoàng ti lại chẳng quan tâm. Giả vờ như không biết chút nào, quả nhiên là một đám phế vật, như kia Nhật Dạ Du thần bị ta gặp được, ta không phải lột da của bọn hắn. Mặt đất một trận rung động, có thể thấy được Tam gia hỏa khí chi lớn. Từ Nghiệp lặng lẽ đem ngực Nhật Du tướng quân lệnh giấu sâu một chút, miễn cho bị phát hiện về sau, phát sinh một loại nào đó cực kỳ bi thảm sự tình. Sau đó làm bộ vô sự phát sinh. Quang Minh lẫm liệt phụ hòa nói, Dược Đức Công nói đúng, chúng ta chính là muốn cùng người nhiều hơn việc nhân viên chính phủ đấu tranh đến cùng. Chỉ chốc lát sau, Tôn đại phu mang theo hai cái thư sinh ăn mặc người trẻ tuổi trở về. Cái này hai người cũng không phải là tàn hồn, mà là sống sờ sờ người phàm tục, tiểu lão nhân đem bọn hắn cứu tỉnh về sau, không biết xử trí như thế nào, còn xin hai vị định đoạt. Hai cái thư sinh bị quỷ vật tà ma bắt đến nơi này, lo lắng hãi hùng không biết bao nhiêu thời gian. Được không dễ dàng được thần tiên cứu, kích động đến nước mắt tứ chảy ngang. Phù phù hai tiếng quỷ giảm xuống đất. Tiểu sinh Lương Vi Dân, tiểu sinh Hứa Văn Hữu, đa tạ thần tiên cứu rút, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Ô ô ô. Từ Nghiệp mơ hồ cảm thấy Lương Vi Dân cái tên này có chút quen hay. Liên mở miệng hỏi thăm hai người thân phận. Mới biết Lương Vi Dân chính là từ Châu binh bị đạo Lương đại nhân con trai độc nhất, cũng là Trương Hán thần tâm tâm niệm niệm muốn cứu ra người. Mà kia Hứa Văn Hữu thì là Dư Hàng huyện học sinh. Hai người thụ một vị thiệu họ thư sinh mời, kết bạn du học đến đây. Từ Nghiệp một chút suy nghĩ, Tam gia thân là thiên nhân, hiển nhiên sẽ không phản ứng bực này việc nhỏ. Tôn đại phu còn cần dẫn đạo vô số tàn hồn, sự vụ bận rộn, cũng không chỗ chống lý. Tính đi tính lại chỉ có chính hắn còn có nhàn dư. Nhân tiện nói, Tôn đại phu yên tâm, ta sẽ đem bọn hắn an toàn đưa về. Tôn Phục Linh thụ sủng nhược kinh, liên tục nói lời cảm tạ. Trong lúc vô tình phát giác Từ Nghiệp thương thế, nhất thời quá sợ hãi, hỏi bội, sát khí nhập thể, nhẹ thì tạm phủ suy kiệt, nặng thì mất hồn mà chết, quý nhân khi nào thụ thương nặng như vậy? Từ Nghiệp ngược lại là không có cảm giác có nghiêm trọng như vậy. Huống hồ cái gọi là sát khí, bất quá là cực kỳ tinh khiết duệ kim chi thuộc, ngũ sắc thần quang có thể tùy tiện đem soát đi. Bất quá, căn cứ có táo không có táo đánh ba cổ suy nghĩ, đã Tôn đại phu đem lấy tuổi bậc thang đưa qua, không dùng tỉ phí. Thế là biết nghe lời phải, trợn trắng mắt ngay tại chỗ một nằm. Tứ chi run rẩy, hơi thở mong manh. Trầm rãi nói, Tôn đại phu, thụ thương nặng như vậy, ngươi nhìn, ta còn có cứu giúp tất yếu sao? Tôn Phục Linh xuất mồ hôi chán. Làm sao hắn vừa mới nói xong, người liền nằm xuống. Hẳn là tạng phủ suy kiệt đã cực kỳ nghiêm trọng. Quý nhân chớ sợ, lại tính hạ tâm thần, tiểu lão nhân lại đi. Không đợi hắn nói xong, Từ Nghiệp run rẩy mở miệng ngắt lời nói, Tôn đại phu không cần an ủi ta. Từ Mỗ có thể vì Dực Đức Công dạng này võ dung vô song, lại thưởng phạt rõ ràng thiên nhân hiệu mệnh, chính là bị thương nặng bất trị, lập tức chết đi, cũng tại nguyện là đủ. Logic trọng âm tại thưởng phạt rõ ràng bốn chữ bên trên hơi chút tăng cường. Tôn đại phu gấp đầy đất loạn chuyển. Bạch Hổ lĩnh một mảnh hoang vu, một lát đi đâu tìm tới thích hợp dược liệu. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Trương Tam gia trên trán nổi gân xanh. Hắn như thế nào nghe không ra cái này tiểu vương bắt đạn trong lời nói có hàm ý. Hung hăng nói, ngươi nếu là lại không đứng lên, ta để ngươi vĩnh viễn nằm xuống. Từ Nghiệp dễ dàng lấy bỏ dậy. Tại Tôn đại phu nâng đỡ, miễn cưỡng dừng lại. Trương Phi chỉ cảm thấy huyệt thái dương thẳng thình thịch. Bất đắc dĩ, đưa tay chống rống một nắm, mang tới một kiện lớn chừng cái trứng gà, tương tự núi nhỏ vật, ném cho Từ Nghiệp. Từ Nghiệp nắm ở trong lòng bàn tay đệm mấy lần, nhẹ nhàng không có gì trọng lượng. Lại có quần quần không ngừng ngũ hành bản nguyên chi lực chuyển vào thể nội. Quả nhiên thần diệu đến cực điểm. Lại nghe được Trương Tam gia tiếp tục nói, vật này tên là Tiểu Ngũ Hành Sơn, ta gặp ngươi thể nội ngũ hành tương xung, hình như có giảm bất mất cân bằng chi tướng, về sau tùy thân mang theo, có thể tăng thêm tăng giảm. Từ Nghiệp lập tức tinh thần phấn chấn. Thật dài vái chào. Đa tạ dược đức công ban thưởng. Tôn đại phu trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Quý nhân, thương thế của ngươi. À, Tôn đại phu yên tâm, ta cảm giác tốt hơn nhiều, có lẽ đây chính là y học kỳ tích đi. Từ Nghiệp cười an ủi. Trương Tam gia nắm chặt trượng bát xà mâu tuổi trỏ vang lên kẹt kẹt. Nếu mày nhắc nhở, Tiểu Ngũ Hành Sơn là ta cùng một con khỉ hoang đánh cược thắng trở về, ngươi cẩn thận cất kỹ, chớ có tùy tiện để lộ ra. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, kia tặc chim tư mặc dù có chơi có chịu, nhưng tâm nhãn quả thực không lớn, hết lần này tới lần khác bản lĩnh to đến không hợp thói thường, không người làm gì được. Nếu là ngày sau bị hắn gặp được ngươi nắm giữ vật này, vậy ngươi tiểu tử tự cầu phúc đi. Từ Nghiệp sững sờ. Khỉ hoang, Tiểu Ngũ Hành Sơn, sẽ không là hầu ca đi. Nhưng là bảo bối đã tới tay, đoạn không có tùy tiện bỏ đạo lý. Trước dùng đến, cùng lắm thì đến thời điểm chuẩn bị đủ trái cây lê đào lại đi chịu nhận lỗi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 91, Từ Nghiệp chỉ điểm, Trương Tam bỏ trốn Trương Phi còn có chuyện quan trọng muốn làm, Từ Nghiệp cùng tiễn hắn rời đi. Tôn Phục Linh lo lắng Từ Nghiệp thương thế, mời hắn dừng lại một thời gian, đợi tạm phủ khỏi hẳn lại đi. Nhưng ngộng cảnh mê vực đã không còn tồn tại, hàng ngàn hàng vạn tàn hồn cần Tôn đại phu tiếp dẫn. Từ Nghiệp không muốn chậm trễ như thế chuyện quan trọng, liền kéo lời từ chối. Bàn về y thuật, Dư Hàng huyện Bạch đại phu đồng dạng có chút tinh diệu. Mặc dù người này hẻo là một chút, tính tình kém một chút, mà lại Từ Nghiệp còn thiếu hắn 5 lượng bạc tiền xem bệnh. Nhưng dù sao từng vì Từ Nghiệp chưa khỏi qua xoay thành bánh quai trèo giống như chân gãy, nghĩ đến trị liệu phổi tổn thương đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Thư sinh Hứa Văn Hữu gia trụ Dư Hàng huyện, cũng đúng lúc thuận đường đem người cho đưa trở về. Từ Nghiệp dùng có thể điện choáng một đầu hoàng lưu lôi đỉnh chi lực, mới đưa toàn bộ hành trình nằm ngựa béo hòa thượng pháp mang tỉnh lại. Thanh tỉnh về sau, pháp mang xung phong nhận được nói, nơi đây địa thế hiểm trở, không đường có thể đi, may mắn bẩn tăng thích hợp tiến tương đối quen thuộc, các ngươi có thể yên tâm theo ta đi. Từ Nghiệp sớm từ mô phỏng quá trình bên trong hiểu rõ đến con hàng này là cái triệt triệt để dân mù đường. Nào dám để hắn dẫn đường, rơi xuống trận pháp, trực tiếp dẫn bọn hắn đi đường thủy rời đi. Lương Vi Dân cùng Hứa Văn Hữu chưa từng gặp qua bậc này huyền diệu thuật pháp, liên tục kinh hô. Lương Vi Dân cực kỳ thành khẩn nói, xin hỏi thần tiên xưng hô như thế nào? Tiểu sinh sau khi trở về định mời phụ thân đại nhân vì ngài tu kiến từ miếu, ngày đêm cung phụng hương hỏa. Vậy liền không cần. Từ Nghiệp một suy nghĩ, được Trương Tam gia nhiều như vậy chiếu cố, không biểu hiện một hai là thật không thể nào nói nổi. Thân là thiên nhân có lẽ hoàn toàn không có thiếu hụt, nhưng chăm chỉ không ngừng ở quan trường dốc sức làm Trương Hán Thần liền không đồng dạng. Thế là bổ sung một câu, là Thanh Châu phòng giữ doanh Trương Hán Thần Trương Hiệu Ý biết được có bách tính bị vây ở nơi đây, lúc này mới mời ta tới cứu người, nếu như các ngươi muốn tặng, liền tạ ơn hắn đi. Lương Vi Dân cảm thấy kinh ngạc. Bất quá ân cứu mạng không dùng kinh thường. Nghiêm nghị trả lời, đa tạ thần tiên cáo chi, nghĩ không ra Trương Hiệu Ý đúng là dạng này, một vị yêu mến bách tính vị quan tốt, tiểu sinh tất chi tiết hướng phụ thân đại nhân báo cáo. Hứa Văn Hữu gia thế dù kém xa đồng môn hảo hữu, nhưng cũng là có ơn tất báo. Tiểu sinh ngày sau nhất định sẽ hết sức vì giáo úy đại nhân tụ tên, tuyệt không thể mai một Trương đại nhân một viên khẩn thiết vì dân chi tâm. Từ Nghiệp khỏe miệng giật một cái. Nếu như không phải Lương Vi Dân có cái tốt cha, Trương Hiệu Ý làm gì quyết đoán thật đúng là khó mà nói. Bất quá đã mục đích đã tới, cũng liền không cần thiết làm nhiều giải thích. Long đất ghé qua một trận. Từ Nghiệp cảm giác bên trong xuất hiện các huynh đệ thân ảnh, phòng giữ doanh mọi người cũng tại phụ cận. Liền dâng lên trận pháp, trở về mặt đất. Đại ca, lão đại ngươi rốt cục xuất hiện, ta nhớ ngươi muốn chết. Chúng ta một thức tỉnh đến liền rơi vào sườn núi này, đang muốn trở về tìm kiếm, không nghĩ tới đại ca mình trở về. Các huynh đệ hưng phấn bay quanh, một trận lao nhau. Từ Nghiệp cười từng cái đáp lại. Lương Vi Dân thấy đám người này thân mang nha môn nha sai quần áo, lại cùng thần tiên xưng huynh gọi đệ, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, lại không dám mở miệng hỏi ý, lo lắng rước lấy cao nhân không vui. Trương Hán Thần đổi thân sạch sẽ y phục, tinh thần phấn chấn, nhìn không giống nhận qua tổn thương dáng vẻ. Chỉ là không biết vì sao, nhìn về phía Từ Nghiệp ánh mắt bên trong, ẩn ẩn cất giấu chút vẻ kính sợ. Từ Nghiệp tuyệt không phát giác, đem Lương Vi Dân giao cho hắn, làm sơ giới thiệu. Trương Hán Thần lập công sốt ruột, cảm tạ vài câu cũng ước định ngày khác nói chuyện, liền vội khó dằn nổi mang theo bọn thuộc hạ đi tìm binh bị đạo lương đại nhân tranh công. Từ Nghiệp đối bực này người mê làm quan tâm tư không hiểu nhiều lắm, nhưng người có chí riêng, chỉ cần giữ thân lấy chính, cũng không có gì sai lầm có thể nói. Về phần huyện nha các minh đệ, đi theo hắn tại Bạch Hổ lĩnh xuất sinh nhập tử, tự nhiên không thể để cho mọi người tay không mà về. Lúc này lấy ra tiểu ngũ hành sơn, một bên hấp thu quần quần không ngừng ngũ hành chi lực, một bên không ngừng giơ tay, đánh ra từng đạo ngũ sắc thần quang, vì bọn họ tái tạo thể nội ngũ hành bản nguyên. Thần quang nhập thể, các minh đệ chỉ cảm thấy thần hoàn khí túc, hẳn không thể ngửa mặt lên trời thét dài, mới có thể phát tiết tràn đầy tinh khí thần. Về sau võ đạo tiến cảnh nhất định viễn siêu bình thường. ra một chuyến kéo dài lâu ngày. Nghĩ đến Lưu Thủ huyện nha Triệu Tử Ấn cùng Trương Tiểu Hoa bọn hắn sợ là mệt mỏi không nhẹ. Từ Nghiệp còn được đi tìm Bạch đại phu trị liệu phổi thương thế, liền phân phó các huynh đệ đi đầu quay lại Kính Dương huyện. Ghi nhớ, mỗi ngày đi dạo rượu Xuân Phường số lần không được vượt qua một lần, nếu có bách tính đến phòng trực khẩn cầu, nhất định phải nhận nghiêm túc thật xử lý, hiểu chưa?
Phải.
Đợi bọn hắn rời đi sau, Từ Nghiệp đang muốn mang Hứa Văn Hữu khởi hành. Pháp Mang cười tủm tỉm ngăn lại hắn, nói: "Từ bộ đầu muốn đi về nơi đâu?" Từ Nghiệp không rõ ràng cho lắm, chi tiết nói: "Đi Dư Hàng huyện xử lý chút việc tư." Pháp Mang nụ cười càng rất, thứ không dám giấu giếm, Bần tăng có một vị tiểu sư đệ, tên là Pháp Hải, ngay tại Dư Hàng huyện Quảng Nguyên tự ngủ tạm, không bằng một đạo đồng hành, Bần tăng cũng thuận tiện đi qua nhìn nhìn hắn. "Pháp Hải?" Từ Nghiệp cảm thấy kinh ngạc, danh tự này quả thực có chút không đồng nhất. Lại nghe được Pháp Mang tiếp tục nói: "Sư đệ hắn năm nay hẳn là 6 tuổi, cũng không biết hắn những ngày này công khóa làm được như thế nào, mặc đủ ấm không ấm, ăn ngon không tốt. Nghe nói Quảng Nguyên tự cơm nước so lượng đang tự tốt hơn vô số lần, bất quá thai nghe là giả, Bần tăng cần hảo hảo thử một lần." 6 tuổi. Từ Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ chỉ là cùng tên, điểm ấy niên kỷ hải tử phải cùng trong trí nhớ người kia kéo không lên quan hệ. Bất quá Pháp Mang hòa thượng thăm hỏi sư đệ là giả, đi Quảng Nguyên tự ăn nhờ ở đậu mới là thật đi. Cười cười, cũng không bóc trần. Liền cùng nhau hướng Dư Hàng huyện bước đi. Kính Dương huyện thành. Từ khi nghe Từ Nghiệp khuyên cáo, huyện nha nha dịch Trương Tam liền mỗi ngày trà bất tư phạn không thơm, toàn tâm toàn ý chế định lấy mang người thương bỏ trốn kế hoạch. Hắn bản danh Trương Sơn Phong, chỉ là các đồng liêu đều ngại danh tự này quá khó đọc, trêu chọc giống như gọi hắn Trương Tam. Thời gian một dài, hắn cũng liền quen thuộc. Chỉ có Ngô Gia Thiên Kim Ngô Thúy Lan, từ 2 năm trước Nguyên Tiêu ngày hội bên trên một lần ngẫu nhiên gặp lên, liền một mực nhớ kỹ tên của hắn. Trương Tam mỗi lần nghe được Thúy Lan sợ hai gọi hắn Sơn Phong ca ca lúc, đục trên thân hạ đều tràn đầy nói không rõ không nói rõ vui sướng cùng hạnh phúc. Mấy ngày nay phòng trực nha sai số lượng lại giảm, cho dù Ngô Gia người lên nha môn thân cầu, nha môn hơn phân nửa cũng phái không ra nhân thủ, chính là bỏ trốn thời cơ tốt. Có quyết đoán, Trương Sơn Phong quả quyết hành động. Lão Sương lặng lẽ mang Thúy Lan cô nương đi ra ngoài du ngoạn, hẹn xong thời gian. Sau đó chuẩn bị một cỗ xe lửa. Lo lắng Thúy Lan bị ánh nắng rơi đến, dùng cỏ tranh cùng nhanh chúc tại đơn sơ trên xe ba gác, dựng một cái che nắng cả lều. Lại mua một chút lương khô chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đến thời gian, Nô Gia Thiên Kim quả nhiên đúng hẹn mà tới. Nữ tử an tĩnh ngồi lên xe lửa, cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn. Trương Sơn Phong kích động đến tay chân phát run, ổn định lại tâm thần. Giọng mang xin lỗi nói, nha môn đồng lộc ít đòi, mua không nổi ra dáng xe ngựa, đành phải chuẩn bị một cỗ xe lửa. Thúy Lan ngươi chớ để ý. Nữ tử nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, trong con ngươi tất cả đều là Trương Tam thân ảnh. Ôn Nhu nói, xe lửa cũng rất tốt, huống hồ chỉ cần có thể cùng Sơn Phong ca ca cùng một chỗ, cái khác cũng không gấp. Trương Tam lại là vui vẻ vừa cảm động, liên vội vàng xe đón ánh bình minh đi hướng phương xa. Qua nửa nén hương, nô lão gia mới từ gian nô trong miệng biết được, mình nữ nhi bảo bối đi dạo chợ thời điểm không thấy, tranh thủ thời gian phái quản gia đi huyện nha báo án. Vừa giận lửa cháy lấy gian nô viện công ra ngoài tìm. Triệu Tử Ấn ngay tại phòng trực phòng thủ, tiếp vào báo án, trong lòng biết mất tích tìm người tối kỵ kéo dài trì hoãn, nâng lên tăng môn quỷ đầu đao liền một mình tiến về điều tra. Xe lửa bết bánh xe ấn rất nhanh bị phát hiện, Triệu Tử Ấn thuận vết tích đuổi theo. Ra khỏi thành, vận chuyển kinh lực, tốc độ trong lúc đó tăng lên mấy lần. Không cần một lát, liền đem Trương Tam xe lửa cắt xuống tới. Thật to gan. Triệu Tử Ấn rút đao ra khỏi vỏ, trầm giọng quát lớn, thân là huyện nha nha dịch, lại dám ở ban ngày ban mặt phía dưới trắng trợn cướp đoạt dân nữ, quả thực bất chấp vương pháp, nhanh chóng cùng ta trở về lĩnh tội. Trương Tam vạn không ngờ tới nha sai có thể tới nhanh như vậy, cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn qua tựa như từ trên trời giáng xuống bình thường Triệu Tử Ấn, nửa ngày nói không ra lời. Nô Thúy Lan vội vàng mở miệng giải thích, quan sai đại ca hiểu lầm, Sơn Phong ca ca chỉ là mang ta ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Trương Tam tâm hoảng ý loạn đến cực điểm, đột nhiên linh quang lóe lên, vội nói, ta là bị các ngươi từ bổ đầu chỉ điểm mới làm như vậy. Từ đại ca. Triệu Tử Ấn nâng đao tay lập tức cứng đờ. Trương Sơn Phong thấy hình, bận điệu nói bổ sung, là từ bổ đầu nói cho ta nói, đầu năm nay lo trước lo sau tìm không ra nàng dâu, không bằng thử một chút bỏ trốn. Đột nhiên ý thức được nói nhầm, loạn mạng nguồn, hoảng sợ bất an túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Nô Thúy Lan chất vấn ánh mắt. Triệu Tử Ấn nhíu mày suy tư, từ kia nữ tử vẻ mặt và ngôn ngữ xem ra, xác thực không giống như là trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nhưng nếu thật sự là bỏ trốn, một khi Ngô gia người truy cứu xuống tới, chỉ sợ sự tình so trắng trợn cướp đoạt dân nữ còn nghiêm trọng hơn. Bất quá, đại ca định đoạt, Vương Pháp đứng sang bên cạnh, chợt thu đao vào vỏ, cẩn thận lên tiếng hỏi tiền căn hậu quả. Lạnh giọng uy hiếp nói, ngươi tốt nhất không có gạt ta, không phải bị ta bắt được, ngươi sẽ không còn có cơ hội nói chuyện. Không đợi Trương Tam đáp lại, Triệu Tử Ấn liền phối hợp đi. Xe lửa bên trên hai người trầm mặc thật lâu. Trương Sơn Phong tâm tư lộ ra ánh sáng, không dám nói lời nào. Nô Thúy Lan thì lặng lặng ngồi tại trên xe ba gác, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nhẹ nhàng khẽ cắn bờ môi, giống như cười mà không phải cười nói, nguyên lai Sơn Phong ca ca là dự định mang Thúy Lan bỏ trốn à? Trương Sơn Phong xấu hổ không chịu nổi, nhưng vẫn lấy hết dũng khí, dùng thanh âm run rẩy nói, vâng, ta là muốn mang ngươi bỏ trốn, bởi vì ta muốn để ngươi làm ta nàng dâu. Nô Thúy Lan chỉ do dự chỉ chốc lát, liền thản nhiên đáp lại nói, ta đáp ứng ngươi, từ hôm nay về sau mặc kệ ngươi đi đâu vậy, ta đều đi theo ngươi. Trương Tam vốn đã làm xong bị cự tuyệt thậm chí bị nhục mạ chuẩn bị, lại không nghĩ vui như lên trời, kích động đến không biết như thế nào tự xử. Giải khai tâm kết, lại lẫn nhau cho thấy cõi lòng. Trương Tam liền một bên cùng Thúy Lan nói lời trong lòng, một bên lái xe lửa tiếp tục tiến lên. Chạm vạng tối thời gian, hồng hà đầy trời. Thúy Lan lấy ra khăn tay, ôn nhu vì hắn lau sạch lấy trên mặt bụi đất. Trương Sơn Phong thấy mặt nàng cho hiện ra một chút tiểu thụy, nét mặt tươi cười nhưng như cũng dịu dàng như lúc ban đầu, dường như đang cật lực che giấu tự thân mọi mệt, không muốn để hắn hiểu rõ. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, bỏ trốn. Nếu là vì bản thân chi tư, để người thương đi theo hắn chạy trốn tứ phía, trên đường đi nhận hết khổ lụy, cái kia còn xem như nam nhân sao? Nghĩ đến nơi này, Trương Tam giơ tay lên, hung hăng cho mình mấy cái bạn hai mạnh, tại trên mặt lưu lại đỏ bừng huyết ấn. Thúy Lan vội vàng ngăn đón hắn, lo lắng mà hỏi, "Sơn Phong ca ca, ngươi đây là vì sao?" Trương Tam nhẹ nhàng cầm tay của nàng, nói khẽ, "Thúy Lan, chúng ta trở về đi." Nô Thúy Lan không rõ ràng cho lắm, "Thế nhưng là chúng ta được không dễ dàng mới rời đi." Trương Tam lắc đầu, nhận nghiêm túc chân đạo, "Ta Trương Sơn Phong đối trời phát thệ, tương lai nhất định đường đường chính chính, nở mày nở mặt dùng tám nhấc đại kiệu cưới ngươi qua cửa, từ hôm nay về sau, tuyệt không để ngươi thụ nửa điểm khổ lụy." Nô Thúy Lan đứng chết chân tại chỗ. Sau một lúc lâu, bên cạnh rơi lệ vừa cười đáp, "Tốt, ta chờ ngươi, ta sẽ một mực chờ ngươi đến cưới ta." Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 92, Dư Hàng huyện Bạch Đại Phu Trương Tam mang lấy xe lửa trở về huyện thành về sau, đem Thúy Lan đưa về Ngô gia. Nổi giận Ngô lão gia lấy ra đinh đem hắn đánh gần chết. Nếu không phải Ngô Thúy Lan lấy cái chết bức bách, sợ là sẽ phải bị tại chỗ đánh chết sổ sách. Bị mấy tên cao lớn bạm bỡ vu giả ném ra đại môn. Trương Tam dựa vào góc tường nghỉ ngơi một lát, liền khập khiễng đi vào huyện nhà phòng trực. Triệu Tử Ấn gặp hắn xanh một miếng tử một miếng bộ dáng, trong lòng đã đoán ra cái 89/10. Cảm thấy thâm khen, ngược lại là có chút đảm đương. Xua mặt trầm giọng chất vấn, ngươi làm sao còn dám trở về? Trương Tam cắn răng một cái, phu phu một tiếng quỳ xuống trên mặt đất. Túc tiếng nói, ta muốn gia nhập huyện nha phòng trực khi một nha sai, đi theo từ bộ đầu xử lý đại án kiếm nhiều tiền. Triệu Tử Ấn lập tức mặt lộ vẻ bất mãn, khiển trách, đứng lên, duy chỉ có nơi này không cho phép người tùy tiện quỳ, đây là đại ca quý củ. Chờ Trương Tam chật vật đứng người lên, liên tiếp theo hỏi, muốn làm nha sai không phải không được, ta lại hỏi ngươi, ngươi sợ chết sao? Trương Sơn Phong không có nửa phần do dự, rất sợ, nhưng ta không thể chết, ta muốn kiếm tiền lấy Thúy Lan qua cửa, để nàng vượt qua so Ngô gia còn tốt hơn thời gian. Triệu Tử Ấn cũng không nhiều lời, thẳng tiếp về nói, tốt, ngươi hợp cách, đại ca không tại, ngươi tạm thời đi theo ta làm việc. Nha, ở đâu ra Tiểu Hoa Nhi, rất có tinh thần nha. Trương Tiểu Hoa mang theo một con gà mái, cười ha hả từ bên ngoài đi đến. Đây là mới vừa đi hạ hạ thôn, mang theo thôn dân khơi thông cống rãnh cũng giải quyết thủy đạo tranh chấp về sau, thôn trưởng tiện hắn tạ lễ. Triệu Tử Ấn khoe miệng khẽ nhếch, người này nói là muốn làm nha sai kiếm tiền, Hoa lão ca cảm thấy đáng tin tại sao? Trương Tiểu Hoa cũng vui vẻ, ta mới đến không bao lâu, bất quá a. Ngữ khí dừng lại, nhìn về phía Trương Sơn Phong, tiếp tục nói, có thể đi theo từ bộ đầu, ngươi tiểu tử xem như đi đại vật rồi. Trương Tam căng cứng thần kinh lúc này mới dần dần buông lòng xuống tới. Triệu Tử Ấn an bài hắn tu bổ nóc nhà, kia cấp trên lâu năm thiếu tu sửa, phá cái động, lại hở lại mưa rột. Sau đó liền đi bận bịu cái khác việc cần làm. Trương Tiểu Hoa tìm đến dây thừng trói lại gà mái, khích lệ vài câu, cũng ra ngoài làm việc. Nhân thủ không đủ, chín tên nha sai suốt ngày bận bịu xoay quanh. Cũng may mắn đều có cựu phẩm tu vi bản thân, nếu không thể lực căn bản bị không ngừng. Trương Tam thành thành thật thật tìm tới vật liệu gỗ, cưa thành dùng được kích thước. Ôm cái thang lên lầu 2. Cũ kỹ thang lầu kéo kẹt kích rung động. Ngẩng đầu một cái, liền gặp một hồng y nữ tử treo ngược tại trên xà nhà. Tóc dài đen nhánh giống như thác nước bình thường thả xuống tới. Má ơi, quỷ nha. Trương Tam dọa đến kêu lên sợ hãi. Được không dễ dàng đứng vững. Trong lòng sinh nghi, huyện nha phòng trực ở đâu ra quỷ? Lại nghĩ đến này lại sẽ không là đối người mới can đảm khảo nghiệm. Càng suy nghĩ càng cảm thấy có lý. Thế là cơ lấy hai khối tấm ván gỗ, hét lớn một tiếng, quỷ vật chỗ nào đi. Dứt khoát kiên quyết xông tới. Trong chớp mắt lại bay ngược trở về, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hà Huyền Âm vỗ tay một cái. Trong nhà đợi mấy ngày, không gặp Từ Nghiệp trở về. Nghe bị tìm đến phòng trực, vẫn không thấy bóng dáng. Bất mãn nói lẩm bẩm, Lang Quân làm sao còn không trở lại? Sẽ không gặp gỡ cái gì nguy hiểm đi, không được, ta phải đi tìm hắn. Thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Dư Hàng huyện. Một câu gió nhẹ hùn, dương liễu nhẹ, buồn bực thanh sơn nước sông bình, cười nói đầy hương kính, chính là nơi đây thượng giai khắc họa. Hảo sơn hảo thủy có thể nhất nuôi người, là lấy vô số quan lại quyền quý tại nơi này đặt mua tòa nhà. Một tháng trước, quan đến chính tam phẩm, đương nhiệm hộ bộ thượng thư chức tàng hội tàng bằng văn, được phép cáo lao trở lại hương, đến Dư Hàng huyện binh ngôi. Như thế tay cầm quyền cao, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ đại quan đến, vì cái này non sông tươi đẹp bằng thêm mấy phần quý khí. Chạm vạng tối thời gian, xuân buồn cửa ngõ bảo chi đường y quán. Bạch đại phu đưa vị cuối cùng bệnh nhân rời đi về sau, liền đóng lại y quán đại môn, chỉ lưu lại một đạo cửa hông, chuyên vị trong đêm bệnh cấp tính quấn thân người chuẩn bị. Lúc đầu không cần phiền toái như vậy, thế nhưng là không chịu nổi Bạch đại phu bộ dáng thực sự quá mức tuấn mỹ. Lúc đầu, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối đều có bà mối tới cửa hỏi bắt tự, bưng lấy một đại chồng chất quan lại hoặc nhà giàu sang tiểu thư chân dung, mặc hắn chọn lựa. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn trị bệnh cứu người quá trình. Mấy lần xua đuổi về sau, đám bà mai mối đã có kinh nghiệm, không tranh không đoạt, mỗi ngày rút thăm xếp hàng. Đợi đến trạng vạng tối thời gian, rút chúng ký người lại đến cửa bái phòng. Bạch đại phu thực sự không chịu nổi kỳ nhiễu, may mà qua trạng vạng tối liền quan môn không tiếp tục kinh doanh. Bảo Chi Đường tại Dư Hàng huyện mở gần 5 năm. Cho dù y quán cứu người vô số, nhưng nâng lên nơi này, mọi người trong đầu ngay lập tức hiện hiện, vẫn như cũng là Bạch Đại Phu tâm kia đẹp đến mức thư hùng chớ phân biệt, nam nữ thông sắc mặt. Nhắc tới cũng kỳ quái. Đời trước huyện lệnh tính tốt cá sắc, từng định dùng cường quyền buộc hắn đi vào khuôn khổ, cũng không có mấy ngày nữa, huyện lệnh trong nhà lúc ăn cơm bị tươi sống nghẹn chết. Sau lần lượt có quan lại quyền quý hoặc cự phú thương giả sinh lòng tan niệm, lại đều bởi vì đủ loại ngoại ý muốn hoặc chết hoặc bệnh, không cách nào đạt được. Dân chúng đối những cái kia quý nhân bẩn thỉu sự tình khái không rõ ràng, chỉ biết Bạch Đại Phu lưu tại nơi đây, dường như đợi thêm một người. Những cái kia quê nữ, hoặc là đã gả làm vợ, biết được việc này đều bóp cổ tay hai thán, lại đối Bạch Đại Phu một mực chờ đợi người kia ghen tị ghen ghét đến cực điểm. Đem y quán chỉnh lý rõ ràng về sau, Bạch Đại Phu nâng lên cái hòm thuốc liền đợi đi ra ngoài. Một người tuổi chừng 11-12 áo xanh tiểu dược đồng, cười hì hì chạy tới, kéo lại cánh tay của hắn. Giòn âm thanh hỏi, đâu ra, lại đi tìm người kia không tồn tại ân nhân a? Bạch Đại Phu cười gõ gõ đầu của hắn, đừng nói mỏ, nếu có lần sau nữa, phạt ngươi sao chép 100 lần xét thuốc. Thanh âm êm dịu êm hay, lại mang theo một chút dường như cố tình làm khàn khàn trầm thấp. Tiểu dược đồng ôm đầu, vẫn như cũ vui tươi hớn hở nói, nhiều năm như vậy, ngươi ngay cả ân nhân là nam hay là nữ, họ gì tên gì đều không rõ ràng, giữ gìn tại cái này quỷ địa phương, cũng không biết còn được lãng phí bao nhiêu thời gian. Bạch Đại Phu nhẹ nhàng lắc đầu, thân xác cực kỳ chắc chắn nói, thượng nhân có lời, gió mát nhẹ nhẹ, mấy phần bình sinh nguyện. Ân nhân cùng cái này câu từ có quan hệ, có lẽ là tính danh, hay là có thâm ý khác. Tiểu dược đồng cong lên miệng, khuôn mặt nhỏ phồng đến cao cao, bất mãn nói, liền xem như tính danh, trên đời này họ Hứa cùng họ Từ người nhiều như vậy, không nói những cái khác, chỉ là đến chúng ta Bảo Chi Đường tìm ý liền có không ít, ngươi được tìm tới cái gì thời điểm đi. Bạch Đại Phu nhéo nhéo hắn mặt tròn, cười nói, vô luận bao lâu, ta đều sẽ tìm tới, đợi báo ân về sau, ta liền dẫn ngươi hồi Đại Nhạc thượng nhân bên người dốc lòng tu hành. Tiểu dược đồng nặng triển nét mặt tươi cười, nhỏ giọng thầm thì nói, như vậy, Bạch Đông gia chính là ta một người. Bạch Đại Phu làm bộ không nghe thấy, nhẹ giọng hỏi, đem ngươi mấy ngày nay tra được họ Hứa cùng họ Từ người, nói cho ta nghe. Được. Tiểu dược đồng suy tư một trận, nhận nghiêm túc thật trả lời, tiền hồ môn Liếu gia mua mấy cái gia nô, trong đó có một cái nam hài họ Từ, ô y đi hạng tôn đại thẩm trong nhà tới bà con xa, trong đó hai người họ Hứa, liên tiếp nói hơn 10 người. Bạch Đại Phu dần dần ghi tạc trong lòng, phân phó một tiếng xem trong nhà, liền từ cửa hông rời đi. Mỗi đến một chỗ, đều sẽ nghĩ biện pháp mang tới đối phương một sợi tóc, lặng lẽ dùng một viên gương đồng chiếu dọi một lát, gương đồng không có phản ứng. Bạch Đại Phu cũng không hiện vẻ thất vọng, tiếp tục tiến đến chỗ tiếp theo địa phương. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 93, bóc lột đến tận xương thủy, luân thường tà đạo ra sùng tân môn, phục đi hơn trăm bước, Bạch Đại Phu đi vào một mảnh làm bằng gỗ sắp xếp trước lầu. Linh thức tìm tòi, chỉ cảm thấy bốn phía chướng khí mù mịt, chợt ý tràn ngập. Mặc dù đến nhân gian đạo thời gian không lâu lắm, nhưng sinh dân muôn màu hắn cũng thực gặp qua không ít. Tự nhiên có thể nhìn ra nơi đây chính là cung cấp tầng dưới bách tính tầm hoàn tiêu mất ký trại. Bởi vì tới khách hàng nhiều lấy dốc sức duy trì sinh kế khổ lực làm chủ, đối bên trong nhân viên phục vụ trình độ cũng không có quá nhiều yêu cầu. Những cái kia lãng phí thời gian thi từ ca phú đảm đương không nổi cơm ăn, đảm đương không nổi áo xuyên, một mực miễn đi. Song phương gặp mặt, đảm tốt giá, lưu một thân mồ hôi coi như xong việc. Bạch Đại Phu dựa theo tiểu dược đồng cung cấp địa chỉ, đi tới góc tây nam một chỗ so sánh mới lầu gỗ trước. Lầu gỗ chủ nhân dường như rất yêu sạch sẽ, tướng môn trước quét dọn được không nhốn bụi trần, cửa hai bên trồng một chút hoa cỏ, ngược lại là khó được che giấu một chút chọc ý. Bạch Đại Phu đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong mà có người đáp lại, khách nhân chờ một chút, ta cái này tới. Sau đó chỉ nghe thấy một trận dồn dập tiếng bước chân. Cửa phòng mở ra, một cái y phục đơn bạc, nùng trang diễm mặt nữ tử đi ra. Nữ tử niên kỷ không lớn, ước chừng 12-13 tuổi, lại tận lực giả làm một bộ phóng đãng mê người mỹ thái, tựa như tiểu nữ hài học đại nhân tô son điểm phấn đồng dạng, nhìn hơi có vẻ không hợp. Kia nữ tử gặp Bạch Đại Phu, lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm, tâm thán, thật đẹp người a, lại có chút không hiểu, như vậy tuấn mỹ người như thế nào đến nơi đây tiêu khiển, chẳng lẽ đi nhầm? Trong lúc nhất thời trong lòng bối rối, tự ti mặc cảm bắt đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, khách nhân dáng dấp thật là dễ nhìn, nếu là tầm hoa vấn liễu, sao không đi bên hồ Tây Tử lâu thuyền thuyền hoa đi dạo? Nơi này có chút không quá phù hợp. Bạch Đại Phu nụ cười ôn hòa, nói khẽ, cô nương hiểu lầm, ta là tới tìm người, xin hỏi Hứa ấu nương thế nhưng là ở nơi này chỗ? Kia nữ tử hai mắt đại trương, trong lòng càng kinh ngạc, liên tục không ngừng gật đầu đáp, nô gia chính là Hứa ấu nương, không biết khách nhân tìm ta cần làm chuyện gì. Bạch Đại Phu thi lễ một cái, ta muốn cầu một cây cô nương tóc. Thấy Hứa ấu nương sững sờ tại nguyên chỗ, giữ im lặng, tự biết thỉnh cầu có chút đột ngột, dựa theo nhân gian quy củ, sai người làm việc cần trả tiền, liền từ trong hòm thuốc lấy ra 3 lượng bạc đưa tới, nhẹ lời giải thích nói, ta muốn tìm một vị cố nhân, chỉ là không biết người này thân ở phương nào, liền học một môn lấy phát phân biệt người phương pháp bốn phía tìm kiếm hỏi thăm, nếu có mạo muội chỗ, còn xin cô nương thứ lỗi. A, thì ra là thế. Hứa ấu nương lúc này mới tỉnh táo lại, không có tiếp đối phương bạc, đưa tay kéo xuống vài cọng tóc, cười nói, khách nhân thật sự là hữu tâm người à, vài cọng tóc mà thôi, đảm đương không nổi khách nhân bạc, ngươi lại cầm đi đi. Một chút do dự, lại bổ sung, bất quá có lẽ muốn để khách nhân thất vọng, nô gia nên không phải ngươi vị cố nhân kia. Bạch Đại Phu tiếp nhận tóc, đem bạc đặt ở Hứa ấu nương trong lòng bàn tay, vô luận như thế nào, đa tạ cô nương tương trợ. Hứa ấu nương chưa từ chối nữa, giọng mang ngượng ngùng nói, đa tạ khách nhân, kia nô gia liền ngại ngùng mà nhận, thứ không dám giấu giếm, khách nhân bạc để nô gia miễn đi cha một trận đánh mắng đâu. Bạch Anh nghe vậy, giữa lông mày có chút nhăn lại. Nguyên lai nhân đạo bên trong, làm cha sẽ vì tiền để nữ nhi ra làm bực này ô chọc kiếm sống, còn động một tí đánh chửi. Đầu về nghe nói chuyện thế này, trong lòng thầm than, người phàm tục coi là thật kỳ quái cực kỳ. Để tránh tương lai cùng người liên hệ thời điểm lộ ra sơ hở, mở miệng dò hỏi, cha ngươi vì bạc thường xuyên đánh ngươi à? Hứa Ấu Nương cũng muốn cùng vị này tuấn mỹ nam tử chờ lâu một hồi, liền không làm dấu giếm, mở ra máy hát. Một năm một mười trả lời, kỳ thật không phải cha sai, đều tại ta là cái bồi thường tiền hàng. Dưới mắt cha thân thể của hắn không tốt, vì để cho ca ca an tâm đọc sách, lại không thể không suốt ngày bốn phía bận rộn, trong nhà chính là cần đòi tiền thời điểm, để khách nhân chê cười. Bạch đại phu đối bồi thường tiền hàng cái này ba chữ hơi có nghe thấy. Nếu là phụ nhân sinh hạ nam hải, cả nhà đều sẽ thật cao hứng. Như sinh hạ chính là nữ hải, liền sẽ đem nàng gọi là bồi thường tiền hàng. Dù không biết tại sao lại có trọng nam khinh nữ thói quen, nhưng dù sao nhập gia tùy tục, cho dù trong lòng không hiểu, cũng không nên nhiều lời. Chỉ là gật đầu cười. Hứa Ấu Nương thấy đối phương chưa ngại mình rông dài, âm thầm mừng rỡ, liền tiếp tục nói, ca ca Hứa Văn Hữu nhưng có học vấn đâu, cha đã đáp ứng ta, chờ ca ca tên để bảng vàng thời điểm, liền sẽ tiếp ta về nhà, người một nhà thật vui vẻ qua ngày tốt lành. Hứa Ấu Nương giống như tức điệu bình thường liễu dĩu nói rất nói nhiều. Bạch đại phu một mực mặt mỉm cười nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Biết được nàng phụ thân huynh trưởng đều họ Hứa, liền lại lấy ra ba lượng bạc, mời nàng hỗ trợ mang tới hai người tóc. Hẹn xong thời gian, cáo tử rời đi. Bạch đại phu sau khi đi, Hứa Ấu Nương đem cái này 6 lượng bạc cẩn thận từng ly từng tí thu nhập một cái hộp gỗ. Trong hộp còn có mấy trăm văn tiền, là nàng hai ngày này thu nhập. Bóp lấy ngón tay tính toán thời gian, xem chừng cha nên tới, trong lòng lại là chờ đợi lại là vui sướng. Chỉ chốc lát sau, một cái thân hình cô gầy, mặt mũi tràn đầy hạt ban lão đầu nhanh nhẹn thông suốt tìm tới. Bên hông treo một chỗ ngọc gây bằng mèo, tương tự cái phếu tẩu hút thuốc. Người này chính là Ấu Nương cha đẻ, Hứa Đại Lục. Hứa Đại Lục đi vào trước cửa, nằm ở trên cửa nghe một trận. Biết bên trong không có khách nhân bận rộn, hắc hắc cười một tiếng, phối hợp đẩy cửa vào. Ấu Nương nhìn thấy hắn, tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Vội vàng bưng trà phụ nước, đem mấy thứ tươi mới điểm tâm nhỏ trình đi lên. Hứa Đại Lục hình dáng làm quan tâm hỏi thăm vài câu nữ nhi tình hình gần đây. Ấu Nương thành thật trả lời. Hứa Đại Lục không lắm để ý, đánh một vòng nói về chính đề. Ấu Nương, ca của ngươi hắn muốn đi Nhạc Ly thư viện đọc sách, cơ hội khó được, ta được sớm giúp đỡ chuẩn bị một hai, cho nên. Hứa Ấu Nương vội vàng gật đầu xác nhận. Nói, cha xin yên tâm chuẩn bị, tiền bạc sự tình. Nữ nhi về sau sẽ cố gắng ôm khách, sau đó mang tới kiếm tiền hộp gỗ. Hôm nay tới một vị quý khách, thưởng nữ nhi 6 lượng bạc, còn có mấy ngày nay kiếm 740 văn tiền, tất cả nơi này. Hứa Đại Lục gặp bạc, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Mỗi lần tìm đến nữ nhi đòi tiền, hắn đều phải hao hết tâm tư lập lấy cớ. Cuối cùng tới tay bất quá mấy trăm văn tiền, chiếu bạc bên trong chơi bên trên hai tay liền không có. Là thật không trải qua tiêu xài. Gần nhất có một vị kinh thành đại quan đến dư hàng huyện tĩnh dưỡng. Đại quan trong nhà nô bộc từng cái xuyên kim mang ngân, xuất thủ xa xỉ. Còn xuất ra một loại tên là phúc bảo cao đồ chơi vụn chỗ bán. Nghe nói là trong cung quý nhân mới có thể hưởng dụng tốt bảo bối. Hứa Đại Lục đông chuyển tây mượn, tiếp cận hai lượng bạc, được không dễ dàng mua được đầu ngón tay lớn một khối nhỏ. Về phần cảm giác nha, hắn sau khi trở về chỉ hút một hơi, liền cảm giác toàn thân thư sướng, ngay cả tam hồn thất phách đều sảng khoái đến tựa như muốn bay bắt đầu. Không hổ là vương công quý tộc mới có thể hưởng dụng đồ vật. Từ đó về sau, Hứa Đại Lục ngay cả chiếu bạc đều đi ít. Phàm là có tiền, nhất định ngay lập tức cầm đi mua phúc bảo cao. Dưới mắt nữ nhi một hơi lấy ra 6 lượng bạc, tính đến đồng tiền, gần 7 lượng. Cuối cùng là có thể hảo hảo qua đủ mức độ nghiện. Trong lòng 10 phần vui mừng. Ngay cả luôn luôn nhìn không lên nữ nhi, đều trở nên thuận mắt không ít. Khó được thành tâm tán dương nàng vài câu. Hứa Ấu Nương được cha tán thưởng, lập tức mặt mày hớn hở. Hứa Đại Lục tiền tới tay, cũng không đội mà đi. Dù sao nữ nhi là hắn lớn nhất thu nhập nơi phát ra, điểm ấy cha con tình cảm vẫn là cần duy trì được. Nghiêng chân ngồi xuống tới, một bên uống trà an điểm tâm, một bên lựa chút trong thành gần nhất phát sinh chuyện lý thú, nói cho Ấu Nương nghe. Nữ nhi ngoan, ngươi là không biết à, kia trong cung đầu người trôi qua thế nhưng là thần tiên đồng dạng thời gian. Chỉ nói cái này phúc bảo cao, cha ngươi ta chỉ hút một hơi, đã cảm thấy toàn thân là kình, vòng quanh tây hồ chạy một vòng đều không chê mệt mỏi, quả nhiên là tiên đan rượu dược a. Hứa Ấu Nương cả ngày vây ở cái này kỹ trại trong một lâu, chỗ nào tiếp xúc đạt được bên ngoài sự tình, đem Hứa Đại Lục cho là thật. Vội vàng quan tâm nói ra, cha thân thể không tốt, đã phúc bảo cao dược hiệu tốt như vậy, không bằng đi cầu nhiều quý nhân vân cho ngươi một chút. Hứa Đại Lục thấy nữ nhi lên câu, âm thầm cao hứng, trên mặt lại giả vờ già khó xử bộ dáng, thở dài nói, nhưng kia linh dược thực sự quá đắt, huống hồ ngươi ca ca chính là cầu học mấu chốt thời điểm, khắp nơi đều phải dùng tiền, sao có thể vì ta phân tâm. Hứa Ấu Nương nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, mí môi kiên định nói, cha yên tâm, nữ nhi sẽ tiếp tục cố gắng kiếm tiền. Hứa Đại Lục thỏa mãn vô vô tay của nàng. Ấu Nương trưởng thành, hiện tại càng phát ra hiểu chuyện, cha vì ngươi cảm thấy cao hứng a. Hứa Ấu Nương lại một lần nữa đạt được tán thưởng, trong lòng càng vui sướng, lộ ra thuộc về nàng cái này niên kỷ thuần chân nụ cười. Tò mò hỏi, còn có nào chuyện lý thú, cầu cha cho thêm nữ nhi nói một chút. Hứa Đại Lục nhai lấy lá trà tử, suy tư một trận, nói, mấy ngày trước đây nghe nói tiểu Nam Hồ bên kia náo quỷ, hại mười mấy cái nhân mạng. A Ấu Nương không khỏi lên tiếng kinh hô, vội nói, vậy nhưng như thế nào cho phải. Hứa Đại Lục đắc ý cười cười, Không cần lo lắng, Quả Nguyên tự Pháp Hải đại sư tự mình xuất thủ chu quỷ khử tà, ngươi là không biết ta, kia Pháp Hải đại sư năm nay bất quá 6 tuổi, lại có thể dẫn tới Phật quang thiên hàng, trong thành đều truyền khắp, nói hắn chính là Phật Đà chuyển thế, tưởng thật không được. Hứa Hấu Nương đối Quả Nguyên tự cùng Pháp Hải đại sư hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nghe được quỷ vật bị trừ, nỗi lòng lo lắng mới chậm rãi buông lòng xuống tới. Hứa Đại Lục vừa vặn tương phản, hắn không hề hay biết quỷ vật có rất nguy hại. Dư Hàng huyện địa linh nhân kiệt, cao nhân vô số, chỗ nào đến phiên chỉ là quỷ vật là mối họa. Coi như nháo ra chuyện đến, trong chớp mắt liền sẽ bị lắng lại. Liên còn nói lên một kiện khác để hắn cười đến ngủ không yên chuyện lý thú. Ngươi còn nhớ rõ bán mì hoành thánh lao Trần gia a? Ấu Nương gật gật đầu. Nhớ kỹ, nhà hắn mì hoành thánh rất ăn ngon đâu. Hừ hừ. Hứa Đại Lục cười lạnh hai tiếng. Lời nói xoay chuyển, nói, kia lão Trần cùng ta một mực không hợp nhau, cũng may lão thiên gia mở mắt, để hắn chúng ta, thế mà mang theo dao phay đem cả nhà lao tiểu cho hết làm thịt, ngươi nói, nhưng vui không thể vui. Nói xong, càng nghĩ càng thấy phải có thú. Liên phối hợp nở nụ cười. Hứa Ấu Nương dù cảm giác người chết vì lớn, không nên bật cười. Thế nhưng là phụ thân ở trước mặt, lại không dám mở miệng phản bác. Đành phải bất đắc dĩ phụ họa gượng cười hai tiếng. Hai người lại hàn huyên một trận, phần lớn là Hứa Đại Lục nói, Hứa Ấu Nương lặng lặng nghe. Hứa Đại Lục lúc gần đi, Ấu Nương từ trong nhà mang tới một khối thêu lên hoa sen trước khăn tay, một châm một tuyến đều là nàng tự tay may, là đưa cho ca ca tiểu lễ vật, mời phụ thân giúp nàng chuyển giao. Hứa Đại Lục qua loa gật đầu, nhận lấy khăn tay. Ấu Nương do dự một chút, cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Cha, nữ nhi có thể hay không về thăm nhà một chút, một ngày?" Nửa ngày liền tốt. Cho nương thắp nén hương về sau, nữ nhi liền trở lại. Hứa Đại Lục khoát tay áo, cự tuyệt nói, khảo học gần, ngươi ca ca đang dùng công đọc sách, cái này thời điểm không thể quấy nhiễu. Ấu Nương thất vọng cúi đầu xuống, không hỏi thêm nữa. Hứa Đại Lục thấy hình, nhướng mày, nữ nhi viên này cây dụng tiền nhưng không thể không cao hứng, nếu không khách nhân tới thấy nàng khóc tang cái mặt, còn thế nào làm việc? Nàng lại thế nào kiếm tiền? Con ngươi đảo một vòng, có chủ ý ngựa khi ôn hòa nói, Văn Hữu hắn cùng một vị đại quan nhi tử là đồng môn hảo hữu, hai người giao tình rất sâu đậm, thường xuyên cùng một chỗ linh giáo học vấn. Quan hệ như vậy nhưng phải cẩn thận xử lý, ngươi kiếm sống cuối cùng không tiện bị ngoại nhân biết, vẫn kiên nhẫn đợi chút đi. Vốn là lời an ủi, nghe lại tựa như gai nhọn bình thường, chính muốn đâm thấu tâm can. Ấu Nương trong mắt hào quang dần dần ảm đạm đi. Hứa Đại Lục lúc này mới kịp phản ứng, lời mới rồi lên phản hiệu quả, đội hướng về trở về tìm bổ. Ấu Nương đừng khổ sở, chờ ngươi ca tên để bảng vàng lên làm đại quan, chúng ta có đại tòa nhà, có đầy viện gia nô tôi tớ, đến thời điểm cha liền đem ngươi tiếp về nhà hưởng phúc. Hứa Ấu Nương vẫn như cũ cúi đầu giữ im lặng. Ngày thường chăm phát chăm chúng lấy cớ đột nhiên không có hiệu quả, Hứa Đại Lục cũng có chút lo lắng. Bất quá vội vã mua phúc bảo cao trở về hưởng dụng, đành phải tùy ý an ủi vài câu, phủi mông một cái đi. Chờ Hứa Đại Lục sau khi đi, Ấu Nương nhịn thật lâu nước mắt, mới từng viên lớn nhỏ xuống tới. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Ấu Nương xuyên thấu qua cửa sổ, thấy là có khách tới cửa. Không lo được thúc thiết, bận điệu lau khô nước mắt, bổ sung nùng trang, tiếp tục cố gắng nụ cười, mở cửa đón khách. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 94, quỷ dị phúc bảo cao pháp mang, ngươi xác định nơi này chính là Quảng Nguyên tự sao? Ta làm sao nhìn giống như là cái kỹ trại a? Từ bộ đầu không cần lo lắng, sư phụ nói qua, tiểu ẩn ẩn lắng đầu, đại ẩn ẩn hướng thành phố, bần tăng xem nơi đây chọc ý tràn ngập, liệu kia Quảng Nguyên tự tất nhiên che đậy thân trong đó, mượn hồng trần chi khí rèn luyện điển niệm. Pháp mang hòa thượng một phen giải thích nói đến đạo lý rõ ràng, nghe có chút hợp lý. Nếu không phải từ nghiệp cảm giác phạm vi đủ lớn, kém chút liền tin. Thảm hại hơn chính là cảm giác bên trong phản hồi đến vô số khó coi động tác tràn diện, quả thực cay con mắt đến cực điểm. Khá lắm, cái này tư thế cũng được, không sợ nửa đường bạn gãy sao? Từ nghiệp bận bịu thu hồi cảm giác, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy sọ não đau, con mắt đau, phổi cũng đau đến giật giật. Bất quá cân nhắc đến có lẽ sẽ có địch nhân đánh lén, liền lại thả ra ước chừng 50, 70, 90 bước. Bọn hắn đến Dư Hàng huyện thành lúc sắc trời đã tối, đưa thư sinh Hứa Văn Hữu bình an vào thành, từ nghiệp liền để hắn tự động rời đi, sau đó thay đổi phương hướng đi hướng Bạch Đại Phu bảo chi đường. Ai ngờ lại đã quan môn đóng quán. Tại pháp mang đề nghị hạ, hai người dự định đi Quảng Nguyên tự làm sơ nghỉ ngơi. Kết quả từ nghiệp nhất thời sơ hở, đánh giá thấp pháp mang dân ngủ đường trình độ. Vị hắn dẫn quanh đi quẩn lại đi tới như thế cái địa phương. Giờ hợi đều nhanh qua, tìm nơi đó bách tính dẫn đường hiển nhiên rất không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, đành phải thuận thế mà làm. Tìm một nhà nhìn sạch sẽ chút nửa lại cửa, tạm thời nghỉ ngơi một đêm lại nói. Về phần tại sao không tìm khách sạn nghỉ chân? Dù sao đến đều tới, huống hồ lại quay lại trong thành có nhiều bất tiện. Béo hòa thượng không biết vì sao, nghe nói muốn tại kỹ trại qua đêm, hương phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người đi tới góc tây nam một chỗ so sánh mới lầu gỗ trước. Từ nghiệp đi lên gõ cửa. Đông đông đông. Dựa theo lệ cũ, hai dài một ngắn gõ ba lần. Chỉ chốc lát sau, Hứa Ấu Nương mở cửa. Thấy trước cửa hai vị này khách nhân, một vị vai hùng bất phàm, một vị thân hình to mọng, dường như đi tu tăng nhân. Có chút sợ không rõ đối phương ý đồ đến. Thế nhưng là bọn hắn gõ cửa phương thức, lại như là cực kỳ sở trường về hoan tràng từng đạo. Suy nghĩ một lát, cười híp mắt doanh doanh cúi đầu. Nói, trong phòng địa phương chật hẹp, dung không được hai vị khách nhân, một lần chỉ có thể tiến đến một vị, các ngươi ai trước? Pháp mang sững sờ. Lầu gỗ mặc dù không lớn, nhưng đừng nói hai người, chính là để 4-5 người nghỉ ngơi đều hẳn là dư xài, như thế nào dung không được đâu. liền hướng Từ Nghiệp nhỏ giọng hỏi ý cụ cụ. Từ Nghiệp ho khan hai tiếng, trả lời, chuyện này đi, ta chỉ nói hiểu được đều hiểu, không hiểu ta cũng không nhiều giải thích, dù sao mình biết liền tốt, tinh tế phẩm đi. Ngươi cũng đừng đến hỏi ta làm sao vậy, trong đó liên quan liên lụy quá lớn. Pháp Mang nghe được như lọt vào trong sương mù, giống như đã hiểu, nhưng lại không hoàn toàn hiểu. Từ Nghiệp không còn giải thích, quay đầu đối kia nữ tử nói, cô nương hiểu lầm, chúng ta lặn lội đường xa rất là mỏi mệt, chỉ muốn tìm cái an tĩnh chỗ ở một ban đêm, không có ý khác, bất quá cô nương yên tâm, qua đêm phí chúng ta sẽ dựa theo giá thị trường trả cho ngươi. Hứa Hấu Nương đại hoặc không hiểu, làm sao hôm nay buổi tối tới khách nhân đều khác thường như vậy, nhưng mặc kệ như thế nào, kiếm tiền liền tốt. Liền cười trả lời, đã chỉ là nghỉ chân, kia nô gia thu các ngươi 300 văn liền tốt. A, không đắt. Ừm, làm sao lên giá? Từ Nghiệp cùng Pháp Mang phản ứng không giống nhau, liếc nhau, làm bộ vô sự phát sinh. Theo Hứa Hấu Nương vào phòng, Pháp Mang hòa thượng hở ngực lộ sữa, nâng cao bụng lớn nạm, đổ vào trên giường nằm ngáy ho ho. Từ Nghiệp phổi có tổn thương, không nên vất vả, liền chỉ làm cho Hứa Hấu Nương giúp đỡ xoa bóp chân. Không nghĩ tới cái này ra vẻ thành thục tiểu cô nương tay nghề không sai, để hắn rất nhanh thoải mái ngủ thiếp đi. Hứa Hấu Nương thấy hai người ngủ, tỉ mỉ vì bọn họ bỏ đi quần áo, nghiêm túc giặt hồ một phen về sau, đặt tại còn có dư ôn bếp lò bên trên hong khô, giữ cửa trước đèn lồng đỏ bóc, trở lại buồng trong đi nghỉ ngơi. Hứa Đại Lục được tiền bạc, một khắc cũng lưu không được. Từ một vị nghe nói là đại quan trong phủ quản gia cháu trai trong tay, mua được một bình nhỏ phúc bảo cao, nhẹ nhàng nhoáng một cái, bên trong len ken rung động. Mở ra đến, sửa lại đầu ngón tay lớn nhỏ bốn khối, cắt được chỉnh tề. Dù bề ngoài nhìn qua đen xỉ, lại thường có kỳ lạ hoa mai phát ra. Về đến trong nhà, nội vã không nhịn nổi giấy lên ngọn đèn, tùy ý xoa xoa tẩu hút thuốc, lấy ra một khối nhỏ phúc bảo cao, đặt tại hình rêu khói ngoài miệng, xích lại gần đèn đuốc nhẹ nhàng khẽ hấp. Sương mù tràn ngập, từ không khỏi phát ra say mê tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy phiêu phiêu dục tiền, như muốn theo gió mà đi, thoải mái thay cái thần tiên đều không muốn làm. Mấy tức về sau, một khối phúc bảo cao hao hết, Hứa Đại Lục vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí có chút mơ hồ, đem trong bình còn lại ba khối đều đổ ra, gác qua khói ngoài miệng nóng lửa. Lần nữa thôn vân thổ vụ bắt đầu, hắn lại chưa thể phát giác ra của mình hạng, hình như có vô số nhỏ bé sâu bọ lại nhúc đích. Vốn là khô gầy thân hình càng phát ra ra bọc xương, người sống sinh khí dần dần yếu xuống dưới. Đợi phúc bảo cao đốt hết lúc, Hứa Đại Lục đã mê man đi. Chỉ chốc lát sau, thứ chi bỗng dưng bắt đầu kịch liệt run rẩy, chợt hàm dưới như chợt khớp bình thường thật to mở ra, nương theo lấy một trận tất tất tác tác vang động, vô số chỉ trong suốt xanh biếc đồng tiền lớn nhỏ tiểu thành cua từ trong miệng hắn bò lên ra. Hứa Đại Lục cái cổ phảng phất thổi phồng giống như cao cao nâng lên, theo càng ngày càng nhiều tiểu thanh cua leo ra, quanh người hắn bị trùng điệp bao trùm lên tới. Một trận nhỏ vụn cắn xé gặm ăn âm thanh trong phòng quanh quẩn. Đợi thanh âm ngừng, tiểu thanh cua giống như thủy triều rút đi, bò vào trong bóng tối mất đi tung tích. Mà Hứa Đại Lục đã không có khí tức, toàn thân bị gặm nuốt được không có một khối thịt ngon, khắp nơi mấp mô, trải rộng đen sâu kín nhỏ bé lỗ thủng. Đúng lúc này, cổ họng của hắn chỗ bắt đầu chuyển động, lạnh lẽo chói tai thanh âm từ trong cổ họng phát ra. Phúc bảo cao, không có, được tìm nữ nhi. Thanh âm chưa tuyệt, Hứa Đại Lục thân thể bỗng dưng mặt hướng lên trên đảo ngược lại, hốc mắt chỗ chỉ còn lại hai cái lỗ thủng, con mắt sớm bị tiểu thanh cua gặm nuốt hầu như không còn. Sau đó tứ chi chạm đất chống lên thân thể, như con cua giống như nằm ngang bò vào bầu trời đêm. Hứa Hấu Nương ngủ được đang lúc nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nghe được ngoài cửa sổ có người gọi nàng danh tự. Hấu Nương, Hấu Nương, là cha. Mở cửa nhanh, Hứa Hấu Nương chật vật ngồi dậy, chỉ cảm thấy lạnh cả người dị thường, rủi rủi con mắt, ý thức vẫn như cũ có chút mơ hồ, thuận tay cầm lên bộ y phục phụ thêm, lung la lung lay hướng ngoài phòng đi đến. Vừa đẩy cửa ra, liền gặp một cái toàn thân thịt nhão quỷ vật, trừng mắt hai lỗ thủng đen giống như hốc mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Hứa Hấu Nương kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán, buồn ngủ nhất thời biến mất, người cũng tỉnh táo lại, toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm vào áo. Hấu Nương, Hấu Nương, là cha. Quỷ vật trong miệng không ngừng lặp lại lấy mới câu nói kia, thanh âm tựa như từ tại chỗ rất xa truyền đến, âm trầm đến cực điểm. Hứa Hấu Nương vừa kinh vừa sợ, nước mắt không ngừng lăn xuống, muốn kêu cứu lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia quỷ vật rôi ra cảnh khô giống như tay hướng nàng trên mặt chụp tới. Đột nhiên, một đạo xanh thẳm lôi quang tại trước người nàng chợt lóe lên, một con cường tráng mạnh mẽ đại thủ nắm lấy kia quỷ vật cổ, đem nó hung hăng đập xuống đất, cuồng bạo điện tương rót vào, quỷ vật nhất thời hóa thành đen xám như bụi mù tiêu tán, trên mặt đất chỉ còn một kiện trải rộng lỗ rách quần áo. Hứa Hấu Nương ngơ ngác nhìn qua trước mắt cái này thiên thần bình thường nam tử, qua hồi lâu mới phản ứng qua đến chính mình được cứu, tâm thần buông lỏng, hai chân lập tức mềm nhũn, té ngã trên đất. Từ Nghiệp mỉm cười đưa nàng dịu dắt đứng lên, nhẹ giọng an ủi, cô nương chớ sợ, bất quá là một con bất nhập lưu thi quỷ, đã triệt để không có tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 95, đại phu nằm. Từ Nghiệp đứng đợi Hứa Hấu Nương nỗi lòng thoáng bình phục về sau, Từ Nghiệp bắt đầu lật xách món kia còn sót lại quần áo, từ bên trái túi áo tìm ra một cái ngón trỏ dáng rất bình sứ nhỏ, nắp bình không thấy tăm hơi, trong bình giống tuyết, chỉ có một tia nhàn nhạt kỳ hương xuất ra. Từ Nghiệp đối loại mùi này hơi có ấn tượng, phỏng đoán cái này bên trong nguyên bản giả bộ hẳn là cao thuốc viện, hơn nữa còn là hỗn có xạ hương loại hình quý báo dược liệu thượng đẳng cao thuốc viện, đem nhập vi cảm giác phóng tới lớn nhất. phát hiện bình trên vách dính lấy một chút yếu ớt hạt bụi nhỏ trứng trùng. Trong trứng không có vật gì, ấu trùng hẳn là đã nở mà ra. Là cao thuốc phiện bên trong trộn lẫn trứng trùng, vẫn là cái bình bản thân liền không sạch sẽ, một lát không cách nào phán đoán. Mà trứng trùng bản thân ngũ hành kết cấu cũng có chút cổ quái. Vốn là thanh mục chi thuộc, sinh trưởng chi tướng, đồng thời có nhâm quý thủy ý, ứng vì nước chân bóng sinh mục thượng giai kết cấu. Lại bị một cỗ cực kỳ tham lam tân kim vận chuyển chi ý cho triệt để phá hư. Hỏa khắc kim. Từ nghiệp thử hướng trong bình đánh vào một đạo yếu ớt sợi tóc xích hỏa thần quang như lửa tuyến bình thường lượn lờ nấn á, đem tân kim chi ý xoát đi. Kia cỗ kỳ lạ mùi thơm không còn sót lại chút gì, chợt tản mát ra một cỗ sát thối hôi thối, rất là quái dị. Những này trứng trùng có vấn đề, tuyệt không phải tự nhiên hình thành. Có phán đoán, từ nghiệp đem cái bình trả về chỗ cũ. Từ khắc một bên túi áo bên trong lật ra một khối thêu lên hoa sen trước khăn tay. Từ nghiệp lật qua điều tới nhìn không ra chỗ đặc biệt. Một bên Hứa Hấu Nương cũng đã kinh hoàng đến cực điểm. Phương kia khăn tay chính là nàng tự tay thêu chế. Rõ ràng đã giao cho cha, như thế nào xuất hiện ở đây? Hẳn là mới kia quỷ vật thật sự là cha biến thành. Như cha không có ở đây, kia từ nay về sau, nàng chẳng lẽ không phải vĩnh viễn không về nhà được. Suy nghĩ đến đây, lập tức buồn từ đó tới. Cha. Một tiếng kêu đau, lập tức hôn mê bất tỉnh. Từ nghiệp thấy hình, không khỏi thở dài. Quỷ vật chi họa bất luận lớn nhỏ, thu hại nghiêm trọng nhất cùng cảnh ngộ bết bát nhất, vĩnh viễn là những cái kia bất lực tự vệ bình dân máy tính. Xem ra có cần phải trang một chút kia cao thuốc viện chân tướng. Kỹ trong trại lầu gỗ một gian sắt bên một gian, có cái gì gió thổi cỏ lay, sắt vách hàng xóm ngay lập tức liền có thể nghe nói. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi, ngoài cửa liền vây quanh không ít đến đây thám thính tin tức người. Từ nghiệp hét lớn một tiếng. Quan sai pha án, không cho phép ai có thể nhanh chóng rời đi. Âm thanh giống như sấm sét, đinh hai nhức óc. Mọi người nghe tiếng lập tức tan tác như chim ong. Xem náo nhiệt mà thôi, không cần thiết chọc sai người, vẫn là trở về phòng tiếp tục vận động mới là chính sự. Bạch đại phu từ Hứa Hấu Nương chỗ ở rời đi về sau, lại đi hướng cái khác mấy chỗ địa phương. Chậm chễ một chút thời gian, bất quá cuối cùng đều lấy mái tóc thuận lợi lấy được. Mang tới gương đồng, đem đầu tóc dần dần để lên chiếu rọi. Không có bất kỳ phản ứng nào. Đến phiên Hứa Hấu Nương sợi tóc lúc, nguyên bản bình tĩnh không lay động mặt kính, đột nhiên kích thích một tia gợn sóng. Bạch đại phu trong lòng giật mình, chợt vui mừng quá đỗi. Mặc dù gương đồng phản ứng cực kỳ yếu ớt, nhưng đủ để nói rõ tóc chủ nhân cùng hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm tìm ân nhân, nhất định có chỗ liên quan. Đang chờ thôi diễn một phen, linh thức chợt phát giác được Hứa Hấu Nương mệnh muốn khác thường, dường như nguy cơ sớm tối. Biến sắc, lúc này cũng không lo được rất nhiều. Lấy ra mỏng che mặt, từ bên hông rút ra một thanh toàn thân tròn trịa, thuần trắng như tuyết nhuyễn kiếm, ngự kiếm hướng Hấu Nương chỗ ở bay đi. Còn cách trăm trượng khoảng cách, thấy Hứa Hấu Nương ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, phảng phất đã bất tỉnh nhân sự. Bên cạnh ngồi xổm một nam tử, chính đối nàng động thủ động cước, dường như dục hành bất quý sự tình. Bạch đại phu lập tức giận không kèm được, cùng ân nhân có liên quan nữ tử, há lại cho khinh nhẫn. Quát lạnh một tiếng, ác tặc dừng tay, kết động kiếm quyết. Dưới chân chuôi này cùng hắn thần ý tương hợp bạch vậy tiên kiếm, hóa thành một đạo hẹp trường kiếm ánh sáng, lăng không đâm xuống. Từ nghiệp vốn định dùng điện giật liệu pháp tỉnh lại Hứa Hấu Nương, chỉ là nàng quần áo đơn bạc, hạ thủ vị trí không tiện đem nắm, có quan hệ trực tiếp khoa tay bạch tìm kiếm góc độ. Nghe được tiếng quát đồng thời, cảm giác bên trong xuất hiện một đạo kiếm quang bén nhọn. Dương mắt nhìn lên, liền gặp nửa không trung, có một thân lấy áo trắng người bịt mặt ngự kiếm hướng hắn đánh tới. Xem ra người khí thế rào rạt bộ dáng, đoán chừng chỉ dựa vào miệng nói là không có tác dụng gì. Từ nghiệp suy nghĩ khẽ động, một thanh dao giải phẫu đông dưng từ lòng bàn tay bay ra, nên đón tiếp lấy, đem người áo trắng kiếm quang nhẹ nhõm đánh nát. Sau đó đem suy nghĩ gửi ở phụ cận một cái gốm chế chậu hoa bên trên. Cân nhắc đến kia áo trắng người bịt mặt đã vô ác nghiệp quân thân, lại không tất phải dễ ý, từ nghiệp cũng liền không có ý định lấy tính mạng người ta. Chỉ ở chậu hoa bên trên bám vào tất chúng cùng không làm hai loại ý niệm. Chậu hoa cực tốc xoay tròn, đổ xuống sông xuống biển giống như vạch ra một đầu đường cong hướng đối phương diện cửa đập tới. Kiếm quang bị phá, Bạch đại phu cảm thấy kinh ngạc, lại gặp kia ác tặc sử cái chậu hoa bộ dáng ám khí, không dám kinh thường, Bạch vậy tiên kiếm kiếm mang tăng vọt đến mấy trượng, ngự kiếm đem chậu hoa chém thành hai khúc. Vỡ ra chậu hoa giữa không trung chỉ có chút nhoáng một cái, lượn quanh cái vòng, lại không buông tha hướng hắn bay tới. Bạch đại phu cảm thấy lần nữa giật mình, ngâm một nói, đây là cái gì vô sỉ thủ đoạn? Bận điệu thôi động kiếm quang hộ thể, dự định tế ra bản mệnh thần niệm đối địch, nhưng không ngờ lấp lánh kiếm quang tựa như giấy đồng dạng, bị hai nửa chậu hoa một trái một phải dễ như trở bàn tay xuyên thấu tới. Bạch đại phu dưới sự kinh hãi, phân ra giả thân tránh né. Chậu hoa tốc độ trong lúc đó tăng lên mấy lần, một nửa đạp nát ra thân, khác một nửa chính giữa trán của hắn. Kịch liệt đau nhức truyền đến, trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Từ giữa không trung ngã quỵ xuống tới, quằn xuống đất hôn mê bất tỉnh. Được, lại choáng một cái. Từ nghiệp than nhẹ một tiếng, cất bước đi vào áo trắng người bịt mặt trước người, đưa tay để lộ khăn che mặt. Trên tay lập tức cứng đờ. Mặc dù đối phương cái trán nhiều một khối máu ứ đọng bớt, quần áo cũng dính cho bụi hơi có vẻ lộn xộn, nhưng tấm kia đẹp đến mức không tưởng nổi mặt, vẫn là để Từ nghiệp ngay lập tức nhận ra được. Đây không phải Bạch đại phu a? Người êm đẹp học người đùa nghịch cái gì đại bảo kiếm? Thanh thanh thật thật trị bệnh cứu người tốt bao nhiêu? Ai? Từ nghiệp không khỏi cảm khái hai câu. Lúc này tốt, hắn cái này có tổn thương bệnh hoạn còn đứng đây, trị thương đại phu lại nằm. Vì trị liệu phổi thương thế, Từ nghiệp không thể không trước tiên đem đại phu cứu tỉnh. Khống chế lôi nguyên lực hướng đầu ngón tay hội tụ, chăm thử khó chịu điện giật liệu pháp chuẩn bị sẵn sàng. Từ nghiệp đưa tay hướng Bạch đại phu trước ngực chụp tới. Chợt sững sờ. Ừm. Làm sao xúc cảm không đúng? Ta rõ ràng đập đầu, làm sao ngực cũng sưng lên? Đang chờ giải khai quần áo xem hắn ngực thương thế. lại nghe thấy đối phương nhẹ nhàng một tiếng kêu đau, dường như muốn tỉnh lại. Từ Nghiệp cũng chú ý không lên nhìn ngực, tranh thủ thời gian ngụy trang một chút hiện trường. Đại phu đầu là ai đập không sao, chỉ cần hẳn là Từ Nghiệp là được. Vận chuyển nội khí bước ra một chút mồ hôi, hình dáng làm vội vã chạy tới dáng vẻ. Đợi Bạch đại phu ung dung tỉnh lại, Từ Nghiệp vội vàng chạy tới. Thần sắc lo lắng dò hỏi, Bạch đại phu, ngươi không sao chứ? Ta đi ngang qua thời điểm, vừa vặn trông thấy một hắc y nhân hưu một tiếng bay mất, hắn không có làm bị thương ngươi đi. Ngươi là Kính Dương huyện cái kia họ Từ bến tàu khổ lực? Bạch đại phu ung dung hỏi. Từ Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Có tốt, trí nhớ không có việc gì, đầu óc hẳn là không bị nện ra tật xấu gì. Cười trả lời, ngươi còn nhớ rõ đâu, được ngươi diệu thủ trị liệu, ta bây giờ tại trong huyện nha làm việc. Bạch đại phu che lấy cái chán, chậm chậm thần. Luôn cảm thấy Từ Nghiệp quần áo có chút quen mắt, mà lại bộ ngực mình chỗ có chút kỳ quái tê liệt cảm giác. Túi đầu xem xét, quả nhiên ở trước ngực phát hiện một cái đen xì đại thủ ấn. Ánh mắt bên trong nhất thời sát ý phun trào. Từ Nghiệp lặng lẽ nắm tay khép tại trong tay áo. Ân cần nói, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Kia kẻ xấu thế mà ngay cả tế thế cứu nhân đại phu đều đánh, quả thực đáng ghét. Bạch đại phu tán đi sát ý, khoát tay áo. Dưới mắt không phải truy cứu tập nhân thời điểm, thứ ấu nương quan trọng. Nhìn chung quanh, phát hiện ấu nương dù còn tại hôn mê, nhưng quần áo tuyệt không có lộn xộn vết tích. Hơi yên lòng một chút, muốn đi xem xét ấu nương tình huống. Nhưng vừa mới đứng dậy, đầu cảm giác hôn mê lại một lần vào tới, làm hắn kém chút đứng không vững bước chân. Từ Nghiệp biết cơ mà động, tỉnh lại phát mang, cong lên hừa ấu đương, dịu lấy Bạch đại phu, có chút trượng nghĩa đem hai người đưa về bảo chi đường. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 96, thi quỷ là mối họa, quét độc bắt đầu, 2/1, dư hàng huyện phía nam. Thanh Ba môn thạch ống phường một chỗ khói quán bên trong. Ngày xưa sương mù tràn ngập, tiếng người huyên náo cảnh tượng không còn sót lại chút gì. Ô vàng đèn lồng hạ, nền vững chắc bùn đất mặt đất đã bị huyết thủy ngâm được vũng bùn khó đi. Đại sảnh mở trải lên, nguồn ngang lộn xộn nằm mấy chục cô dân hút thuốc thi thể. Thi thể tất cả đều miệng đại trường, cái cổ nâng lên, đục trên thân hạ bị không hiểu chi vật cảm khai ra lít nha lít nhít lỗ hổng, không có một khối thịt ngon. Huyện nha bổ đầu Đặng Dĩ Vương vốn đã nằm ngủ, tiếp vào tuần tra ban đêm thủ hạ đến báo, nói là Thanh Ba môn một vùng có quỷ vật quấy phá. Vội vàng mang lên hơn 20 vị nha sai chạy đến lúc, lại cuối cùng trễ một bước. Nhìn qua khói trong quán khắp nơi trên đất tàn thi, Đặng bổ đầu hai mắt xích hồng, kinh sợ gặp nhau. Trầm giọng kiến nói, cho ta thuận vết máu lục soát, nhất định phải tìm đến kia quỷ vật bóng dáng. Nha sai nhóm 3, 4 người một tổ, tản ra tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, tại hậu viện một chỗ trong sương phòng, phát hiện ngay tại gầm ăn người chết nội tạng quỷ vật. Quỷ vật toàn thân thịt não, có mắt không tròng. Phát giác được nha sai nhóm người sống khí tức, bản năng điều khiển, tứ chi chạm đất, như con cua bình thường ngang qua hướng mọi người bỏ đi. Thân hình vừa mới nhô ra cửa phòng, vài thanh bọc lấy vải dầu bó đuốc đập xuống giữa đầu, tia lửa tung tóe. Quỷ vật bị đau, phát ra khàn giọng quái thiếu, ngã bỏ lại sương phòng. Đại gia cẩn thận, là đã có thành tựu thi quỷ. Đặng bổ đầu nhận ra kia quỷ vật, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bình tĩnh hạ lệnh, ném dầu hỏa, bước nó ra. Vâng. Nha sai nhóm cấp tốc từ bên hông lấy xuống từng cái trứng vịt lớn nhỏ bình gốm, bên trong tràn đầy đen nhánh dầu hỏa. Giơ tay ném vào trong phòng. Bình gốm vỡ vụn, dầu hỏa bay ra, váng dầu nháy mắt bị bó đốt dẫn đốt. Cả tòa xương phòng nhất thời giấy lên hùng hùng liệt diễm. Thi quỷ bị ngọn lửa thiêu đốt, liên tục tiêu thảm. Không thể không từ gian phòng leo ra. Đặng bổ đầu hét lớn một tiếng, bên trên tê dại lưới, đừng tiêu cái này quỷ đồ bật chạy. Nha sai nhóm lập tức hai hai một trường, kéo ra dầu cảnh ngâm qua, tính bền dẻo 10 phần tê dại lưới hướng quỷ vật chụp xuống, cấp tốc đem nó trói thành bánh trưng. Nhưng cái này thi quỷ khí lực lớn được cực kỳ khác thường, dễ như trở bàn tay tránh thoát mọi người trói buộc, rồi ra sắc bén như đao móng tay đem trên người dây gai đều cắt đứt. Nha sai bên trong Đặng bổ đầu võ nghệ tối cao, lại cũng chỉ là so với người bình thường mà nói, cách nhập phẩm võ giả trên lệnh cảnh giới không nhỏ. Mắt thấy quỷ vật nhẹ nhõm thoát khốn, trong lòng biết chuyện hôm nay chỉ sợ khó mà thiện ác, vẫn kiên định rút ra trường đao đón kia quỷ vật toàn lực đánh xuống. Đông một tiếng vang trầm, lưỡi đao phảng phất bổ chúng dày đặc nhân cách, lại hoàn toàn không cách nào tạo thành tổn thương, ngược lại đem kia quỷ vật đánh cuồng tính đại phát, chợt giống như nổi điên nhào về phía mọi người, hai tay cuồng loạn vung đẩy. Nha sai nhóm không người có thể chống đỡ một kích, kẻ nhẹ xương cốt đứt gãy bay ngược ra ngoài, kẻ nặng càng là tại chỗ chết. Đặng bổ đầu cánh tay trái bị quỷ vật tận gốc xé đứt, nếu không phải thủ hạ liều chết bảo hộ, hắn một cái mạng đã sớm bàn giao, lại cũng chỉ có thể tranh đến mấy hơi lay lắt. Mắt thấy nha sai nhóm một cái tiếp một cái đổ xuống, hủy diệt khó khăn gần ngay trước mắt. Cho dù Đặng bổ đầu ý chí cường ngạnh như sắt, lúc này cũng không khỏi toát ra mấy phần tuyệt vọng thân sắc. Cũng không biết vì sao, kia thi quỷ động tác đông dương dừng lại, dường như cảm giác được cái gì đại khủng bố, tứ chi bắt đầu không ngừng run rẩy. Rốt cuộc chú ý không lên một đám nha sai, hú lên quái dị, quay người như con cua bò vào trong bóng đêm đen nhánh. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả như vậy cường đại thi quỷ đều bị dọa đến hốt hoảng chạy trốn. Đặng bổ đầu rất là kinh ngạc. Vô luận như thế nào, hắn cuối cùng trốn qua một kiếp, nhưng trong lòng không dám có nửa điểm buông lỏng. Đứt gãy cánh tay chỗ không ngừng chảy máu, trên mặt đã không nửa phần huyết sắc, hắn lại phảng phất chưa tỉnh. Mạnh đánh tinh thần, đều đâu vào đấy làm ra an bài. Ti đại thành, ngươi nhanh đi Quảng Nguyên tự cầu viện, quỷ vật thực lực không thể coi thường, tốt nhất là từ Pháp Hải đại sư tự mình xuất thủ. Vâng. Ti đại thành lúc này đáp ứng, đứng dậy rời đi. Lô Bảo Luân, ngươi đi, hướng huyện lệnh đại nhân báo cáo việc này. Trong ngôn ngữ hình như có rất nhiều bất đắc dĩ. Lô Bảo Luân mặt hiện thần sắc lo lắng. nhỏ giọng hỏi, "Đặng Bổ Đầu, huyện lệnh đại nhân luôn luôn không quan tâm trong thành quỷ vật quấy phá sự tình, nếu như hướng hắn báo cáo, chỉ sợ vô sự vô bổ, đại nhân hắn hơn phân nửa sẽ còn trách cứ chúng ta hành sự bất lực." Đặng Dĩ Phương thở dài, trả lời, "Đi thôi, chết nhiều người như vậy, dù sao cũng phải để chúng ta huyện lệnh đại nhân trong lòng có phổ mới được." Là, Lô Bảo Luân hơi làm do dự, cũng đứng dậy rời đi. Tô Thủ Quân, Hoắc Nghĩa Túc, hai người các ngươi cấp chỉnh tương đối nhanh, nhanh chóng tiến đến Kính Dương huyện một chuyến, Từ Nghiệp Từ Bổ Đầu cùng ta có chút giao tình, lại là người nặng nhất nghĩa khí, các ngươi hướng hắn mượn chút nhân thủ, lấy giải chúng ta khẩn cấp. Vâng. Hai tên nha sai lĩnh mệnh rời đi. Đặng Bổ Đầu lại an bài người bị thương cứu chữa một chuyện, nhưng lời còn chưa dứt, người đã mất máu quá nhiều, đã hôn mê. Bảo chi đường. Bạch đại phu đem Hứa Ấu Nương thu xếp tốt về sau, mà không biểu tình đi vào Từ Nghiệp trước mặt. Ngươi lại chỗ nào không thoải mái? Hẳn là chân lại bị mất. Nói xong, trên dưới dò xét một phen, gặp hắn hai chân không ngại, liền đem ánh mắt rơi vào hai chân ở giữa. Âm thanh lạnh lùng nói, đại mà vô đương, lưu đến làm gì? Từ Nghiệp chỉ cảm thấy dưới háng hơi có một chút hơi lạnh. Ha ha cười một tiếng. Trả lời, nguyên lai Bạch đại phu cũng thích giảng chút không ăn mặn không làm trò cười, cái này đúng nha, cái nào các lão gia có thể rời khỏi được câu đùa tụ. Ha ha ha. Bên cạnh cười bên cạnh lưu loát tởi sạch quần áo, lộ ra một thân tinh thực cơ bắp. Chỉ một ngón tay trên bụng bị trượng bát xả mâu chọc ra vết thương. Thái độ vương lòng nói, phổi lá cây bị đâm hư, làm phiền Bạch đại phu diệu thủ trị liệu. Dưới mắt huyết đã ngừng lại, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài. Trong đó sát khí đã bị hắn dùng ngũ sắc thần quang quét đi, thế nhưng là dựa vào Cửu Dương nội khí cùng Sài Lang bác sĩ đối thân thể trường khống, không cách nào chữa trị phổi thương thế. Bạch đại phu chỉ dùng linh thức quét qua, liền đối với thương thế nhưng tại tâm, lại vẫn vươn tay tại vết thương phụ cận đè lên, ở giữa còn tận lực tăng thêm mấy phần lực đạo, đem Từ Nghiệp đau đến thẳng nếp miệng. Sau đó không nói một lời đi đến tủ thuốc phụ cận bận rộn một lát, bưng tới một bát sú khí vân tiên sền sệt dược dịch. Vẫn như cũ lạnh mặt nói, "Đến, họ Từ, đem thuốc uống đi." Từ Nghiệp mặt người, cái này từ nghe là lạ, huống hồ thuốc hương vị cũng không thích hợp. Bất quá mình bây giờ nói thế nào cũng là có thể cùng Trương Phi đánh hòa nhau người. Dùng khiêm tốn chút thuyết pháp, cái này gọi thắng thiên con rể. Coi như thật có kịch độc thì thế nào? Thế là cẩn thận phân tích một phen trong dược vật ngũ hành bản nguyên. Xác định không ngại về sau, bưng lên chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Cơ hồ trong nháy mắt, cổ trở xuống, cái rốn trở lên liền hoàn toàn tê liệt. Thứ chi hoạt động tự nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong lòng cảm thán, không hổ là Bạch đại phu, thế mà có thể làm ra như vậy hiệu suất cao thuốc mê. Cất cao giọng nói, "Ta đã tê, mời Bạch đại phu bắt đầu trị liệu đi." Bạch đại phu nhẹ nhàng lắc đầu. "Không cần, uống xong chén kia thuốc, thương thế của ngươi qua mấy ngày liền có thể khỏi hẳn." Từ Nghiệp còn chưa tới kịp mở miệng tán thưởng. Bạch đại phu lại nói, "Nếu như không có chuyện khác, ngươi giao đủ dược phí liền có thể đi." "Bao nhiêu tiền?" "Không nhiều không ít, sửa lại 1000 lượng." "Hừ hừ, ta tử mỗi người từ trước đến nay, lại hoặc là ngươi vì ta làm một chuyện, dược phí sự tình xóa bỏ. Nói thẳng sự tình là được, người ta giao tình rất sâu đậm, đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình. Đến lúc đó ngươi tự sẽ hiểu rõ." Bạch đại phu một chút dừng lại, giống như cười mà không phải cười bồi thêm một câu, "Đừng nghĩ lấy chạy trốn, nếu không ngay cả ngươi dùng chậu hoan đệ đầu ta nợ cũng cùng một chỗ tính." Từ Nghiệp nghe vậy, lập tức cứng đờ. Bạch đại phu chưa lại nhiều nói, đi hướng y quán nội viện coi chừng Hứa Ấu Nương. Pháp Ma ngáp một cái bu lại, từ bộ đầu, lấy bần tăng thiệt kiến, vị này đại phu không phải là nhân đạo người, vẫn là cẩn thận chút vi diệu. Từ Nghiệp mặc xong quần áo, cười khoát tay áo, "Không sao, trị bệnh cứu người chính là chính sự, là người không phải người ngược lại là thứ yếu." Pháp Mang nằm tại bệnh nhân chuyên dụng trên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ say sưa đi. Từ Nghiệp rơi xuống trận pháp, chìm vào lòng đất. Giờ tí đã qua, máy mô phỏng số lần thiết lập lại. Phải nên khắc khổ tu luyện, dù sao không có mồ hôi cùng cày cấy, sao có thể có cái này thắng thiên con rể tu vi. Đương nhiên, thuận tiện có thể tra một chút kia cổ quái cao thuốc viện sự tình. Máy mô phỏng mở ra chủ tuyến trình. Nào loại định, chưa phát hiện mới mồ đủ lệ. Tăng thêm hoàn thành đồng bộ trạng thái trước mắt dung hợp thiên mệnh đạt tới 14 hạng, ngươi mệnh cách có thiếu, nhiều nhất dung nạp 14 hạng thiên mệnh vượt qua hạn mức cao nhất về sau, thiên mệnh chỉ có thể thay thế, không thể giữ lại tu bổ mệnh cách, có thể tăng lên dung nạp hạn mức cao nhất. Từ Nghiệp đối với cái này cảm thấy vui mừng. Nghĩ không ra trong bất chi bất giác đã tích lũy 14 hạng thiên mệnh. Về phần mệnh cách dung nạp hạn mức cao nhất a, còn có 375 điểm công lao sự nghiệp nơi tay, nên đầy đủ ứng phó. Một phen đến thử, kết quả tại hắn trong dự liệu. 10 điểm công lao sự nghiệp có thể tăng lên 1 điểm mệnh cách mỗi gia tăng 100, cần thiết công lao sự nghiệp liền sẽ tăng gấp đôi. Hắn bây giờ mệnh cách đạt tới 139, nghĩ đến phá trăm trước đó, cơ sở tiêu hao hẳn là 5 điểm. Tốn hao 310 điểm công lao sự nghiệp, đem mệnh cách tăng lên đến 170. Từ Nghiệp hài lòng gật đầu. Máy mô phỏng tiếp tục hạ một bước. Trạng thái đồng bộ hoàn thành trở xuống ngẫu nhiên thiên mệnh bên trong tuyển chọn 3 loại, tắc trộm đồ lót, lam phẩm, thành thật tiểu phu, lam phẩm, kiện thân đặc nhân, lục phẩm, làm theo ý mình, lục phẩm, thiết đầu công, lục phẩm, kim cương cước, lục phẩm, chuyên nghiệp đòn kiên tinh, cho phẩm, cãi nhau vương, cho phẩm, ngẫu nhiên thiên mệnh chất lượng không tầm thường, hai làm tứ lục. Trừ lần nữa thành đôi xuất hiện kim cương cước cùng thiết đầu công, cái khác đều là lần đầu gặp được. Từ Nghiệp nghiêm túc dần dần xem. Tặc trộm đồ lót, lam phẩm ngươi từ tiểu đối nữ tính nội y liền có viễn siêu thường nhân đặc thù yêu thích, cái này khiến trong thôn nữ tử đồ lót cái yếm thường xuyên mất trộm. Ngươi lớn lên về sau, trở thành một ưu tú may vá, chuyển thành nữ tính thiết kế nội y để ngươi mua trộm được một kiện nội y, tinh lực sẽ thu hoạch được tăng lên mức nhỏ, thần kinh độ hưng phấn biên độ lớn tăng lên, tốc độ phản ứng biên độ lớn tăng lên, nhưng là ngươi bị 404 xác suất gia tăng gấp 10. Cái này thiên mệnh nếu dứt bỏ luân lý đạo đức không nói, dứt bỏ 404 phong hiểm không nói, nó có khả năng cung cấp tăng thêm hiệu quả trên thực tế cực kỳ cường đại. Tinh lực, thần kinh độ hưng phấn cùng tốc độ phản ứng, mỗi một hạng đều đối chiến lực có không ít trợ lực. Chỉ tiếc to lớn ích lợi, thường thường nương theo lấy chí mạng phong hiểm. Tại cái nào đó nháy mắt, Từ Nghiệp thậm chí có thể cảm nhận được tặc trộm đồ lót nội tâm xoắn xuýt, trộm, vẫn là không ăn trộm. Tuyển, vẫn là không chọn. Đây là cái vấn đề. Ai, vẫn là đừng trộm. Thành thật tiểu phu, Lam phẩm dũng cảm thiếu niên nha, ngươi rơi chính là trôi này dịu vàng, vẫn là trôi này dịu bạc, hay là trôi này dịu sát. Làm ngươi lựa chọn dịu vàng lúc, ngươi sẽ lâm thời thu hoạch được một thanh dịu vàng, lực lượng của ngươi cùng lực bộc phát lâm thời tăng cường gấp 10. Làm ngươi lựa chọn dịu bạc lúc, ngươi sẽ lâm thời thu hoạch được một thanh dịu bạc, ngươi thể phách cùng sức chịu đựng lâm thời tăng cường gấp 10. Làm ngươi lựa chọn dịu sát lúc, ngươi sẽ lâm thời thu hoạch được một thanh dịu sát, tạm thời trở thành phủ đầu bang lão đại, đồng thời có một đám phủ đầu bang bang chúng đi theo ngươi. Nhưng là, một khi ngươi không cẩn thận làm hư bất luận cái gì một thanh dịu, sẽ vĩnh viễn mất đi cái này một quyền hạng. Cái này là thật là một hạng cực kỳ cổ quái thiên mệnh. Ba loại dịu, bổ sung hiệu quả một trời một vực, nhưng đều đối thực lực tăng lên rất có giúp ích. Về phần khuyết điểm, cẩn thận sử dụng, ảnh hưởng không lớn. Tuyển chọn. Kiện thân đặc nhân, lục phẩm ngươi tại kiện thân lĩnh vực có cực kỳ cao thâm tạo nghệ, cơ thể của ngươi hoạt tính biên độ lớn tăng lên, thể năng của ngươi biên độ lớn tăng lên, nhưng ngươi gặp người liền sẽ vô ý thức hỏi một câu, bơi lội kiện thân hiểu rõ một chút. Làm theo ý mình, lục phẩm ngươi trời sinh liền bướng mình, làm việc tùy tâm sử dụng, không nguyện ý bị ước thúc. Cái này khiến ngươi từ nhỏ đã bị đánh, nhưng là y nguyên không đổi được. Làm chuyện xấu, ngươi còn bụng cho vui, mặc kệ người khác cảm thụ. Ý thức của ngươi không dễ nhận ngoại giới ảnh hưởng, ngươi tinh thần bền bỉ tính trên diện rộng gia tăng, nhưng ngươi so với thường nhân càng dễ dàng chui rúc vào sự châu. Chuyên nghiệp đòn kim tinh, cho phẩm ngươi có thể từ tranh cãi bên trong thu hoạch cực đại vui vẻ, thế là ngươi thành thiên nhất môn tâm tư tìm cơ hội làm trái lại, cùng người tranh luận lúc cố ý cầm tương phản ý kiến. Ngươi tranh cãi kỹ xảo biên độ lớn tăng lên, nhưng ly hoạn khoang miệng ung thư cổ họng, bệnh liệt dương, bệnh trĩ, cùng bệnh trĩ bên trên sinh bệnh phủ chân sát xuất trên phạm vi lớn gia tăng. Cãi nhau vương, cho phẩm ngươi tinh thông 108.000 loại cãi nhau kỹ xảo, nhưng ngươi luôn luôn lòng mang rộng lớn, chưa từng tùy tiện cùng người tranh chấp. Châm trước một lát, Từ Nghiệp làm ra lựa chọn. Ban đầu thiên mệnh, thành thật tiểu phu, lam phẩm, kim cương cước, lục phẩm, cãi nhau vương, cho phẩm, trong đó cãi nhau vương chỉ vì góp đủ số, bởi vì cái khác thiên mệnh mặt trái hiệu quả quá nghiêm trọng. Kim cương cước thì là rút đến về sau, có thể cùng đã có thiên mệnh hợp hai là một, tăng lên phẩm cấp. Nghịch mệnh người, lôi kiếp võ thân, thử phẩm, ngũ sát thần quang, cam phẩm, đã dung hợp thiên mệnh, lao lý ra phi đao, cam phẩm, người chết nói, lục phẩm, chịu khổ nhọc, lục phẩm, thiện thủy chi người, cho phẩm, số chó ngáp phải rồi, lam phẩm, kim cương cước, lục phẩm, xương cứng, lục phẩm, lôi điện trường khống, lam phẩm, võ học gia truyền, cửu dương chân kinh, lam phẩm, kham dư thuật, lục phẩm, ngư tường trận, lam phẩm, khiêu khích đại sư, lục phẩm, xài lang bác sĩ, lam phẩm, tiếng giống như sấm, lục phẩm, phải trang thiết trí mô phỏng khuynh hướng. Tra ra cổ quái cao thuốc viện lai lịch, sau đó tìm địa phương niệm tụng Phật kinh, vì hàng ma sử bổ sung năng lượng. Phải trang thiết trí kết thúc điều kiện. Ngầm thừa nhận nhân vật tử vong thì kết thúc mô phỏng, Từ Nghiệp xem chừng tại cái này dư hàng huyện, hẳn là không cái gì tử vong khả năng. Liên ngoài định mức gia tăng một hạng kết thúc điều kiện. Tử vong hoặc là bổ sung năng lượng hoàn tất thì kết thúc mô phỏng. Mô phỏng cần thiết nguyên, 60 giọt mô phỏng bắt đầu ngày đầu tiên, người âm thầm theo dõi buôn bán phúc bảo cao người, đi vào tiền nhiệm hộ bộ thượng thư tàng hội phủ đệ. Người trong phủ cẩn thận tìm kiếm, chưa thể tìm tới chế tác phúc bảo cao địa phương, chỉ tìm tới một gian cất giữ cao thuốc viện nhà kho. Người cảm giác trong đó ngũ hành kết cấu, phát hiện cùng lúc trước chứng trùng không khác chút nào, nhưng tuyệt không từ đó phát hiện chứng trùng tồn tại. Người tiềm ẩn trong phủ kiên nhẫn chờ. Ngày thứ hai, có người từ nhà kho lấy ra mấy dương phúc bảo cao dùng xe ngựa chở đi, người một đường theo dõi, phát hiện những này phúc bảo cao bị vận chuyển về thành Bắc Quảng Nguyên tự. Trong chùa tăng nhân sẽ đem phúc bảo cao đặt một tòa hở ngực lộ bụng, nụ cười chân thành kim sắc Phật tượng trước, cung phụng hai cái canh giờ, sau đó lấy đi, lấy rẻ tiền giá cả bán cho khách hành hương cùng tín đồ. Người ý đồ ăn cắp một bộ phận cung phụng qua cao thuốc phía lúc, phát giác được Phật tượng đang nhìn chăm chú ngươi. Có trang nghiêm Phật âm tại ngươi trong thai vang lên, nhưng trong đó ý chính cùng ngươi biết rõ ràng làm tâm kinh rất nhiều xung đột chỗ. Ngươi khí huyết cuồn cuộn, không thể không tạm thời rời đi. Ngươi sau khi kiểm tra, phát hiện cung phụng qua cao thuốc viện cùng lúc trước không cũng không khác biệt gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 97, con cua đóng vai Phật đà, quý nhân bán thuốc viện ngày thứ 3, để tránh sơ hở, ngươi kỹ càng sưu tập hai loại cao thuốc viện người sử dụng tình trạng. Tăng hội người trong phụ trực tiếp mua bán cao thuốc viện, dân hút thuốc hút sau tinh lực cùng sinh khí sói mòn tốc độ so với thường nhân nhanh 5 đến 10 lần, ngươi tại trong đó mấy người phổi phát hiện chứng trùng. Trong trứng sâu bọ có phá xác mà ra dấu hiệu, ngươi âm thầm lấy ngũ sắc thần quang đem chứng trùng ngũ hành bản nguyên đều xoát đi, dân hút thuốc khác thường dấu hiệu biến mất. Mà Phật tượng trước cung phụng qua cao thuốc viện, người sử dụng thân thể hết thể như thường, chỉ là đi hướng Quảng Nguyên tự bái Phật thắp hương số lần càng phát ra tấp nập, rất có từ phổ thông tín đồ diễn biến vì cuồng tín đồ xu thế. Ngươi đóng vai làm khách hành hương hỏi ý, biết được bọn hắn đoạn thời gian gần nhất mỗi ngày đều có kim Phật nhập mộng, vì bọn họ tụng kinh giải hoặc. Ngày thứ tư, giờ dần hai khắc, có một mặt cười chân thành, người đeo túi kim Phật nhập ngươi trong mộng, lặp đi lặp lại hỏi ngươi, đã thấy chân Phật, vì sao không bái? Ngươi cảm thấy mạnh như vậy bức người quỳ lạy dập đầu Phật đà, không thể nào là chân Phật, ngược lại càng giống là ngoại đạo tà ma. Thế là ngươi từ thành thật tiểu phu chúng tuyển bên trong một thanh dịu sắt, đưa tới một đám phủ đầu bang bang chúng, đem kim Phật băng. Sau khi tỉnh lại, ngươi phát hiện trước người nằm sấp một con toy thóp con của lớn, sát ngoài trải rộng đao búa phòng thai chặt vết tích. Ngươi đem chuyện này đóng vai chân Phật con của nấu, đáp ý ăn no nê hương cay cua nồi lẩu. Giữa trưa thời gian, có kém dịch truyền tin, Dư Hàng huyện huyện lệnh đại nhân lấy ngươi lập tức trở về trở lại Kính Dương huyện báo cáo, không được tại bản huyện lưu lại. Ngươi lấy thương thế quá nặng, không cách nào thành hàng làm lý do, nói khéo từ chối. Ngươi tiếp tục đuổi tra Phúc Bảo Cao lai lịch. Mặc dù tại Tiểu Nam Hồ bên cạnh tìm tới Phúc Bảo Cao tác phường, nhưng tất cả thành phần cùng chế tác quá trình cũng không vấn đề. Đêm đó, lão bằng hữu Đặng Dĩ Phương đến đây tìm ngươi, cũng nói là tàng hội tàng thượng thư mời ngươi qua phủ một lần. Ngươi gặp hắn thần thái sáng láng, hai tay kình lực quan chú, nhìn trạng thái rất tốt. Trong bữa tiệc, tàng thượng thư thái độ đối với ngươi có chút thân cận, hướng ngươi liên tiếp mời rượu, thậm chí mơ hồ có chút định bợ chi ý ngươi xuất lời dò xét Phúc Bảo Cao một chuyện. Tàng thượng thư chỉ nói vật này cùng kinh thành quý nhân có quan hệ, hỏi không được cũng tra không được, nếu không đầu người rơi xuống đất không chỉ một người. Ngươi cân nhắc liên tục, để tránh liên lụy Kính Dương huyện bằng hữu cùng huynh đệ, quyết định tạm thời từ bỏ điều tra. Ngày thứ năm, ngươi chuyên tâm tụ kinh, bên cạnh hàng ma sử bên trên tự có thiện sướng tương hòa, Phật vận âm tiết không ngừng phóng đại, ngươi hoàn thành một lần tiểu luân chuyển. Ngày thứ sáu, ngươi hoàn thành một lần đại luân chuyển, tạo ra mới Phật vận của mình. Kết thúc điều kiện đạt thành mô phỏng kết thúc mô phỏng nhân vật lần đầu thành công sống đến kết thúc, cái này khiến Từ Nghiệp cảm thấy kinh ngạc. Bất quá cái này Phúc Bảo Cao một chuyện, quả nhiên là khó phân lộn xộn. Con cua đóng vai làm kim vật, dùng cao thuốc phiện đến khống chế tín đồ, Quảng Nguyên tự trên dưới đều tham dự trong đó, mục đích chỉ sợ không chỉ là để người dập đầu quỳ lạy đơn thuần như vậy. Mà tăng hội trong phụ trực tiếp mua bán cao thuốc phiện, lại tại dân hút thuốc thể nội lưu lại chứng trùng, từng bước xâm chiếm tinh lực của bọn hắn cùng sinh khí. Liên tưởng đến trước đây tại Hứa Ấu Nương chỗ gặp phải con kia thi quỷ thảm hình, một khi sâu bọ phá xác, có thể kết quả không chỉ là tính mệnh khó đảm bảo. Bực này hành vi so với ngoại đạo tà ma cũng không thua bao nhiêu. Về phần tăng thượng thư đề cập vật này cùng trong kinh quý nhân có quan hệ, mặc dù mô phỏng quá trình chi tiết không đủ, nhưng có thể để cho Từ Nghiệp tại chỗ nhượng bộ, hơn phân nửa xác thực. Suy nghĩ đến đây, Từ Nghiệp mặt hiện lúng túng. Lần này vấn đề lớn. Trong kinh quý nhân dẫn đầu bán có độc thuốc phiện. Đồ cái gì? Là bị quỷ vật tà ma mê hoặc, vẫn là ra ngoài bản ý có khác nhu đồ. Mặc kệ loại nào, đều không phải một bổ đầu có thể xử lý được. Cần cẩn thận ứng đối. Nhưng có một đầu, Từ Nghiệp mười phần xác định. Cái này cao thuốc phiện tuyệt đối giữ lại không được. Vô luận như thế nào, đều cần trước tiên đem Phúc Bảo Cao triệt để cấm tiệt, nếu không truyền nọc độc quá sâu, hậu hoạn vô tận. Quảng Nguyên tử con kia con cua giả Phật, đã thích xưng Phật đạo tổ, vậy liền giúp nó bên trên Tây Thiên, mà liên lụy trong đó tăng chúng, cũng cần gánh chịu tương ứng tội phạt. Về phần kinh thành quý nhân, loại chuyện này được hướng Lưu Tử Nguyên đại nhân thỉnh giáo, tùy ý làm việc sợ liên lụy quá nhiều. Xác định hành động mục tiêu về sau, Từ Nghiệp tiếp tục tìm đọc mô phỏng bình xét cấp bậc. Trước mắt bình xét cấp bậc, ất thượng đẳng, ngươi có thể tiêu hao huyết nguyên rút ra đại bộ phận mô phỏng được, ngươi có thể rút ra hai lần ban đầu thiên mệnh, cũng lựa chọn một hạng tiến hành dung hợp. Thời gian cùn đồ, 12 canh giờ vì ta rút ra thiên mệnh. Ngay tại rút ra ngươi rút chúng thiên mệnh thành thật tiểu phu, lam phẩm, ngươi rút chúng thiên mệnh kim cương cước, lục phẩm, rút ra kết thúc lựa chọn cái kia một hạng tiến hành dung hợp. Thành thật tiểu phu cái này thiên mệnh tại mô phỏng quá trình bên trong từng chiếm được ứng dụng. Tại bị kia giả Phật nhập mộng tình huống dưới, bằng vào dịu sắc khai ra phủ đầu bang bang chúng, vậy mà có thể đem giả Phật chém nát. Không nói những cái khác, bọn này bang phái lưu manh chiến lực là thật không thấp. Về phần kim cương cước, mặc dù hai hợp một về sau tất nhiên rất có tăng lên, nhưng lục phẩm thiên mệnh lặp lại suất cao, bỏ qua không tính đáng tiếc. Làm sơ cân nhắc, Từ Nghiệp lựa chọn thành thật tiểu phu, lam phẩm. Bắt đầu dung hợp thiên mệnh. Dung hợp thành công, Từ Nghiệp trong đầu lập tức nhiều một đoạn cổ quái ký ức. Tiểu thời điểm lên núi lớn tuổi, không cẩn thận đem đũa thất lạc trong sông, kết quả trong sông xuất hiện một cái quần áo rất đơn giản đại muội tử, tự xưng Hà Bá. Hà Bá dần dần lấy ra kim, ngân, thiết tam trôi búa mặc hắn chọn lựa. Đáng tiếc tiểu hài tử không hiểu chuyện, vào xem lấy tuyển búa, không nhiều xem một hồi Hà Bá dung nhan cùng dáng người. Từ đó, trong ý thức nhiều ba thanh búa hư ảnh. Như là bản năng bình thường, có thể tùy thời lựa chọn một thanh cầm sử dụng. Quả nhiên thần kỳ. Từ Nghiệp chọn chúng thiết phụ tử lấy làm nếm thử. Trước mặt trống rỗng hiện ra mấy phần gợn sóng, chợt trên trăm tên mặc tây phục đeo cạ dạ vạt phủ đầu bang bang chúng từ gợn sóng bên trong đi ra. Bọn hắn khuôn mặt mơ hồ, cao thấp mập ốm không giống nhau, trên tay nắm chặt một thanh quy cách thống nhất dịu, trên eo cài lấy một thanh đơn quản dương thương. Từ Nghiệp chỉ vào trong đó một cái bang chúng, lạnh nhạt nói, "Đến, đánh ta." Tên kia bang chúng giả bộ làm dùng sức đánh xuống, lại chỉ là dùng ngón tay đụng phải Từ Nghiệp cái trán một chút, sau đó chạy đến rất xa trốn đi. Từ Nghiệp bất mãn nói, "Đánh người đều không còn khí lực, còn nói là xã hội đen." Ha ha, trừ tên kia nhát gan ban chúng, những người khác thực lực đại trí cùng huyện nha các huynh đệ tương đương, lực sát thương mạnh nhất ngược lại là trôi này dương thương. Thinh linh đến một phát, vừa nhanh vừa độc lại âm hiểm. Suy nghĩ khẽ động, trong tay dịu sắt biến mất, một lần nữa hóa thành hư ảnh treo ở trong óc. Phủ đầu bang bang chúng thân hình cũng dần dần giảm đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Từ Nghiệp đối cái này tiên mệnh tương đối hài lòng. Về phần mô phỏng được, đã hoàn thành Phật vận của mình, vậy cái này 100 giọt huyết là tỉnh không được. Ngay tại rút ra ngươi thu hoạch được Phật tiền cung phụng qua Phúc Bảo Cao, một số ngươi thu hoạch được tặng phụ trong kho hàng cất giữ Phúc Bảo Cao, một số ngươi thu hoạch được trạng thái đặc thù Phật âm dư ba ngươi hàng mà sử tạo ra một vòng mới Phật vận cộng minh rút ra hoàn thành. Từ Nghiệp lúc này mở ra một vòng song hạch tu luyện. Cân nhắc đến bây giờ hạch tâm mấy hạng thiên mệnh có công nghiệp thêm điểm, tốc độ tăng lên đã không ít. liền đem tu luyện trọng tâm đặt ở còn lại phụ trợ tính cùng công năng tính thiên mệnh bên trên. Quá trình hơi, một vòng tu luyện kết thúc, thu hoạch tương đối khá. Trong đó kim cương cước, lục phẩm, xương cứng, lục phẩm, lôi điện trường khống, lam phẩm, độ dung hợp tăng lên nửa thành. Khiêu khích đại sư, lục phẩm, tiếng giống như sấm, lục phẩm, tăng lên một thành. Vô cùng thực dụng ngư tường trận, lam phẩm, tăng lên càng là đạt tới một thành rưỡi, không được bao lâu liền có thể giải tỏa nó cái thứ nhất mới đạt tính. Cái khác mấy hạng thiên mệnh có lẽ bởi vì thời gian quan hệ, hoặc là tu luyện tần suất chờ nguyên nhân, tuy có tăng lên, nhưng cũng không rõ ràng. Tư nghiệp đối tu luyện hiệu quả tương đương hài lòng. Theo hắn khổ luyện không ngừng, thực lực dần dần tăng lên, ngày sau mô phỏng nhân vật tử vong khả năng đem tiến một bước giảm xuống. Mượn cơ hội có một đợt bổ sung năng lượng sát suất thành công cũng theo đó tăng lên. Hắc hắc, đắc ý tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.